Chương 94 huyết mạch sắc minh kiếm thử thực tình, 1, chương 94 huyết mạch sắc minh kiếm thử thực tình, 1, Ngô Diệp ánh mắt như hai đạo thực chất hỏa diễm, sáng rực đính tại Bá Ngôn trên thân, phản phất muốn xuyên thấu cái kia thân mới tinh xích hồng thần quân bảo, thấy rõ linh hồn hắn chỗ sâu hết thảy. Năm này vẹn vẹn 17 tuổi thiếu niên, tự xưng là Long thị chi nhánh hậu duệ, nhưng hắn cái kia hai đầu lông mày lộ ra khí khái hào hùng, phần kia cho dù đối mặt đế vương uy áp cũng không chút nào khuất phục quật cường ánh mắt, lại cùng mấy chục năm trước hắn lần thứ nhất tại thị trấn nhỏ nơi biên giới nhìn thấy cái kia tên là Long Phục Đỉnh tu sĩ trẻ tuổi lúc, lưu lại ấn tượng kinh người trùng hợp. Khi đó Long Phục Đỉnh cũng là tuổi như vậy, đồng dạng có bệ nghệ thiên hạ tiềm chất cùng thà bị gây chứ không chịu cong sống lưng. Mà khi đó Long Phục Đỉnh, giờ phút này chính là cao cao tại thượng Long Đế. Cho nên Ngô Diệp thanh âm trầm ổn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác xem kỹ, ý của ngươi là, phụ thân của ngươi, Long A Phúc, thuộc về Long thị gia tộc cái nào đó bằng chi? Hắn tận lực chậm lại ngữ tốc, mỗi một chữ đều rõ ràng quanh quẩn tại trong đại điện yên tĩnh, ta hỏi một lần nữa, tên của ngươi, thật là Long Bá Ngôn. Long A Phúc ba chữ này từ Ngô Diệp trong miệng phun ra, để cao cứ trên Long ỷ Long Đế khỏe mắt vài không thể xem xét có quắc một chút. Cái này cơ hồ bị hắn lãng quên tại trong Tuế Nguyệt Trường Hải nhũ danh, giờ phút này nghe tới càng như thế chói tai. Hắn bất động thanh sắc, chỉ là khoác lên trên lan can ngón tay có chút nắm chặt, cứng rắn đầu rồng lan can phát ra nhỏ xíu két két âm thanh. Bá Ngôn ngẩng đầu đứng ở trong đại điện, quanh thân bị vô số đạo hoặc hoài nghi, hoặc tìm tòi nghiên cứu, hoặc ánh mắt khiếp sợ bao phủ. Hắn hít sâu một hơi, lồng ngực có chút chập trùng, cái kia thân xích hồng long văn bảo phảng phất cảm ứng được chủ nhân tâm tư, không gió mà bay, bay phất phới. Thanh âm của hắn réo rắt mà kiên định, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, chém ra trong đại điện ngưng trệ không khí, đại trưởng phu đi không đổi danh, ngồi không đổi họ. Ta họ Long, ta gọi Long Bá Ngôn. Long Bá Ngôn ba chữ như là kinh lôi, lần nữa ầm vang nổ vang tại mỗi người bên hai. Đám đại thần châu đầu ghé hai, trên mặt viết đầy chấn kinh, nghi hoặc cũng khó có thể tin. Từng kia ánh mắt tại Bá Ngôn cùng trên đài cao Long Đế Long Hầu ở giữa vừa đi vừa về băn khoăn, ý đồ từ biến cố bất thình lình bên trong tìm ra dấu vết để lại. Nô Diệp cái kia sắc bén như ưng chuẩn ánh mắt, đột nhiên bắn về phía ngồi ngay ngắn phượng trên mặt ghế Long Hầu Mạc Liên. Làm hắn trong lòng hơi trầm xuống chính là, Mạc Liên trên khuôn mặt mặc dù mang theo vừa đúng kinh ngạc, nhưng này dưới kinh ngạc, lại tựa hồ như ẩn giấu đi một loại càng thâm trầm, gần như hiểu rõ bình tĩnh. Hai tay của nàng ưu nhã trùng điệp tại trên gối, giữa ngón tay một viên ôn nhuận nhẫn ngọc tản ra ánh sáng dịu dịu, không thấy mảy may bình thường mẫu thân nghe nói thất lạc nhiều năm nhi tử tin tức lúc vốn có kích động hoặc mất khống chế. Nàng hẳn là sớm đã hiểu rõ tình hình. Ngô Diệp trong lòng trong nháy mắt lướt qua ý nghĩ này, tầm mắt của hắn lại cực nhanh đảo qua đứng tại quan văn trong đội ngũ tiểu huyền tử, cùng bên cạnh hắn một mặt khẩn trương, tay nhỏ nắm chắc thành quyền tiểu tiểu, còn có cái kia túi đầu mà đứng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm cố định. Mấy người kia biểu lộ đều có vẻ hơi vi diệu, tiểu huyền tử vớt dâu trầm ngâm, tiểu kiều ánh mắt lấp lóe, cố định thì là một bộ không đếm xỉa đến bộ dáng. Giữa bọn hắn, tựa hồ tồn tại một loại nào đó im ắng ăn ý, ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Ngô Diệp ánh mắt lần nữa sắc bén, xuyên thấu thời gian mê vụ, về tới 17 năm trước cái kia gió táp mưa sa ban đêm. Hắn nhớ kỹ Long Đế từng ôm ấp một đứa bé vội vàng đi vào phủ đệ của hắn, anh hải kia bị bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một tấm tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Hắn cũng rõ ràng nhớ kỹ, về sau Mạc Liên tại một lần tự mình trong lúc nói chuyện với nhau, từng mang theo mẫu thân kiêu ngạo cùng một tia không dễ dàng phát giác yêu thương đề cập, đứa bé kia trên cánh tay phải, sinh ra liền có 7 viên nho nhỏ nốt rồi điểm bớt, vừa lúc sắp xếp thành bắt đầu thất tinh hình dạng, bị coi là tường thủy hiện ra. Chi tiết này, như là trong hắc ám xẹt qua một đạo thiểm điện, trong nháy mắt chiếu sáng Ngô Diệp trong lòng nỗi băn khoăn. Hắn không do dự nữa, bước nhanh đến phía trước, tại Bá Ngôn mang theo cảnh giác cùng trong ánh mắt nghi hoặc, duỗi ra cặp kia che kín vết chai, lại ổn định như sơn nhạc tay, nhẹ nhàng bắt lấy Bá Ngôn cánh tay phải. Bá Ngôn thân thể bản năng cứng đờ, nhưng nhìn thấy Ngô Diệp trong mắt đó cũng không phải ác ý mà là vội vàng kiểm chứng thân sắc, hắn hơi chần chờ, cuối cùng không có tránh thoát. Ngô Diệp cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí mang theo một tia thành kính, vén lên Bá Ngôn cánh tay phải ống tay áo. Cái kia đoạn cánh tay đường cong trôi chảy, cơ bắp cân xứng, bởi vì quanh năm luyện kiếm mà lộ ra kiên cố hữu lực. Khi ống tay áo bị kéo lại khuỷu tay lúc, Ngô Diệp hô hấp đống nhiên đình trệ, con người bỗng nhiên co vào. Ngay tại cái kia da thịt màu lúa mì phía trên, 7 viên nho nhỏ, nhan sắc hơi sâu nốt rồi điểm, như là tuyên cổ tồn tại chấm nhỏ, rõ ràng sắp xếp thành bắt đầu thất tinh đồ án. Không sai chút nào. Giờ khắc này, Ngô Diệp trong lòng tất cả lo nghĩ tan thành mây khói. Một cỗ to lớn, kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng vui mừng như là dòng nước gấm giống như nước vọt khắp toàn thân. Hắn chậm rãi buông tay ra, thay Bá Ngôn chỉnh lý tốt ống tay áo, động tác nhu hòa mà trịnh trọng. Lập tức, hắn xoay người, mặt hướng đài cao, vung lên quan bảo và áo trước, thật sâu, tiêu chuẩn đi một cái đại lễ. Thanh âm bởi vì kích động mà mang theo một chút run rẩy, nhưng như cũng vang dội như trùng, thần. Ngô Diệp, chúc mừng Long Đế, hạ hỷ Long Hậu. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực, thanh âm truyền khắp đại điện mỗi một hẻo lánh, ta Long Quốc kiến quốc thập bát trở, hoàng thiên phù hộ, huyết mạch không dứt. Hôm nay rốt cục tìm về vị thứ nhất lưu lạc dân gian Long thị chính thống huyết mạch. Kẻ này không chỉ có cùng Tam hoàng tử điện hạ trùng tên trùng họ, tuổi tác căn cấp, càng thân phụ bắt đầu thất tinh hiện ra. Đây là thiên ý. Ý trời ạ. Hắn ngồi dậy, chỉ vào Bá Ngôn, ngữ khí tràn đầy tán thưởng, kẻ này khí khai anh hùng hùng hực. Căn cốt kỳ giai, tại Tiên duyên đại hội bên trên lâm nguy không sợ, xả thân hộ dân, càng thể hiện ra siêu phàm tu vi cùng nhân tâm. Như thế anh tài, chính là ta Long Quốc tương lai chi hy vọng, Long huyết minh lớn mạnh chi nền tảng. Thần, cả gan khẩn cầu Long Đế, Long Hậu. Hắn lần nữa không người, nhớ tới huyết mạch thân tình, thương thiên chiếu cố, đem kẻ này thu làm nghĩa tử, quay về Long thị môn đường, dẹp an xã tác, đã định dân tâm. Ngô Diệp lời nói này, nói năng có khí phách, như cùng ở tại sôi sùng sục trong chảo dầu đầu nhập vào một khối hàn băng, làm cho cả đại điện lần nữa lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều tập trung đến Long Đế trên thân, chờ đợi quyết đoán của hắn. Long Đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ, mặt không biểu tình, phảng phất một tôn băng lãnh pho tượng. Chỉ có cách hắn gần nhất Mạc Liên, có thể cảm nhận được quanh người hắn tản ra cái kia cơ hồ ngưng tụ thành thực chất kiềm chế khí tức, cùng hắn giấu ở rộng thùng thình tay áo phía dưới, cái kia nắm chặt đến đốt ngón tay trắng bệnh, hai tay khẽ run. Tam hoàng tử không chết. Hắn không chỉ có không chết, còn gan to bằng trời về tới Long Quốc, thậm chí lấy Dương gia kinh nhất thân phận tham gia Tiên Duyên Đại hội Long Đế trong đầu như là nhấc lên kinh đảo hải lãng, đây quả thật là trùng hợp sao? Hay là có người ở sau lưng thao túng hết thảy, hắn nghĩ tới sống lâu thân cùng, tâm tư khó dò mẫu hậu chú thị, chẳng lẽ là nàng cáo chi bá ngôn trận tướng, để hắn trở về trả thù. Ý nghĩ này để đáy lòng của hắn nổi lên một hơi khí lạnh. Như năm đó hắn vì lực lượng, tự tay đem còn tại trong tã lót nhi tử làm tế phẩm hiến cho Hữu Hoàng bá quân tuyệt mật sự tỉnh ra ánh sáng. Vậy hắn cái này vĩ quan chính, thụ vạn dân kính ngưỡng Long Đế hình tượng đem trong nháy mắt sụp đổ. Vì bản thân tư dục hy sinh thân sinh quốc đủ. Cái này sẽ là bực nào to lớn bê bối. Đủ để dao động nền tảng lập quốc, để hắn mất đi ước vạn dân tâm. Càng làm cho hắn kiêng kỵ là quyền lực địa vị. Hắn sở dĩ có thể chiếm đoạt tướng quốc, trở thành trung nguyên bá chủ, thành lập được khổng lồ Long huyết minh, cùng hắn năm đó lấy được lực lượng chặt chẽ không thể tách rời. Như bá ngôn tồn tại, cùng hắn trở về chân tướng bị vạch trần, sự thống trị của hắn tính hợp pháp sẽ nhận trước nay chưa có khiêu chiến. Những cái kia tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó địch nhân, những cái kia mặt ngoài thần phục, nội tâm không phục thế lực, tất nhiên sẽ mượn cơ hội này gây sóng gió. Hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm hết thảy, khả năng vì vậy mà sụp đổ. Chương 94 huyết mạch sắc minh kiếm thử thực tình 2, chương 94 huyết mạch sắc minh kiếm thử thực tình 2, lưu hay là giết. Hai cái ý niệm này trong lòng hắn điên cuồng giao chiến, như là hai đầu hùng thú tại cắn xé. Lưu lại bán ngôn, chẳng khác nào ở bên người chôn xuống một viên lúc nào cũng có thể nổ tung tạc đạn, quá khứ của hắn sẽ thành nhược điểm lớn nhất của hắn, lúc nào cũng có thể bị địch nhân lợi dụng, đem hắn kéo vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Như vậy, giết. Cái này băng lãnh chữ hiển hiện sát na, Long Đế trái tim giống như là bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy. Hắn nhìn xem dưới đài cái kia dáng người thẳng tắp, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định thiếu niên, cái kia hai đầu lông mày lờ mờ có chính mình lúc tuổi còn trẻ bóng dáng, cũng có được Mạc Liên lưu hòa. Đây là con của hắn, hắn huyết mạch kéo dài. 17 năm trước, hắn đã vì quyền lực hy sinh qua hắn một lần. Không. Long Đế ánh mắt bỗng nhiên trở nên băng lãnh mà cứng rắn. Đế vương chi lộ, không cho sơ thất. Bất cứ uy hiếp gì đến thống trị căn cơ tồn tại, đều phải bị thanh trừ. Không quả quyết, sẽ chỉ mang đến hủy diệt. Người này không chết, bí mật liền có bại lộ nguy hiểm. Nhất định phải giết. Ngay tại Long Đế trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, sắp mở miệng hạ đạt một loại nào đó quyết đoán mệnh lệnh thời điểm, một cái nhu hòa lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng thanh âm, như là cam lộ giống như vậy xuống, trong nháy mắt phá vỡ trong đại điện cơ hồ làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch. Là Long hậu Mạc Liên. Nàng chậm rãi đứng người lên, trên mũ phượng châu thúy theo động tác của nàng khẽ đung đưa, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Ánh mắt của nàng bình tĩnh đảo qua dưới đài chúng thần, cuối cùng rơi vào Ngô Diệp trên thân, khóe môi câu lên một vòng nhạt nhẽo mà ung dung ý cười. Thái sư lời nói, rất hợp tâm ta thanh âm của nàng ôn hòa, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, mỗi lần nghĩ cùng ta cái kia số khổ tam tử bán ôn, còn tại ta lót liền bị gian nhân làm hại, sớm chết yểu nói đến chỗ này, lời của nàng có chút dừng lại, sóng mắt lưu chuyển, ánh mắt kia hình như có ý giống như vô ý, nhẹ nhàng rơi vào bên cạnh Long Đế trên mặt. Cái kia thoáng nhìn như bình tĩnh, lại phảng phất tận chứa thiên quân trọng lượng, mang theo y mắng chất vấn cùng thâm trầm ai oán, như là sắc bén nhất châm, đâm thẳng Long Đế nội tâm chỗ sâu nhất ấy náy cùng bí ẩn. Long Đế thân thể vài không thể xem xét cứng ngắc lại một chút, tại ánh mắt kia nhìn soi mói, hắn lại có chút không dám nhìn thẳng, vô ý thức đem ánh mắt nghiêng đi, rơi vào dưới đài bá ngôn trên khuôn mặt. Tấm kia tuổi trẻ mà tràn ngập sinh mệnh lực gương mặt, cùng hắn trong trí nhớ trên tế đàn tấm kia tái nhợt bất lực khuôn mặt nhỏ trùng điệp cùng một chỗ, để trái tim của hắn truyền đến một trận kịch liệt có rút đau đớn. Mạc Liên đem Long Đế phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng cười lạnh, trên mặt nhưng như cũng duy trì lấy thương xót cùng tha thứ. Bản cung liền đau lòng như cắt, đêm không thể say giấc nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngữ khí ngược lại tràn ngập tán thưởng, nhưng mà hôm nay nhìn thấy dưới đại vị thiếu niên anh kiệt này, không chỉ có cùng ta Hải Nhi kia cùng tên, càng khó hơn chính là hắn có được một viên trách trời thường dân, quên mình vì người nhân ái chi tâm. Vừa rồi Long Đế bệ hạ cũng chính miệng khen ngợi, hắn tại Lâm Côn yêu hóa thời khắc đứng ra bảo vệ ngàn vạn bách tính. Nàng có chút nghiêng đầu, nhìn về phía Long Đế, ngữ khí nhu hòa lại mang theo một tia không dung né tránh cường độ. Bệ hạ, ngài nói có đúng không? Đối với người này nhân nghĩa chi tâm, ngài cũng là rất là nhận đồng đi. Long Đế sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút khó coi. Hắn vừa rồi hoàn toàn chính xác trước mặt mọi người tán dương qua kỳ họa triệu cử chỉ hiểm nghĩa, giờ phút này bị Mạc Liên trước mặt mọi người nhấc lên, không khác đem hắn gác ở trên lửa. Như hắn giờ phút này phủ nhận hoặc biểu hiện ra đối với bá ngôn sắc ý, chẳng phải là tự tắt hay để cả triều văn võ nhìn ra mánh khỏe. Lúc trước hắn tạo nên anh minh thần võ, thưởng phạt phân minh hình tượng đem giảm bớt đi nhiều. Hắn biết hầu có chút phát khô, miễn cưỡng từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ ân. Kẻ này đích thật là nhân nghĩa. Trong đại điện, bầu không khí lần nữa trở nên vi diệu mà khẩn trương. Long Đế hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng rời sông lấp biển. Hắn biết, tại Mạc Liên lần này lấy lui làm tiến, dấu giếm lời nói sắc bén lời nói đằng sau, hắn không có khả năng lại tùy tiện khai thác thủ đoạn cực đoan. Hắn cần một cái mới, nhìn như công chính, kỳ thực hung hiểm bậc thang. Ánh mắt của hắn một lần nữa trở nên thâm thúy khó dò, như là hai cái sâu thẳm giếng cổ, nhìn về phía dưới đài bán ngôn, thanh âm khôi phục đế vương uy nghiêm cùng đạm mạc, "Ân, thái sư cùng Long hậu chi ý, chấm đã biết. Kẻ này thật có nhân nghĩa chi tâm, chấm cũng tận mắt nhìn thấy hắn lời nói xoay chuyển, mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống xem kỹ, nhưng là, Long bán ngôn, miệng ngươi miệng từng tiếng công bố chính mình là Long A Phúc chi tử, thân phụ Long thị huyết mạch. Nói mà không có bằng chứng, như thế nào thủ tín khắp thiên hạ?" Hắn hơi dừng lại, để trong lời nói áp lực đầy đủ tràn ngập ra, mới chậm rãi tiếp tục, "Chấm có thể cho ngươi một cái cơ hội. Long huyết minh có một chấn minh chi thuật, tên là Cầu Chân kiếm. Kiếm này phi phàm sát, có thể chiếu rọi lòng người, phân rõ thật giả, càng có thể khảo nghiệm người cầm kiếm ý chí cùng linh hồn. Ngươi như nguyện ý tiếp nhận Cầu Chân kiếm thí luyện, cũng có thể ở đây dưới thân kiếm, chứng minh ngươi lời nói không loa, chứng minh trong cơ thể ngươi chảy xuôi, thật là ta Long thị không sợ lòng." Thủ hộ thương sinh chi huyết Long đế thanh âm đột nhiên đề cao, mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán, "Như vậy, chấm liền tuân theo thái sư cùng Long hậu chi ý, ngay trước cả triều văn võ, Long huyết minh chư phái mặt, thu ngươi làm nghĩa tử, để cho ngươi lấy Long bá ngôn tên, quay về tôn thất, trở thành ta Long quốc tam hoàng tử, thường hoàng tử tôn đình, gánh hộ quốc chi trách." Cầu Chân kiếm ba chữ vừa ra, trong đại điện lập tức vang lên một mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm. Rất nhiều lão thần cùng Long huyết minh túc lão sắc mặt cũng thay đổi. Cầu Chân kiếm thí luyện tuyệt không phải cho đùa, cổ tịch trong ghi chép, ý đồ khống chế hoặc chịu đựng kiếm này người khảo nghiệm, nhẹ thì tâm thần bị hao tổn, tu vi lùi lại, nặng thì linh hồn bị thương, thậm chí tại chỗ hồn phi phách tán người cũng không tại số ít. Thế này sao lại là cơ hội, rõ ràng là cựu tử nhất sinh hiểm quan. Vậy hạ, không thể. Mạc Liên sắc mặt đột biến, cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, nàng gấp giọng khuyên can, "Cầu Chân kiếm chính là thượng cổ dị bảo, uy lực khó lường, sát khí cực nặng. Bá ngôn niên kỷ của hắn còn nhẹ, mặc dù tu vi không tầm thường, thì như thế nào có thể tiếp nhận cái kia trực kích linh hồn kiếm ý trùng kích? Vạn nhất có cái sơ suất, chẳng phải là để cho ta Long quốc đau mất anh tài, càng làm cho để bản cung không vui một trận. Còn xin bệ hạ nghĩ lại, khắc chọn cách khác nghiệm chứng." Trong thanh âm của nàng mang theo rõ ràng lo lắng cùng lo lắng, ánh mắt khẩn thiết nhìn qua Long đế. Long đế lại phảng phất không nhìn thấy ánh mắt của nàng, ánh mắt của hắn như là hai thanh băng lãnh xiềng xích, một mực khóa lại Bán Ôn, thanh âm không mang theo mảy may tình cảm, "Thế nào, Long Bán Ôn?" Chấm hỏi ngươi một lần nữa, hắn mỗi một chữ đều như là trọng truy, đánh tại Bán Ôn trong lòng, "Ngươi có dám hay không tiếp nhận cái này Long huyết minh Cầu Chân kiếm thí luyện?" Mọi ánh mắt lần nữa tập trung tại một điểm kia xích hồng phía trên. Bán Ôn đứng tại chỗ, thừa nhận cái này đủ để cho thường nhân sụp đổ áp lực thật lớn. Trong đại điện Minh Châu hào quang tỏa ra, hắn tuổi trẻ mà bình tĩnh gương mặt, hắn khẽ rũ mắt xuống màn, nồng đậm lông mi tại dưới mắt bỏ ra một mảnh nhỏ bóng ma, phảng phất tại suy nghĩ sâu xa. Thời gian phảng phất đã qua thật lâu, lại phảng phất chỉ là một cái chớp mắt. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, không sợ hai chút nào cùng lùi bước, đón lấy Long đế cái kia thâm thúy mà băng lãnh nhìn chăm chú. Thanh âm của hắn không lớn, lại dị thường rõ ràng, quanh quẩn tại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong đại điện, "Ta nguyện ý." Đơn giản ba chữ, lại làm cho Mạc Liên tâm bỗng nhiên chìm xuống dưới, để Ngô Diệp trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, để đông đảo đại thần mặt lộ kinh sợ. Nhưng mà, Bá Ngôn lời nói cũng không nói xong. Hắn dừng một chút, tiếp tục mở miệng, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không dung sửa đổi kiên trì, "Nhưng là, ta có một điều kiện." Chương 95 trẻ sơ sinh thành tâm kiếm chiếu trước kia, 1, chương 95 trẻ sơ sinh thành tâm kiếm chiếu trước kia, 1, Bá Ngôn hít sâu một hơi, khí tức kia phảng phất gánh chịu thiên quân gánh nặng, tại hắn tuổi trẻ trong lồng ngực quanh quẩn. Hắn dương mắt, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, như là xuyên thấu mê vụ tinh thần, thẳng tắp nhìn về phía cao cứ trên Long ỷ đế vương, chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng quanh quẩn tại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được đại điện mỗi một hiệu lệnh, "Nếu như trận thí luyện này, bất luận ta có thể hay không thông qua hắn tận lực dừng lại, làm cho tất cả mọi người tâm đều theo lời của hắn treo lên, vô số đạo ánh mắt tập trung ở trên người hắn, chờ nghe tiếp. Ta hy vọng bệ hạ có thể buông tha Dương gia thôn người vô tội bọn họ." Thanh âm của hắn đột nhiên đề cao, mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, "Còn có những cái kia, tại ta mới tới Long quốc, mở mịt luôn cùng lúc, từng cho ta biệt thủ, giúp ta tạm thời an thân bằng hữu. Tất cả chịu tội, ta một mình gánh chịu, không có quan hệ gì với bọn họ." Toàn bộ đại điện lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Cái này trầm mặc cũng không phải là ý mắng, mà là tràn đầy các loại tâm tình rất phức tạp mạch nước ngầm. Một cái tuổi gần 17 tuổi thiếu niên, tại đối mặt khả năng hình thần câu diệt khủng bố thí luyện lúc, nói lên điều kiện vậy mà không phải là vì chính mình cầu sinh, mà là vì bảo toàn những cái kia cùng hắn cũng không máu duyên, thậm chí quen biết không lâu người vô tội cùng bằng hữu. Phần này hiệp nghĩa cùng đảm đương, tại quyền lực này đấu đá, lợi ích trên hết trên triều đình, lộ ra như vậy không hợp nhau, nhưng lại như vậy rung động lòng người. Long đế thâm thúy trong đôi mắt lướt qua một tia rất khó phát giác ba động, hắn nhìn chăm chú dưới đài vệ kia quật cường màu đỏ, trầm mặc một lát. Cái kia trầm mặc phảng phất vượt qua dài dằng dặc thời gian, cuối cùng, hắn chậm rãi gật đầu, thanh âm mang theo đế vương uy nghiêm cùng một loại khó nói nên lời tâm tình rất phức tạp, "Chấm, chuẩn điều kiện của ngươi." Cái này đơn giản mấy chữ, phảng phất mang theo một loại kỳ dị nào đó ma lực, để trong đại điện nguyên bản ngưng trọng bầu không khí ngột ngạt, lặng yên phát sinh một tia chuyển biến. Đám đại thần không còn bèn bèn xì xào bàn tán, mà là bắt đầu thấp giọng mà nghiêm túc nghị luận lên. Trong ánh mắt của bọn hắn, kinh ngạc, kính nể, hoài nghi, cảm khái, đủ loại cảm xúc xen lẫn. Kẻ này, coi là thật không đơn giản. A Ngô Diệp vuốt vuốt râu dài dưới hàm, trong mắt tinh quang lấp lóe, nói khẽ với bên cạnh Triệu Nguyên thở dài, tại cái tuổi này, đối mặt tình cảnh như thế, đam chiêu lo lắng lại hoàn toàn không phải tự thân an nguy, mà là người khác. Phần này can đảm, phần này ý chí, đúng là hiếm thấy. Triệu Nguyên cũng là vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, hắn thân là võ tướng, càng nặng nhiệt khí, trầm giọng nói, đúng là như thế. Tại bây giờ thế đạo này, người người cảm thấy bất an, bo bo giữ mình giả chúng, còn có thể nhìn thấy như vậy trọng tình trọng nghĩa, cam vì người khác chịu chết thiếu niên anh hùng. Nô đại nhân, đây là ta Long Quốc may mắn, cũng là thương sinh chi phúc ca. Càng ngày càng nhiều tiếng nghị luận tụ lại, hình thành một cô vô hình dòng nước ấm. Rất nhiều người bắt đầu một lần nữa xem kỹ đứng tại trong đại điện người trẻ tuổi kia. Hắn không còn vẹn vẹn một cái thân phận khả nghi kẻ xung vào, càng giống là một chiếc gương, chiếu rọi ra bọn hắn có lẽ sớm đã lãng quên một thứ gì đó, dũng khí, đảm đường, cùng siêu việt cá nhân lợi ích thủ hộ chi tâm. Tiêu Huyền Tử cùng tiểu kiểu cha con lẫn nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được thật sâu rung động cùng một tia như chút được gánh nặng chờ mong. Tiêu Huyền Tử nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ nhi run nhẹ nhẹ mu bàn tay, ra hiệu nàng an tâm. Tiểu Kiêu cắn chặt môi dưới, nhìn về phía Bá Ngôn trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại giống như vinh yên kiên định. Bọn hắn biết, Bá Ngôn cái này nhìn như xúc động kỳ thực nghị sâu tính kỹ quyết định, có lẽ sẽ triệt để cải biến rất nhiều vận mệnh con người, bao quát chính bọn hắn. Mà đối với Bá Ngôn mà nói, cái này không chỉ là một lần đổi lấy người khác bình an giao dịch, càng là hắn đối với mình nội tâm chuẩn tắc thực hiện, là hắn đào hoang 17 năm, mãi mãi cùng phụ mẫu, dù là chỉ là trong trí nhớ với ảnh, bọn hắn dạy bảo hắn hiệp cùng nghĩa cụ hiện hóa. Đây là hắn nhân sinh trọng yếu chuyển hướng, hắn lựa chọn gánh chịu trách nhiệm, lựa chọn thủ hộ. Linh lung các bên trong, trang trọng thần bí bầu không khí bị đẩy hướng đỉnh điểm. Không gian thật lớn phảng phất bị lực lượng vô hình chỗ tràn đầy, trong không khí tràn ngập linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất, để cho người ta hô hấp đều cảm thấy một chút buồn nhíu. Long đế đứng ở trung ương đài cao, hắn màu đen thân ảnh ở Minh Châu phát sáng bên dưới phảng phất một tòa cô phong. Tại phía sau hắn, 12 vị Long huyết minh trọng yếu tông phái trưởng môn nhân y theo huyền áo phương vị đứng thẳng, bọn hắn thần sắc nghiêm túc, khí tức bên thông. Theo Long đế một ánh mắt ra hiệu, 12 người đồng thời động. Hai tay của bọn hắn tật tốc nâng lên, vẽ ra trên không trung từng đạo phức tạp mà cổ lão quy tích, đầu ngón tay linh quang lưu chuyển, như là bệnh lấy một tấm vô hình người lớn. Mỗi người động tác đều khác biệt quá nhiều, hoặc cương mãnh, hoặc nhẹ nhu, hoặc nhanh chóng, hoặc chậm chậm, nhưng giữa lẫn nhau nhưng lại ẩn ẩn hô ứng, cấu thành một cái hoàn mỹ chỉnh thể. Bàng bạc linh lực từ trong cơ thể của bọn hắn mãnh liệt mà ra, sắc thái khác nhau, như là 12 đầu linh lực dòng suối, hướng về trong đại điện trên không hội tụ. Ông trầm thấp vù vù vang lên sơ rất nhỏ, lập tức càng ngày càng vang, chấn người màng nhĩ run lên. 12 đạo linh lực dòng suối trên không trung giao hội, va chạm, dung hợp, cuối cùng hình thành một cái đường kính vượt qua một trượng, nội bộ quang ảnh lưu chuyển, tản ra khủng bố năng lượng ba động quang cầu khổng lồ. Quang cầu kia như là một cái hơi co lại thái dương, ánh sáng chói mắt để rất nhiều tu vi hơi thấp quan viên cùng tu sĩ không thể không nheo mắt lại, thậm chí đưa tay che chắn. Quang cầu xoay tròn cấp tốc, vành trướng, trong khi năng lượng tích xúc đến cực hạn lúc, ầm ầm. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang đột nhiên bộc phát. Phản phất cửu thiên kinh lôi trực tiếp ở trong điện nổ tung. Khí lãng cuồng bạo lấy quang cầu làm trung tâm hướng bốn phía quét sạch mà đi, thổi đến đám người tay áo của vũ, người tu vi yếu càng là lảo đảo lùi lại. Quang mang đống nhiên nội liễm, co bảo. Một thanh cự kiếm hình dáng tại trong quang mang tâm cấp tốc ngưng tụ, thành hình. Đó là một thanh cỡ nào to lớn linh kiếm. Thân kiếm chừng mấy trượng độ cao, rộng lớn nặng nề, toàn thân bảy biện ra một loại hơi mờ, phản phất do tinh khiết nhất thủy tinh màu làm điều khắc thành cảm nhận. Trong thân kiếm, phản phất có vô số tinh hà lưu chuyển, mờ mịt linh khí như là vật sống giống như ở trong đó chậm rãi chạy xuôi, lao nhanh. Đốc kiếm phong cách cổ xưa, chuôi kiếm mơ hồ, cả chuôi cự kiếm đều tản ra một loại cổ lão, mê ngông, mà nghiêm nghị uy nghiêm bất khả xâm phạm khí tức. Nó lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, mũi kiếm cách mặt đất còn có vài thước, nhưng nó tản ra vô hình uy áp, lại làm cho toàn bộ linh lung các không khí đều phảng phất đọc lại, nặng nề đến làm cho người thở không nổi. Đây cũng không phải là thực thể chi kiếm, mà là do 12 vị đỉnh tiêm tu sĩ hợp lực, dẫn động Long huyết minh bí tàng trận pháp cùng khổng lồ linh lực, ngưng tụ mà thành cầu chân kiếm chi hồn. Là chuyên môn dùng để chiếu rọi lòng người, phân rõ thật giả, khảo nghiệm ý chí linh hồn chi khí. Long đế ánh mắt như là hai đạo băng lãnh địa quang, xuyên thấu cái kia to lớn màu lam thân kiếm, rơi vào Bá Ngôn trên thân, thanh âm của hắn mang theo một loại tuyên cáo vận mệnh giống như nghiêm túc, đây là Long huyết minh chấn minh chi thuật, cầu chân kiếm chi linh hiển hóa. Chuyên vị thẩm phán lòng người bản ý mà sinh. Một khi bước vào kiếm linh lĩnh vực, thí luyện liền bắt đầu. Tâm thần không kiên, ý niệm không tinh khiết, linh hồn có vết người, chắc chắn bị trong kiếm mênh mông linh lực phản vệ, nhẹ thì linh trí bị hao tổn, biến thành sinh ngu, nặng thì hồn phi phách tán, nhục thân hóa thành một mịn, hình thần câu diện. Chương 95 trẻ sơ sinh thành tâm kiếm chiếu trước kia, 2, chương 95 trẻ sơ sinh thành tâm kiếm chiếu trước kia, 2, lời của hắn như là hàn phong, thổi qua trái tim của mỗi người, để nguyên bản liền không khí khẩn trương càng là băng phong tới cực điểm. Mạc Liên sắc mặt trắng bệnh, móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, cơ hồ muốn lần nữa lên tiếng ngăn cản. Nhưng mà, Long đế cảnh cáo tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, Bá Ngôn thân ảnh đã động. Hắn không chút do dự, không có nửa phần chần chờ, thậm chí không có đi nhìn bên người tiểu kiều, Mộng Tuyền trong nháy mắt kia tràn ngập hoảng sợ mặt, không có đi nghe Chu Vân Phàm nghẹn ngào thấp giọng hô. Ánh mắt của hắn chỉ có chuôi kia tản ra áp lực mênh mông cùng không biết nguy hiểm cự kiếm màu lam. Chỉ gặp hắn mũi chân bỗng nhiên điểm xuống mặt đất, thân hình như là tránh thoát dây cung mũi tên, lại như cùng nhào về phía liệt diễm bơm bướm, mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, hóa thành một đạo hừng hực hồng quang, nghĩa vô phản cố, trực tiếp bắn về phía cái kia lơ lửng cự kiếm. Bá Ngôn, kỳ hoa chia. Tiểu Kiêu cùng Mộng Tuyền tiếng kinh hô đồng thời vang lên, mang theo tê tâm liệt phế sợ hãi. Sau một khắc, tại tất cả mọi người rung động nhìn soi mói, Bá Ngôn thân ảnh chạm đến cái kia màu lam, hơi mở thân kiếm. Không có trong dự đoán tiếng ba đập, không có năng lượng kịch liệt bạo tạc, cái kia thân kiếm khổng lồ phảng phất chỉ là một cái hư ảo chiếu ảnh, Bá Ngôn thân ảnh như là dung nhập trong nước bình thường, lặng yên không một tiếng động chui vào trong thân kiếm, biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ có cự kiếm kia nội bộ lưu chuyển tinh hà lưu quang, tựa hồ bởi vì kẻ ngoại lai xâm nhập mà có chút gia tốc một kia. trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người nín thở, ánh mắt nhìn chằm chằm trôi kia lơ lửng cự kiếm, cùng giờ phút này rõ ràng hiện tại bóng loáng như gương màu lam trên thân kiếm một vài bức lưu động hình ảnh. Đó chính là cầu chân kiếm nội bộ, Bá Ngôn ngay tại kinh lịch thí luyện cảnh tượng. Bá Ngôn cảm giác mình phảng phất xuyên qua một tầng băng lãnh mà sền sệt màn nước, chung quanh cảnh tượng trong nháy mắt bặm mẻo, biến ảo. Khi hắn lần nữa ổn định thân hình, cước đạp thực địa lúc, phát hiện chính mình đang đứng tại một mảnh hư vô mở mịt trong không gian. Trên dưới tứ phương đều là hỗn độn mông mông bụi bụi, không có trời, không có đất, không có âm thanh, chỉ có vô tận trống rỗng cùng yên tĩnh. Mà trước mặt hắn, lặng lặng đứng sừng sững lấy một mặt to lớn vô cùng, không khác rõ vô số khó có thể lý giải được phù văn cổ lão tấm gương. Tấm gương bóng loáng như băng, rõ ràng chiếu rọi ra hắn thời khắc này thân ảnh, một thân xích hồng thần quân bảo, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, trong ánh mắt mang theo cảnh giác cùng tìm kiếm. Hắn vô ý thức vận chuyển thể nội linh lực, lại hãi nhiên phát hiện, đan điền khí hải như là khô kiệt giếng sâu, trong kinh mạch giống tuyết, ngày xưa như cánh tay chỉ điểm bành trướng linh lực giờ phút này biến mất vô tung vô ảnh. Tại cái này không gian kỳ lạ bên trong, hắn phảng phất biến trở về một cái không có bất kỳ lực lượng nào người bình thường. Hoan nên đi vào. Tâm linh chi kính lĩnh vực một cái châm thấp, linh hoạt kỳ ảo, phảng phất từ bốn phương tám hướng đồng thời băng lên, lại phảng phất trực tiếp quanh quẩn tại chỗ sâu trong óc thanh âm bỗng nhiên xuất hiện, phá vỡ tĩnh mịch. Bá Ngôn đống nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp cái kia to lớn trên mặt kính, nguyên bản chiếu rọi ra hình ảnh của hắn bắt đầu mơ hồ, vặn mèo, cuối cùng hóa thành một đoàn xoay tròn sương mù. Trong sương mù, hai điểm hào quang màu u lam chậm rãi sáng lên, như là hai cái thăm dò linh hồn con mắt. Ở chỗ này, ngươi dựa vào sinh tồn hết thể lực lượng đều bị tức đoạn, không cách nào thi triển cái kia kính thần thanh âm không mang theo mảy may tình cảm, phảng phất chỉ là đang trần thuật một cái cố định sự thật. Bá Ngôn đè xuống bất an trong lòng, tiến lên một bước, ngửa đầu nhìn qua cái kia to lớn mặt kính, trầm giọng hỏi, như vậy, ta nên như thế nào thông qua trận thí luyện này? Rất đơn giản, kính thần thanh âm vẫn như cũ bình thản, đi lên phía trước, rối ra tay của ngươi, nhẹ nhàng đụng vào mặt kính. Mặt này tâm linh chi kính sẽ chiếu rọi ra linh hồn ngươi chỗ sâu nhất khát vọng, chấp niệm, sợ hãi, cùng chân thực. Thanh âm của nó mang theo một loại mê hoặc giống như ma lực, nó đem công đố ngươi tầng sâu nhất dục vọng. Đụng vào nó, đối mặt nó, hoặc là trầm luân tại nó. Bá Ngôn trầm mặc một lát, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp qua mang. Hắn không tiếp tục hỏi nhiều, theo lời đi lên trước, đi vào cái kia to lớn băng lánh mặt kính trước đó. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, nhìn xem trong kính cái kia đồng dạng giơ tay lên, ánh mắt kiên định chính mình, sau đó, không chút do dự, ngón tay giữa nhọn nhẹ nhàng điểm vào bóng loáng băng lánh trên mặt kính. Ông, ngay tại đầu ngón tay hắn cùng mặt kính tiếp xúc sát na, một cỗ vô hình vô chất, lại phảng phất có thể đồng kết linh hồn băng hàn lực lượng, như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt dọc theo đầu ngón tay của hắn, mãnh liệt xông vào trong cơ thể của hắn, xuyên qua toàn thân, thẳng đến sâu trong linh hồn. Bá Ngôn toàn thân cực chấn, cảnh tượng trước mắt như là bị đánh nát như lưu ly từng khúc băng liệt. Vô số ánh sáng rực rỡ lốn đốn mảnh vỡ điên cuồng xoay tròn, gây dựng lại. Khi cái kia làm cho người mê muội quang mang tán đi, dưới chân truyền đến kiên cố mà quen thuộc xúc cảm, chót mũi quanh quẩn lấy hải đảo đặc thù, mang theo tanh nồng lại hỗn hợp có cỏ cây thanh hương khí tức lúc, Bá Ngôn khó có thể tin mở to hai mắt. Hắn vậy mà về tới tòa kia hải ngoại cô đảo. Về tới hắn sinh sống 17 năm long gia cố cư trước đó. Thấp bé hàng rào tường viện, quen thuộc nhà gỗ, phòng lúc trước hỏa bị hắn khi còn bé bỏ qua vô số lần ra cây gừa, thậm chí trong góc chất đống lấy, hắn tự tay chế tác thô tháo một kiếm. Hết thảy đều cùng hắn lúc rời đi giống nhau như lúc, phản phất hắn chưa bao giờ rời đi mảnh này ngăn cách với đời thiên địa. Rõ ràng mới rời khỏi mấy ngày, vì sao giờ phút này nhìn thấy đây hết thảy, trái tim sẽ giống như là bị một cái ấm áp mà chua xót kết nắm chặt ở, dâng lên một cố khó nói nên lời, cơ hồ muốn để hắn rơi lệ thân thiết cùng quyến luyến. Mà giờ khắc này, linh lung các bên trong, thông qua cái kia to lớn màu lam thân kiếm, tất cả mọi người thấy rõ Bá Ngôn vị trí chẳng cảnh, tòa kia đơn giản lại tràn ngập sinh hoạt khí tức hải đảo sân nhỏ. Đó là Tu Du miễn cảnh bên trong Long Gia cố cư. Cố Đỉnh con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, năm đó đi theo bệ hạ chỉ có tiến đi qua một lần, nhưng này trong viện bố cục, cây giả kia, tuyệt sẽ không sai. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Long Đế, ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng chứng thực. Cảnh tượng này đã đủ để chứng minh, trước mắt ngay tại kinh lịch thí luyện thiếu niên, chính là 17 năm trước bị đưa vào Tu Du miễn cảnh Tam Hoàng tử Bá Ngôn. Bệ hạ hắn không có khả năng nhận không ra. Nhưng mà, Long Đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ, khuôn mặt như là bao trùm một tầng hàn băng, không có chút nào gợn sóng, chỉ có cái kia thâm thúy đôi mắt chỗ sâu, tựa hồ có cực kỳ phức tạp mạch nước ngầm đang cuộn trào mãnh liệt lao nhanh. Cố Đỉnh tâm trong nháy mắt chìm xuống dưới, hắn hiểu rất rõ vị đế vương này. Long Đế nhận ra, nhưng hắn lựa chọn không nhìn. Trong lòng hắn, đế vị cùng quyền lực vẫn như cũ nặng như cái này mất mà được lại huyết mạch thân tình. Chính như 17 năm trước, hắn bị lực lượng tự tay đem chồng tá lót nhi tử hiến tế một dạng. Bất cứ uy hiếp gì đều phải thanh trừ. Trong đại điện, không ít năm đó biết được một chút nội tình hoặc từng có may mắn nhìn thấy qua Tu Du huyễn cảnh một góc lao thần, cũng nhao nhao lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, tiếng bàn luận xôn xao vang lên lần nữa. Trong kiếm huyễn cảnh, Bá Ngôn tựa hồ đống nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn giống như là nhớ tới chuyện cực kỳ trọng yếu, rốt cuộc không lo được dò xét cái này hoàn cảnh quen thuộc, đống nhiên quay người, như là như mũi tên rời cùng sông về nhà gỗ chỗ sâu, cái kia hắn một mực bị mãi mãi khuyên bảo không được đến gần, có bảy kết giới gian phòng. Chương 95 trẻ sơ sinh thành tâm kiếm chiếu trước kia, 3, chương 95 trẻ sơ sinh thành tâm kiếm chiếu trước kia, 3, hắn đẩy ra cửa phòng khép hở, quả nhiên. Bên ngoài gian phòng kết giới sớm đã biến mất không còn tăm tích. Trong phòng trống rỗng, tích lấy thật mỏng cho bụi, cùng hắn lúc rời đi giống nhau như lúc, không có bất kỳ bóng người nào. một cỗ to lớn thất lạc cùng khủng hoảng trong nháy mắt chiếm lấy Bá Ngôn trái tim, để hắn cơ hồ ngạt thở. Chẳng lẽ đây hết thảy cũng chỉ là Kính Hoa Thủy Nguyệt, chỉ là cầu chân kiếm chế tạo ra, đâm thủng hắn mỹ hảo huyễn tưởng tàn khốc cảm giác. Ngay tại hắn nản lòng phách trí, ánh mắt tạm đạm, cơ hồ muốn từ bỏ thời điểm, một cái quen thuộc đến làm cho linh hồn hắn đều đang run rẩy, mang theo tư tưởng cùng một chút oán trách thanh âm, như là xuyên qua 12 năm dài dằng dặc thời gian, rõ ràng tại phía sau hắn vang lên, "Tiểu tử ngốc, thời gian ăn cơm, ngươi còn tại trong phòng nhìn lung tung cái quái gì?" Bá Ngôn như bị sét đánh, toàn bộ thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, huyết dịch phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Hắn gắt gao nhắm mắt lại, răng cắn chặt môi dưới, thậm chí nếm đến một tia ngai ngái. Hắn không dám quay đầu. Hắn sợ sệt. Sợ sệt một khi quay đầu, nhìn thấy vẫn như cũng là không có vật gì, cái kia vừa mới dâng lên một tia yếu ớt hy vọng sẽ triệt để vỡ vụn, đem hắn đánh vào càng sâu tuyệt vọng vực sâu. Cái này 12 năm cô tịch chờ đợi, hắn không chịu được nổi lần thứ hai đồng dạng đả kích. "Nói chuyện cùng ngươi đâu cho ăn?" Cái kia hiền hòa thanh âm mang theo ý cười, càng gần một chút. Ngay sau đó, Bá Ngôn cảm thấy mình lỗ tai bị người nhẹ nhàng nhói một cái kia quen thuộc, mang theo kén mỏng, ấm áp xúc cảm. Là chân thật như vậy, hắn cũng không còn cách nào ức chế, đột nhiên mở hai mắt ra, đột nhiên quay người. Thời gian phản phất tại giờ khắc này thật đảo lưu. Đứng ở trước mặt hắn, không phải trong trí nhớ mãi mãi lúc tuổi già ốm yếu bộ dáng, mà là lộ ra càng thêm cứng rắn, ánh mắt thanh tịnh, mang trên mặt cương triều mà có chút buồn cười thần sắc tổ mẫu, "Chú thị." Đúng là hắn trong trí nhớ, năm tuổi năm đó bế quan giải độc trước, cuối cùng nhìn thấy mãi mãi bộ dáng. "Mãi mãi." Bá Ngôn thanh âm phá toái không chịu nổi, mang theo không cách nào ức chế giọng nghẹn ngào cùng to lớn cuồng hỉ. Hắn rốt cuộc khống chế không nổi, như là một cái chân chính lạc đường hồi lâu rốt cuộc tìm được nhà hài tử, đột nhiên nhào vào Chu thị ấm áp mà kiên cố trong lồng ngực, dùng hết lực khí toàn thân ôm chặt lấy, phảng phất muốn đem chính mình tan vào đi bình thường. "Mãi mãi, mãi mãi." Hắn từng lần một hô hào, nước mắt như là vỡ đê hồng thủy, mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt thấm ướt Chu thị đầu vai áo vải thô, "Ta rất muốn ngài, ta rất muốn ngài a." 12 năm cô độc canh gác, 12 năm khắc khổ tu luyện, 12 năm tại vô số cái ban đêm đối với tinh không kể ra tưởng niệm. Tất cả kiềm chế tình cảm tại thời khắc này triệt để bộc phát. Hắn như cái bị khuất vô cùng hài tử, tại thân nhân duy nhất trong lực, lên tiếng khóc giống, khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến toàn thân run rẩy. "Cái này 12 năm bên trong, ta mỗi ngày đều có hảo hảo luyện công, ăn cơm thật ngon. Ta không dám lười biếng, không dám lười biếng." Hắn thúc tiết, đứt quãng nói, giống như là tại báo cáo, lại như là đang tìm kiếm khẳng định, "Ta vẫn nhớ phân phó của ngài. Đợi ngài mở cửa phòng giải độc thành công ngày đó, chờ ta tu luyện được đủ cường đại, các loại cha mẹ trở về, chúng ta một nhà liền có thể đoàn tụ, liền có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ." Lời của hắn bị càng mãnh liệt nước mắt bao phủ, chỉ còn lại có không đè nén được, làm lòng người nát nghẹn nào. Chu thị vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy lưng hắn, động tác kia nhu hòa mà tràn ngập trấn an lực lượng, thanh âm của nàng mang theo hoàn toàn như trước đây tự ái, mặc dù tựa hồ đối với Bá Ngôn trong miệng 12 năm thuyết pháp có chút hoang mang, nhưng như cũng ôn nhu bao dung lấy hắn, "Hải tử à, ngươi mới 5 tuổi, ngươi đang nói cái gì mê sảng đâu? Nhưng là, mặc kệ ngươi thế nào, mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì, mãi mãi đều tin tưởng, ngươi cũng là của ta tốt cháu trai, là để cho ngươi cha mẹ kiêu ngạo hảo hải tử. Cho nên đừng khóc, ngoan, không khóc." Tại mãi mãi ôn nhu trấn an cùng cái này khó có thể tin trùng phùng trong vui sướng, Bá Ngôn quanh thân quang mang có chút lưu chuyển, hắn cao ngất kia thiếu niên thân hình, tại đám người nhìn soi mói, chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng biến trở về một cái ước chừng 5 tuổi hài đồng bộ dáng, mặc nho nhỏ, tắm đến trắng bệch áo vải, giúp vào tổ mẫu trong lực, khóc đến như cái lệ nhân. Đó là chân thật nhất, nhất không có chút nào phòng bị hắn. Linh lung các bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Thông qua cái kia thân kiếm khổng lồ, tất cả mọi người thấy rõ hải đảo kia trong nhà gỗ, tổ tôn ôm nhau, hài đồng khóc giống một màn. Cái kia chân thành tha thiết không gì sánh được, không có chút nào giả mạo tình cảm, cái kia vượt qua thời không tưởng niệm cùng bi thương, thật sâu đụng chạm lấy tâm linh của mỗi người. Long hậu Mạc Liên cũng không còn cách nào duy trì mặt ngoài trấn định, bờ vai của nàng run rẩy kịch liệt, có ánh nước mắt như là đứt dây trân châu, không bị khống chế dọc theo nàng được bảo dưỡng nghi gương mặt tuôn rơi trở xuống. Nàng lấy tay gắt gao che miệng lại, mới không có thất thố khóc ra thành tiếng. Ta thật nghĩ không ra thanh âm của nàng mang theo nồng đậm giọng mũi cùng không cách nào ức chế nghẹn nào, đứa quãng, giống như là tại đối với Long đế nói, lại như là đang lẩm bẩm lồ bầu, đứa nhỏ này. Hắn từ 5 tuổi bắt đầu, chỉ có một người, lẻ loi chơi trọi sống ở cái kia ngăn cách với đời địa phương, ánh mắt của nàng si ngốc nhìn qua thân kiếm trong tấm hình cái kia phiên bản thu nhỏ, khóc đến toàn thân phát run hài tử, tâm như là bị vô số cây kim lập đi lặp lại đâm xuyên, đau đến không thể thở nổi, không có cha mẹ ở bên người che chở, không có bằng hữu có thể chia sẻ khoái hoạt, chia sẻ thống khổ. Làm bạn hắn, chỉ có trống rông phòng ở, cùng mãi mãi lưu lại những lời kia. Hắn chỉ có thể dựa vào cái kia một chút xíu ấm áp hồi ức. Một người, sống qua cái này dài dằng dặc 12 năm càng nói càng là đau lòng, càng là phẫn nộ. Nàng bỗng nhiên quay đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn về phía bên cạnh Long đế, trong mắt tràn đầy vô tận bi thương và một loại gần như tuyệt vọng lên án. Cảm xúc dưới sự kích động, nàng duỗi ra tay run rẩy, gắt gao bắt lấy Long đế đặt ở trên lan can cổ tay, lực lượng kia to lớn, móng tay cơ hồ trong nháy mắt đâm rách hắn màu đen thường phục ống tay áo, thật sâu lâm vào da thịt bên trong, lưu lại mấy đạo có thể thấy rõ ràng, chảy ra tơ máu vết đỏ. Động tác này, ý mắng, lại so bất luận cái gì ngôn ngữ đều càng có lực lượng. Nó phảng phất tại khắp huyết chất vấn, nhìn xem ngươi năm đó tạo ra nghiệt. Nhìn xem con của chúng ta, 12 năm qua là dạng gì thời gian. Nhưng mà, ngay tại Mạc Liên cái kia tràn ngập bi phẫn cùng lên án trong ánh mắt, nàng tình lình phát hiện, ngồi ngay ngắn trên long ỷ, luôn luôn uy nghiêm lãnh khốc, tâm tư khó dò lòng đế, giờ phút này, cặp kia thâm thúy như là hàn đảm trong đôi mắt, lại cũng đồng dạng tràn đầy nước mắt. Nước mắt kia trong mắt hắn xoay quanh, cố nén chưa từng rơi xuống, lại đem hắn đáy mắt cái kia rời sông lấp biển giống như thống khổ, dãy rủa, ấy nấy cùng một kia. Có lẽ ngay cả chính hắn cũng không từng phát giác, thuộc về phụ thân rung động, lộ rõ. Hắn cắn thật chặt hàm răng, cảm tuyến căng đến giống như hòn đá cứng rắn, tùy ý Mạc Liên móng tay thật sâu lâm vào da thịt của hắn, phản phất cái kia trên nhục thể đâm nói, mới có thể thoáng làm dịu linh hồn hắn chỗ sâu cái kia như là nham tương giống như thiêu đốt dày vỏ. Hắn thấy được, hải đảo kia chỗ ở cũ, cái kia quen thuộc sân nhỏ. Hắn nghe được, nhi tử cái kia tê tâm liệt phế kêu khóc, từng tiếng kia bao hàm 12 năm tưởng niệm mãi mãi. Hắn cũng nhìn thấy, nhi tử tại tổ mẫu trong ngực, biến trở về 5 tuổi hài đồng bộ dáng. Đó là con của hắn, Long Bán Ôn. Là hắn 17 năm trước, tự tay đưa vào mảnh kia cô tịch huyễn cảnh. Tam hoàng tử. Mẹ một tiếng cực nhẹ, cơ hồ bé không thể nghe nỉ non, từ Long Đế môi mím chặt trong khe xuất ra, mang theo không người có thể giải phức tạp tình cảm, tiêu tán tại linh lung các ngừng trọng trong không khí. Chương 96 cầu chân kiếm phá ma ảnh sơ hiện, 1, chương 96 cầu chân kiếm phá ma ảnh sơ hiện, 1, Mạc Liên bén nhạy bắt được Long Đế trên mặt cái kia thoáng qua tức thì vết ướt, cùng trong mắt của hắn cực lực kiềm chế nhưng như cũng tràn đầy thống khổ cùng chấn động. 17 năm. Dòng dã 17 năm, hắn lần nữa lấy loại phương thức này nhìn thấy mẫu thân, lấy được lại là mẫu thân sớm tại 12 năm trước liền đã qua đời tin dữ, mà hết thảy này, đúng là thông qua dạng này một loại công khai, gần như tàn khốc phương thức, tại ý hắn hình khảo thí thậm chí khả năng hy sinh chính mình con ruột trưởng hợp bên dưới biết được. Đôi này luôn luôn đem chân thực tình cảm thâm tàng tại đế vương dưới mặt nạ long phục đỉnh mà nói, không thể nghi ngờ là một cái nặng nghề, trực kích linh hồn trọng truy. Cái này, điều đó không có khả năng tiểu kiểu thanh âm mang theo khó có thể tin run rẩy, nàng ngửa đầu nhìn qua cái kia to lớn trên thân kiếm chiếu ra cảnh tượng, tiểu thiếu trên khuôn mặt huyết sắc tật khởi, viết đầy chấn kinh cùng một loại dần dần tràn ngập ra khủng hoảng. Xuyên thấu qua linh hóa chi kiếm cái kia không cách nào giả mạo lực lượng, nàng nhìn thấy cũng không phải là bá ngôn trong miệng cái kia không tranh quyền thế, tràn ngập tổ tôn ôn nhu thế ngoại đạo nguyên, mà là một cái xây dựng ở to lớn hoang ngôn phía trên, yếu ớt thắc ngả. Vị kia tại bá ngôn trong miêu tả từ đầu đến cuối hiền lành, cho hắn ấm áp cùng hy vọng mãi mãi, vậy mà từ vừa mới bắt đầu liền che giấu hắn chân chính thân thế, hắn là Long Quốc Tam hoàng tử, Long Bá Ngôn. Nàng dùng từng cái tỉ mỉ bệnh hoang ngôn, cho hắn cấu trúc một cái nhìn như mỹ hảo một cảnh, cha mẹ của ngươi là hành hiệp trượng nghĩa đại anh hùng, bọn hắn ở phương xa trừ gian diệt ác, chờ ngươi trở nên đủ cường đại, bọn hắn liền sẽ trở về, chúng ta một nhà liền có thể đoàn tụ mà hoang ngôn này hạch tâm, cái kia tên là Long A Phúc anh hùng phụ thân hình tượng, những cái kia trầm động chập trùng, tràn ngập chính khí hành hiệp cố sự. Vậy mà đại bộ phận là do nàng tiểu tiểu cùng nàng phụ thân kiểu huyền tử, tại bất minh chân tướng tình huống dưới, căn cứ Long Hậu Mạc Liên ám chỉ hoặc tình cầu, một chút xíu sáng tạo cũng truyền lại cho bán ôn. Bọn hắn thành trận này kéo dài 12 năm lừa gạt, không tự biết đồng lõa. Chu thị những cái kia hư cấu cố sự, lần lượt cho bán ôn hư giả hy vọng, chống đỡ lấy hắn tại trên đảo hoang năm qua năm khắc khổ tu luyện, đầy cõi lòng mong đợi chờ đợi vĩnh viễn không có khả năng thực hiện và tụ. Không cách nào tưởng tượng, khi bán ôn có một ngày phát hiện, hắn coi là trụ cột tinh thần phụ mẫu hình tượng, hắn đau khổ chờ đợi ngày về, hắn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ gia đình mới cảnh. Tất cả đều là một trận tỉ mỉ bày kế âm như lúc, sẽ là cỡ nào tâm tình. Cái kia chính là cỡ nào tính hủy diệt đả kích. Tiểu Kiêu chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu, để nàng toàn thân rét run, gần như không dám lại nghĩ tiếp. Nguyên lai hắn, nhỏ như vậy chỉ có một người sinh sống, nhất định rất không dễ dàng. Dương Mộng Tuyền nhẹ giọng nói nhỏ, cặp kia thu thủy giống như trong con ngươi tràn đầy phức tạp tâm tình khó tả, hữu tâm đau nhức, có đồng tình, càng có một loại sâu sắc cảm minh. Nàng mặc dù từng là tôn quý Dương Đế chi nữ, tuệ từ công chúa, nhưng gia quốc biến cô sau, nàng cùng tộc nhân lưu lạc đến tận đây, mặt ngoài phong quang không còn, bên trong càng là như dẫm trên băng mỏng. Nhưng mà, cho dù là tại gian nan nhất thời điểm, bên cạnh nàng chí ít còn có huyết mạch tương liên tộc nhân, có mặc dù kham khổ lại tràn ngập khói lửa sinh hoạt, có tộc đệ Hạo Thiên cái kia tên dở hơi thỉnh thoảng mang tới ồn ào cùng vui cười, xua tan một chút khói mù. Có thể bán luôn đâu? Xuyên thấu qua thân kiếm kia cảnh tượng, nàng phảng phất thấy được một cái năm tuổi đứa bé, ngày qua ngày, năm qua năm, một mình đối mặt biển rộng mênh mông, chống trải sân nhỏ. Thế giới của hắn yên tĩnh đáng sợ, không có cha mẹ dặn dò, không có đồng bạn vui đùa ầm ĩ. Chỉ có sóng biển không biết mệt mỏi tiếng búa bờ, cùng ở sâu trong nội tâm đối với phương xa phụ mẫu cái kia xa vời mà cố chấp chờ đợi. Thế giới của hắn, chỉ có chính hắn. Loại kia sâu tận xương vị cô tịch cùng bất lực, là Dương Ngộng Tuyển cho dù ở gia tộc chán nản nhất lúc cũng chưa từng chân chính trải nghiệm qua. Ở trong mắt nàng, giờ phút này thân kiếm chiếu ra cái kia co quắp tại tổ mẫu trong ngực khóc giống 5 tuổi bán ôn, tựa như một cái bị vứt bỏ tại hoang nguyên, một mình liếm láp vết thương tiểu thú, yếu ớt để lòng người thấy đau. Nghĩ tới đây, Dương Ngộng Tuyền trong lòng đối với bá ngôn không hiểu cùng lúc trước bởi vì hắn ca ngợi mà sinh ra ngượng ngùng, lặng yên chuyển hóa làm càng sâu thương tiếc cùng một loại khó nói nên lời thân cận cảm giác. Có lẽ thân phận của bọn hắn, kinh lịch khác lạ, nhưng trên bản chất, bọn hắn đều là bị vận mệnh chi lưu lôi cuốn, trên thế gian tìm kiếm tự thân vị trí phiêu bạt người. Giờ khắc này, hai người tâm linh ở giữa khoảng cách tựa hồ bị vô hình kéo gần lại. Chờ chút. 5 tuổi. 12 năm. Cái kêu bá ngôn hiện tại hẳn là 17 tuổi. Chính mình năm nay đã thập bát. Dương Ngộng Tuyền đột nhiên ý thức được điểm này, trắng non gương mặt có chút phím hồng, trong lòng nổi lên một tia kỳ dị gợn sóng, vậy mình chẳng phải là so với hắn còn lớn hơn một tuổi, là tỷ tỷ. Cầu chân kiếm huyễn cảnh bên trong, thời không phảng phất bị đánh loạn xa bàn. Bá ngôn đống nhiên cảm thấy một trận kịch liệt mê muội, bốn bề quen thuộc nhà gỗ cảnh tượng như là đầu nhập cục đá mặt nước, nhộn nhạo lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng, lập tức trở nên mơ hồ và mèo. Một cỗ cường đại, không dung kháng cự lực lượng tác dụng tại cảm giác của hắn cùng trên thân thể, khi hắn lần nữa thấy rõ chung quanh lúc, hãi nhiên phát hiện, chính mình vậy mà biến trở về 5 tuổi hài đồng bộ dáng. Thân cao rút lại, tầm mắt biến thấp, mặc trên người chính là trong trí nhớ món kia nho nhỏ, tắm đến trắng bệnh vài thô áo ngắn. Ngại ngại Chu thị liền đứng ở trước mặt hắn, vẫn như cũng là bộ kia hiền lành bên trong mang theo một chút nghiêm khắc bộ dáng, nàng có chút túi người, nhìn xem ngay tại khoa tay lấy cái gì hắn, ngựa khí mang theo quen thuộc oán trách cùng tìm tòi nghiên cứu, như vậy, ngươi tối hôm qua đến cùng gặp lộ nào thần tiên, dạy ngươi cái này phá nhà giống như kiếm pháp. Bá ngôn chấp chấp hắc bạch phân minh mắt to, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoang mang. Nơi này là nhà, không sai. Ngại ngại cũng tại. Thế nhưng là, thí luyện. Cái gì thí luyện? Một loại mãnh liệt không hài hòa cảm giác như là nước đá giống như đổ vào trong lòng của hắn. Hắn vô ý thức, như là trong trí nhớ vô số lần phát sinh qua như thế, mang theo hài đồng khoe khoang giọng điệu hồi đáp, sư phụ ta, lăng hư chân nhân. Hắn dạy ta thất huyễn tinh thần kiếm, tiếng nói vang lên trong nháy mắt, một cái giật mình tựa như tia chớp xẹt qua hắn hỗn độn náo hải. Không đối. Đây hết thể đều không thích hợp. Đây không phải ngay tại phát sinh hiện thực. Đây là một đoạn ký ức. Là mãi mãi bê con trước, hắn lần thứ nhất, cũng là duy nhất một lần hướng nàng lộ ra sư phụ cùng kiếm pháp tồn tại ngày đó. Mãi mãi. Nho nhỏ Bá Ngôn bỗng nhiên bắt lấy Chu thị ống tay áo, từ khí trở nên gấp rút mà kinh hoàng, ngẩng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cùng tuổi tác không hợp kinh nghi, ngươi có phải hay không? Có phải hay không đã hỏi cái vấn đề này? Hoặc là, ta đã nói qua cho ngươi. Nhưng mà, trong huyễn cảnh tổ mẫu phảng phất không có nghe được hắn cái này siêu thoát kịch bản chất vấn, nét mặt của nàng không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũng dọc theo cố định quy tích, mang theo nụ cười hiền lành, hỏi cái kia nhất định sẽ dẫn hướng bi kịch vấn đề, hài tử, ngươi thanh kiếm kia đâu? Để mãi mãi nhìn một cái. Chính là câu nói này. Như là cuối cùng một cây rơm rạ ép vỡ lê đập, Bá Ngôn vô luận là 5 tuổi biểu tượng hay là 17 tuổi linh hồn chỉ cảm thấy trong đầu vang một tiếng vang thật lớn. Tất cả mê vụ bị trong nháy mắt xua tan. Là ngày đó, chính là hắn quý trọng nhất mãi mãi sắp vĩnh viễn rời hắn mà đi ngày đó. Cũng là bởi vì hắn triệu hoán ra thiên diễn kiếm, tiết lộ linh lực ba động, mới đưa tới cái kia kinh khủng tà năng một nỗ nhân, mới đưa đến phía sau một loạt không thể vãn hồi bi kịch. Ký ức thủy triều cùng huyễn cảnh hiện thực điên cuồng xen lẫn và chạm, thống khổ to lớn, hối hận cùng đối với sắp mất đi trí thân sợ hãi, như là cuồng bạo biển động, trong nháy mắt che mất hắn. Không, hắn phát ra một tiếng tê tâm liệt phế hò hét, thanh âm kia lại kỳ dị mang lên thiếu niên cùng đứa bé hỗn hợp khàn giọng. Ngay tại tình cảm này kịch liệt rung chuyển, linh hồn gần như xé rách đỉnh điểm, Bá Ngôn ý thức như là phá kén điểm, đột nhiên từ 5 tuổi hài đồng thể xác bên trong tránh ra. Hắn tất cả ký ức, từ đảo hoang đến Long Quốc, từ mãi mãi đến sư phụ, từ tu luyện tới chiến đấu, như là trăm sông đổ về một biển, âm vang tụ hợp vào hắn thanh tỉnh hạch tâm ý thức. Linh hồn của hắn trong nháy mắt khôi phục 17 tuổi hoàn chỉnh cùng cường đại. Chương 96 cầu chân kiếm phá ma ảnh sơ hiện, 2, chương 96 cầu chân kiếm phá ma ảnh sơ hiện. Hai, cứ việc tại cái này kỳ lạ huyễn cảnh trong không gian, hắn không cách nào triệu hồi ra thực thể thiên diễn kiếm, nhưng chính như trong trí nhớ như vậy, bởi vì hắn linh hồn ba động kịch liệt cùng cái kia cố động nhiên thức tỉnh lực lượng cường đại, không gian chung quanh bắt đầu không ổn định và mèo rung động, vô hình thời không loạn lưu như là trong suốt xúc tu, tại trong nhà gỗ bên ngoài tàn phá bừa bãi, cuốn lên bụi bặm, để cái bàn phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì. Cùng lúc đó, cùng trong trí nhớ tình cảnh kinh người địa tướng giống như một đầu sắc thái lộng lẫy, xem xét liền biết kịch độc không gì sánh được gián động, thừa dịp thời không vặn vẹo tạo thành hỗn loạn. Giống như quỷ mị từ góc phòng trong bóng tối bắn ra, mở ra giang động, tinh chuẩn cắn về phía tựa hồ không phát giác gì tổ mẫu Chu thị phần gáy. Nhưng lần này, Bá Ngôn không còn là cái kia chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bi kịch phát sinh, bất lực đứa bé 5 tuổi. Phản ứng của hắn nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ là một loại siêu việt tư duy bản năng chiến đấu. Ngay tại giáng độc lăng không, giang độc sắp chạm đến tổ mẫu làn da sát na, một cái thuộc về thiếu niên, thon dài mà hữu lực tay, phát sau mà đến trước, như là kìm sắt giống như tinh chuẩn nắm lấy giáng độc bảy tấc. Giáng độc kia trong tay hắn điên cuồng bật mèo, phát ra tê tê uy hiếp âm thanh. Bá Ngôn trong mắt không chút do dự, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo thấu xương sát ý cùng quyết tuyệt. Hắn năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, phốc phốc. Một tiếng rợn người trầm đủ. Cái kia kịch độc thân rắn lại bị hắn tay không ngạnh sinh bóp nát. Canh hôi huyết nục cùng xương cốt vỡ vụn từ hắn giữa ngón tay bắn tung tóe ra. Nhưng mà, Bá Ngôn nhìn cũng không nhìn cái kia đã thành bùn nhau rắn độc, đầu của hắn bỗng nhiên chuyển hướng nhà gỗ một phương hướng khác cửa sổ. Ở nơi đó, một cỗ âm lãnh, tà dị, làm hắn linh hồn đều cảm thấy run sợ khí tức chính bỗng nhiên giáng lâm. Một cái mơ hồ do đầu gỗ cùng năng lượng quỷ dị tạo thành hình dáng ngay tại cấp tốc lương thực, chính là cái kia từng mang đến cho hắn vô tận ác ngộng tà năng một nỗ nhân. Lần này Bá Ngôn thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, lại ẩn chứa núi lửa bộc phát trước giống như lực lượng kinh khủng, quanh người hắn nguyên bản khí tức bình hòa đột nhiên trở nên lăng lệ, cuồng bạo, một cỗ mắt trần có thể thấy xích hồng sắc linh lực bừng sáng từ trong cơ thể hắn tán phát ra, như là thiêu đốt hỏa diễm, ta tuyệt sẽ không lại để cho ngươi tổn thương bất luận kẻ nào. Hắn không còn áp chế, không tiếp tục cẩn giấu, đem vừa rồi linh hồn thức tỉnh lúc thể nội cái kia cổ mãnh liệt bành trướng, lại mang theo một tia lạ lẫm mà ngang ngược khí tức lực lượng, không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài. Vâng, một cỗ xa so với trước đó càng thâm thúy hơn, càng thêm ám trầm, phản phất ngưng tụ vô tận màn đêm cùng được sâu khí tức năng lượng màu đỏ sẫm dòng lũ, như là tránh thoát trói buộc viễn cổ hung thú, lấy Bá Ngôn làm trung tâm, ầm vang bộc phát. Cái này năng lượng không còn là tinh khiết xích hồng, mà là lộ ra một cỗ làm cho người bất an, sền sệt như máu đỏ sẫm, mỗi một đạo lưu thoán tơ năng lượng tuyến đều phản phất có được sinh mệnh của mình, tản mát ra tham lam, nổi giận, hủy diệt tà ác ý chí. Không có khả năng. Linh lung các bên trong, một vị kiến thức bên Bắc Long huyết minh trưởng lão La thất thanh, trên mặt viết đầy hãi nhiên, lực lượng này tuyệt không phải đạo môn tà chính thống. Tinh thuần như thế mà ngang ngược tà khí. Kẻ này thể nội như thế nào trong huyễn cảnh, Bá Nôn chỉ cảm thấy trí nhớ của mình lần nữa nhận trùng kích, cảnh tượng trước mắt bắt đầu phi tốc lùi lại, mơ hồ, phản phất có một cái bàn tay vô hình muốn cưỡng ép đem hắn kéo về cái kia 5 tuổi hài đồng nhận biết bên trong đi. Nhưng mà, ngay tại trong lúc này ngoại giao khốn, ý thức sắp lần nữa trầm luân trong lúc nguy cấp, ông. Toàn bộ huyễn cảnh không gian phản phất bị nhấn xuống đứng im khóa. Tiếng gió, đuôi bằng lưu động âm thanh, thậm chí cái kia ngay tại ngưng thực một ngẫu nhân tán phát tà ác ba động, đều tại thời khắc này im bặt mà dừng. Một loại tuyệt đối, làm cho người dùng mình tĩnh mịch bao phủ hết thảy. Ngay sau đó, đứng im bị càng cuồng bạo hơn lực lượng đánh bỡ. Bá Nôn không gian chung quanh như là mặt kính giống như vỡ vụn thành từng mảnh. Cũng không phải là vật lý phá thoái, mà là quy tắc sụp đổ. Kim, mộc, nước, lửa, đất, giữa thiên địa bản nguyên nhất ngũ hành linh lực, phản phất bị một cái vô hình cự thủ cưỡng ép rút ra, hỗn hợp, hóa thành năm đạo sát thái lộng lẫy, lại tràn đầy khí tức hủy diệt năng lượng thật lớn dòng lũ, như là năm cái gào thét nguyên tố cự long, từ bốn phương tám hướng hướng về hắn nghiền ép mà đến. Quang mang chói mắt, năng lượng lao nhanh phát ra ù ù tiếng vang phảng phất cửu thiên lôi thần tức giận, muốn đem cái này dám can đảm khiêu khích quy tắc tồn tại tính cả mảnh huyễn cảnh này cùng một chỗ, triệt để cho bụi. Đây là cầu chân kiếm cảm ứng được vượt qua thí luyện phạm chủ, cực kỳ nguy hiểm lại không khiết lực lượng sau, tự phát, bản năng nhất tịnh hóa cùng gạt bỏ cơ chế. Đối mặt cái này đủ để cho nguyên anh tu sĩ đều hồn phi phách tán khủng bố công kích, vừa mới thức tỉnh, đối tự thân cái kia cố đỏ sập lực lượng lực khống chế cơ hồ là không bán ôn, con ngươi đột nhiên co lại. Bản năng sinh tồn áp đảo hết thảy. Hắn cơ hồ là vô ý thức, đem thể nội cái kia sôi trào mãnh liệt, mang theo khí tức tà ác năng lượng đỏ sẫm điên cuồng điều động, như là đê đập chỗ thủng, không có chút nào kỹ xảo, gậy mạnh hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Hắn ý đồ dùng nguồn lực lượng này xây lên một đạo bình chướng, ngăn cản cái kia ngũ hành linh lực hủy diệt dòng lũ. Cùng lúc đó, linh lung các bên trong, duy trì lấy cầu chân kiếm hiển hóa long huyết minh 12 phái các trưởng lao sắc mặt đều biến. Bọn hắn cũng rõ ràng cảm giác được trong kiếm trong huyễn cảnh cái kia cố đống nhiên một phát, tràn ngập chẳng lành cùng hủy diệt năng lượng đỏ sẫm. Không tốt, kẻ này lực lượng khác thường. Cầu chân kiếm tự chủ phản kích, một vị râu tóc bạc trắng trưởng lao gấp giọng quát, đám người vội vàng thôi động linh lực, ý đồ ổn định kiếm linh, khống chế cục diện. Nhưng mà, sau đó phát sinh một màn, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người cùng lý giải. Khi Bá Ngôn cái kia ngang ngược tuân ra đỏ sẫm tà năng, cùng cầu chân kiếm dẫn động, đại biểu cho thiên địa chính tự ngũ hành tịnh hóa dòng lũ, tại trong huyễn cảnh tâm ngang nhiên đụng nhau sát na, không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có năng lượng kịch liệt giằng co. Phản phất nóng bỏng que hàn gặp yếu ớt băng tuyết, chỉ nghe một tiếng cũng không vang dội, lại làm cho ở đây tất cả tu sĩ linh hồn cũng vì đó run lên, như là lưu ly phá toái giống như răng rác. Vâng, chôi kia do 12 vị đỉnh tiêm tu sĩ hợp lực, ngưng tụ long huyết minh bí pháp cùng mênh mông linh lực mà thành, đủ để chiếu rọi lòng người, khảo nghiệm linh hồn chấn minh chi bảo cầu chân kiếm chi linh. Cái kia to lớn, hơi mở màu lam thân kiếm, vậy mà từ năng lượng đỏ sẫm tiếp xúc điểm hạch tâm bắt đầu, như là bị một loại nào đó không thể nào hiểu được lực lượng từ nội bộ tan rã bình thường, trong nháy mắt hiện đầy vô số giống mạng nhện vết rách. Ngay sau đó, tại vạn người kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn soi mói, cả chuôi cự kiếm ngay cả một hơi đều không thể chèo chống, liền ầm vang sụp đổ, vỡ vụn. Không phải vỡ thành khối, mà là trực tiếp biến thành nhỏ bé nhất, lóe ra một điểm cuối cùng linh quang màu lam năng lượng bột phấn, như là trong gió đông bổ công anh, vô thanh vô tức phiêu tán, chôn vùi tại linh lung cắt trong không khí. Cầu chân kiếm nắt, bị một cái tuổi gần 17 tuổi thiếu niên, thể nội bộc phát ra cái kia cố không rõ lai lịch lực lượng tà ác, dễ như trở bàn tay, ép thành một mịt. Cái này sao có thể? Một vị trưởng lão khác đông nhiên đứng người lên, trên mặt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi, thanh âm đều đang phát run, cầu chân kiếm chính là thượng cổ lưu truyền giám tâm chi bảo. Như thế nào không địch lại một người thiếu niên lực lượng, bị đánh về nguyên hình? Đây không phải là bình thường lực lượng, đó là tà khí, tinh thuần không gì sánh được tà khí. Có kiến thức trưởng lão khàn giọng hô, trong thanh âm mang theo sợ hãi. Mà theo cầu chân kiếm phá thoái, huyễn cảnh biến mất, Bá Ngôn thân ảnh một lần nữa rõ ràng xuất hiện tại trong đại điện. Quanh người hắn trên dưới cái kia màu đỏ sẫm tà dị năng lượng chưa hoàn toàn lắng lại, như là thiêu đốt ám hỏa giống như tại bên ngoài thân hắn nhảy bọn, chảy xuôi, đem hắn cặp kia nguyên bản thành tịnh kiên định đôi mắt, cũng nhiễm lên một tầng làm cho người bất an huyết sắc. Hắn đứng ở nơi đó, có chút thở hào hẹn, cúi đầu nhìn xem chính mình quấn quanh lấy năng lượng đỏ sẫm hai tay, trên mặt đồng dạng viết đầy mờ mịt cùng chấn kinh. Ta làm cái gì? Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trên đài cao sắc mặt tái xanh, ánh mắt phức tạp tới cực điểm long đế. Vừa nhìn về phía chung quanh những cái kia như là như nhìn quái vật nhìn xem hắn văn võ bá quan, long huyết minh tu sĩ, thanh âm khô khốc mà mang theo một tia chính mình cũng không thể nào hiểu được sợ hãi. Linh lung các bên trong, yên tĩnh như chết. Chỉ có cái kia phiêu tán trên không trung, cầu chân kiếm sau cùng màu lam bụi ánh sáng, như là im ắng tế điện. Chương 97 ma tâm giám thật đế chọn thu tự, 1, chương 97 ma tâm giám thật đế chọn thu tự, 1, long huyết minh chuyển thừa xa xăm, trải qua vô số mưa gió, nó chấn minh chi bảo cầu chân kiếm từ thượng cổ lưu truyền xuống, tượng trưng cho tuyệt đối công chính cùng đối với chân tướng vô tình phán quyết. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, chưa bao giờ có người có thể lấy man lực cưỡng ép tránh thoát nó thí luyện huyễn cảnh, càng không nói đến đem nó phá hủy. Thanh kiếm này không chỉ có là lực lượng đá thử vàng, càng là long huyết minh quy tắc cùng trật tự hóa thân. Nhưng mà hôm nay, cái này kéo dài ngàn năm thần thoại, bị một cái tuổi gần 17 tuổi thiếu niên, lấy một loại hoàn toàn tương phản phương thức, ngang nhiên đánh bỡ. Linh lung các bên trong, cái kia cố bởi vì cầu chân kiếm phá toái mà tràn ngập ra không rõ khí tức chẳng những không có tiêu tán, ngược lại như là sền sệt mực nước, càng thêm thâm trầm bao phủ toàn bộ địa đường. nhỏ xíu, phản phất đến từ vực sâu xì xào bàn tán tại linh lực trong dư âm ẩn ẩn quanh quẩn, thiêu động mỗi một vị tu sĩ căng cứng thần kinh. Bá Ngôn vẫn đứng tại chỗ, quanh người hắn trên dưới cái kiêm màu đỏ sẫm tà dị năng lượng như là không cam lòng ẩn nút vật sống, mặc dù không còn cuồng bạo ngoại phóng, nhưng như cũ tại bên ngoài thân hắn chậm rãi chảy xuôi, đem hắn cái kia thân mới tinh xích hồng thần quân bảo làm nổi bật đến càng yêu dị. Ánh mắt của hắn mang theo vài phần trống rỗng cùng mờ mịt, tựa hồ còn chưa hoàn toàn từ vừa rồi trong huyễn cảnh cái kia đan sen cực hạn ôn nhu cùng hủy diệt ngang ngược trùng kích bên trong lấy lại tinh thần, càng chưa triệt để ý thức được chính mình tay không bóp nát cầu chân kiếm linh một cử động kia, tại Long Huyết Minh thậm chí toàn bộ tu tiên giới mang ý nghĩa cỡ nào thạch phá thiên kinh nghe rợn cả người. Tĩnh mịch bên trong, Long Đế Long Phục đỉnh ngồi ngay ngắn trên long ỷ, trên mặt hắn nước mắt sớm đã bốc hơi, thay vào đó là một loại đế vương tuyệt đối lãnh khốc cùng xem kỹ. Hắn ánh mắt thâm thúy như là vạn niên hàn băng, xuyên thấu cái kia quanh quẩn năng lượng đỏ sậm, một mực khóa chặt tại Bá Ngôn trên thân. Vừa rồi trong nháy mắt kia bộc phát, tràn ngập chẳng lành cùng khí tức hủy diệt, cùng hắn trong trí nhớ một ít cực kỳ cổ lão mà nguy hiểm ghi chép ẩn ẩn trùng hợp, để đáy lòng của hắn cái kia bởi vì huyết mạch mà lên yếu ớt rung động, bị mãnh liệt hơn cảnh giác cùng quyết đoán nơi bao bọc, không có khả năng do dự nữa. Mọi người ở đây vẫn đắm chìm tại cầu chân kiếm phá toái trong rung động lúc, Long Đế tay phải tại rộng lớn màu đen trong tay áo nhỏ không thể thấy khẽ động, hưu. Một đạo sắc bén tiếng xé gió bỗng nhiên xé rách ngưng trệ không khí. Chỉ gặp một đầu dài nhỏ, lóe ra đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím bảy sắc sáng chói linh quang, phản phất do tinh quang bệnh mà thành dây thừng, như là có được sinh mệnh linh xả, từ Long Đế trong tay áo bắn ra. Nó ở giữa không trung xẹt qua một đạo xảo trá ưu mỹ đường vòng cung, không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Bá Ngôn đỉnh đầu, vào đầu chụp xuống. Là thất tinh khóa. Dưới đài có kiến thức bên bát tu sĩ nghẹn ngào thấp giọng hô, trong thanh âm tràn đầy kính sợ cùng hãi nhiên. Thất tinh khóa, Long Quốc Hoàng thất bí truyền đỉnh cấp trói buộc loại pháp khí, không phải sinh tử tồn vong hoặc bắt cực kỳ nguy hiểm phản nghịch trọng phạm lúc tuyệt không kinh động. Khóa này cũng không phải là dựa vào man lực trói buộc, mà là có thể bén nhạy cảm giác cũng quấn quanh mục tiêu linh lực bản nguyên, lấy tự thân linh lực làm dẫn, như là giỏi trong xương giống như xâm nhập kinh mạch khiếu huyệt, bị nuốt người càng dễ rủa, thôi động linh lực phản kháng, thất tinh khóa trói buộc liền sẽ càng thu càng chặt, cho đến triệt để khóa kín nó quanh thân linh mạch, khiến cho biến thành phàm nhân, thậm chí bởi vì linh lực phản phệ mà bạo thể bỏ mình. Bá Ngôn tại thất tinh khóa trước mắt sát na đã bừng tỉnh, sát ý lạnh như băng kia cùng cường đại trói buộc lực để hắn lông tơ dựng thẳng. Hắn vô ý thức liền muốn thôi động thể nội lực lượng phản kháng, thân hình lay nhẹ, ý đồ thi triển ảnh phân thân chi thuật có thể là mặt khác thân pháp tránh đi. Nhưng mà, hắn vừa mới điều động cái kia màu đỏ sẫm tà dị linh lực, cuốn lên thân thất tinh khóa phảng phất nhận lấy vui tươi nhất tầm bổ, bảy sắc linh quang đống nhiên hưởng ứng. Ông, tòa thân phát ra vui thích giống như kêu khẽ, như là vô số cây đung đỏ châm nhỏ, vô cùng tinh chuẩn đâm vào Bá Ngôn quanh thân các đại yếu huyệt cùng linh mạch tiết điểm. Một cỗ toàn tâm thấu xương, phản phất linh hồn đều bị đóng xuyên đau nhức kịch liệt trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Bá Ngôn kêu lên một tiếng đau đớn, vừa mới nhắc lên lực lượng như là đụng phải vô hình hàng rào, trong nháy mắt tán loạn. Cái kia thất tinh khóa như là có trí khôn, thừa dịp hắn lực lượng chỉ trệ khoảng cách, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng nắm chặt, một vòng lại một vòng, đem hắn từ đầu đến chân trói rắn rắn chắc chắc, như là một cái tản ra vầng sáng bảy màu con động, chỉ lộ ra một tấm bởi vì thống khổ cùng kinh sợ mà có chút vặn vẹo tuổi trẻ khuôn mặt. Hắn mỗi một lần ý đồ phát lực, dù là chỉ là bắp thịt rất nhỏ kéo căng, cuốn quanh ở trên người thất tinh khóa liền sẽ bắn ra mãnh liệt hơn linh quang, khóa thể thật sâu xiết nhập ra thịt của hắn, thậm chí có thể nghe được xương cốt bị cự lực đè ép phát ra rất nhỏ khanh khách âm thanh. Một cỗ vô hình, cường đại giam cầm chi lực như là vô số chỉ tay lạnh như băng, gắt gao bắt lấy trong cơ thể hắn lao nhanh linh lực mạch lạc, gợi mạnh ngăn chặn nó lưu chuyển, cũng bắt đầu tham lam hấp thu bản thân hắn lực lượng, trái lại ra cố lấy trói buộc. Long Đế mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên tại thất tinh khóa trói buộc bên dưới dãy rủa không được, sắc mặt cấp tốc trở nên tái nhợt Bá Ngôn, thanh âm của hắn như cùng đi từ cửu lũ lạnh uyên, băng lãnh, kiên quyết, không mang theo một tơ một hào tình cảm ba động, rõ ràng quanh quẩn tại tĩnh mịch trong đại điện. Long Bá Ngôn, hành vi của ngươi đã triệt để xúc phạm Long Huyết Minh căn bản pháp tắc. Cầu chân kiếm linh chiếu rọi lòng người, phân rõ thiện ác. Nó hiển hóa trong cơ thể ngươi chất chứa chi lực lượng, tuyệt không phải đạo môn ta chính thống, chính là cực đoan tà ác, tràn ngập hủy diệt ý chí chi dị lực. Lực này hung hiểm, đủ để họa loạn tương sinh, dao động nền tảng lập quốc. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua toàn trường, mang theo đế vương cuối cùng tuyên án. Dưới đây, chớm kết luận, người, Long Bá Ngôn, thân phụ tà ác bản nguyên, chính là đại ác nhân. Là Long Huyết Minh an nguy, vì thiên hạ thương sinh kế, theo luật, nên lập tức xử trảm. Xử trảm hai chữ, như là hai đạo kinh lôi, đánh vào trong lòng của mỗi người. Bệ hạ, không thể. Xin mời bệ hạ nghĩ lại. Chu Vân Phàm, Tiểu Kiều, Dương Mộng Tuyền bọn người gần như đồng thời lên tiếng kinh hô. Chu Vân Phàm cái thứ nhất đoạt đi ra khỏi hàng, hắn cố nén đối với Long Đế uy nghiêm bản năng e ngại, không người một cái thật sâu, thanh âm bởi vì vội vàng mà mang theo một chút run rẩy, bệ hạ. Cầu chân kiếm thấy có lẽ không giả, Bá Ngôn thể nội thật có một cỗ lực lượng kỳ dị, nhưng lực lượng bản thân cũng không chính tả, mấu chốt ở chỗ ngự sử lòng người. Bá Ngôn tự hiện thân đến nay, hành động đều là bảo hộ người khác, chưa bao giờ chủ động làm ác. Vừa rồi trong huyễn cảnh, hắn buộc phát lực lượng kia, cũng là vì bảo vệ nó tổ mẫu huyễn ảnh, dưới tình thế cấp bách bản năng phản ứng. Há có thể bởi vì một cỗ chưa hoàn toàn rõ ràng căn nguyên lực lượng, liền kết luận một thân làm ác, cũng làm cực hình. Chúng ta tin tưởng, Bá Ngôn bản tính tuyệt không phải tà ác chi đồ. Chương 97 Ma Tâm Giám Thật Đế chọn thu tự, 2. Chương 97 Ma Tâm Giám Thật Đế chọn thu tự, 2, Tiểu Kiều cũng gấp đến mắt đục đỏ ngầu, nhịn không được hô, chính là a. Hắn vừa rồi tại Tiên Duyên Đại hội bên trên còn liều mạng bảo hộ mọi người đâu, làm sao đảo mắt liền thành đại ác nhân? Nhưng mà, Long Đế ánh mắt như là vạn tái không thay đổi huyền băng, đảo qua Chu Vân Phàm bọn người, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng tuyệt đối lãnh khốc, cầu chân kiếm chính là thượng cổ dị bảo, nó dám tâm trí năng, há lại cho hoài nghi. Kẻ này lực lượng gốc dễ chất, tà ác ngang ngược, rõ như ban ngày. Đây là bằng chứng. Các ngươi không cần lại nhiều nói. Ngay tại không khí này khẩn trương đến cực hạn, tựa hồ lại không khoan nhượng thời khắc, linh lung các một bên, cái kia một mực lặng lặng rủ xuống, dùng vạn năm băng tầm tơ dệt liền, có theo tường vân thủy thú rèm cửa, không gió mà bay, nhẹ nhàng đong đưa đứng lên. Một cỗ nhu hòa lại sâu không lường được linh lực ba động như là gợn nước giống như nhộn nhạo lên. Ngay sau đó, mấy cái trầm thấp, giàn mua, lại ẩn chứa không hiểu lực lượng cùng trí tuệ thanh âm, phản phất xuyên qua xa xăm thời gian, chậm rãi từ rèm cửa sau vang lên. Người một thanh âm chậm rãi mở miệng, mang theo nhìn thấu tình đời tăng thương, thường thường lại bởi vì trong lòng có quý trọng, muốn người bảo vệ hoặc vận, mà buộc phát ra siêu việt lẽ thường lực lượng, trở nên vô cùng cường đại. Dù là nguồn lực lượng kia, bởi vì nơi phát ra hoặc tính chất, bị thế tục ánh mắt coi là dị đoan, bị đánh lên tà ác nhãn hiệu thanh âm này có chút dừng lại, phảng phất tại hồi ức cái gì, tiếp tục nói, vì thủ hộ trong lòng đến trọng chi vận, cam nguyện tiếp nhận bất kỳ giá nào, dù là lưng đeo ô danh, dù là cùng thế giới là địch. Người như vậy, nó đi cách làm, có lẽ quá khích, nhưng nó bản tâm, chưa hẳn không phải nhân tính một loại nào đó cực hạn thể hiện. Tựa như trước đó cái kia Lâm Côn, nó yêu hóa hành vi cố nhiên làm hại, nhưng nội tâm chỗ sâu lại làm sao không có thuộc về chính hắn, không dung trả đạp kiên trì cùng tín niệm. Chỉ là nó lựa chọn con đường, không làm thế nhân dung thân thôi. Nam Cung trưởng môn lời nói, lao thân rất tán thành một cái khác tràn ngập tự tính, bình thản lại tự mang uy nghiêm giọng nữ nói tiếp, thanh âm này phảng phất mang theo ma lực kỳ dị, để nguyên bản bởi vì Long Đế quyết đoán mà sao động bất an đại điện, dần dần an tĩnh lại. Lời còn chưa dứt, rèm cửa khẽ nhúc nhích, một đạo thân ảnh hiểu điệu như là như ảo ảnh, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trong đại điện. Chính vị tại bị thất tinh khóa trói buộc bá ngôn cùng đài cao long ỷ ở giữa, nàng thân mang một bộ thanh lịch như tuyết váy dài chạy tiên váy, khuôn mặt bị một tầng lụa mỏng che lấp, vẻn vẹn lộ ra một đôi thanh tịnh như nước, phảng phất có thể thấy rõ thế gian hết thảy mê vụ đôi mắt, trong mắt lóe ra cơ trí mà thường xót quan mang. Trong tay nàng ôm một thanh tạo hình phong cách cổ xưa, chất gỗ ôn nhuận thất huyền trường cầm. Cuộc đời một người, tựa như tấu nhạc nàng khẽ hé môi son, thanh âm linh hoạt kỳ ảo. Cùng lúc đó, nàng gái kia như ngọc tinh tế ngón tay thon dài, nhẹ nhàng kích thích trong đó một sợi dây đàn. Chanh, từng tiếng càng êm hai tiếng đàn vang lên. Như là sơn gian thanh tuyển chảy xuôi, trong nháy mắt gột rửa trong lòng mọi người nôn nóng. Một cái âm phù đạn sai ngón tay của nàng động tác đông dương biến đổi, lực đạo, góc độ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, kích thích một căn cắt dây, hoặc là nói là lấy một loại nào đó sai lầm kỹ pháp kích thích nguyên bản dây. Thử, một tiếng bén nhọn, chói tai, hoàn toàn không hài hòa tạm âm bỗng nhiên nổ vang. Cùng lúc trước reo rắt tiếng đàn hình thành tươi sáng mà kịch liệt so sánh, tại cái này trang nghiêm túc mục trong đại điện lộ ra đặc biệt đột đâm tâm. Ở đây các vị trưởng môn, trưởng lão, không có chỗ nào mà không phải là trải qua tăng thương, đạo tâm kiên định hạng người. Nhưng nghe cái này đột ngột biến điệu thanh âm, trong lòng lại cũng không khỏi tự chủ sinh ra một cô mãnh liệt rung động cùng mình. Trên mặt của mỗi người đều lộ ra suy nghĩ sâu xa thần sắc, phản phất cái này sai âm cũng kích thích mỗi người bọn họ trong lòng một ít phủ bụi dây. Nguyên trưởng môn cái kia xuyên thấu qua mạng che mặt ánh mắt, tựa hồ rơi vào bá ngôn trên thân, thanh âm vẫn như cũ bình thản, vị thiếu niên này cuối cùng hiện lộ linh lực, chắc chắn tràn đầy chẳng lành cùng tà ác cảm giác lời của nàng để vừa mới bởi vì tiếng đàn mà hơi chậm bầu không khí lần nữa căng cứng, dưới đài vang lên một mảnh kiểm chế xì xào bàn tán. Nhưng là câu chuyện của nàng đột nhiên nhất chuyển, trong thanh âm mang theo một loại xuyên thấu biểu tượng cường độ, tại câu chân kiếm cái kia cũng thật cũng nào, có thể nhất chiếu dọi bản tâm trong thí luyện, nội tâm của hắn chỗ sâu khát vọng nhất, thuần túy nhất nguyện vọng, chư vị cũng đều nhìn thấy nàng có chút dừng lại, mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng nói ra, cũng là lộ ra nguyện vọng của hắn chi thuần túy, muốn có cái nhà mà thôi, muốn có cái nhà mà thôi. Cái này đơn giản đến gần như một mạc mấy chữ, lại phảng phất ẩn chứa một loại kỳ dị nào đó ma lực, trong nháy mắt đánh trúng vào ở đây rất nhiều lòng người đấy mềm mại nhất bộ phận. Hồi tưởng lại vừa rồi thân kiếm chiếu ra, cái kia đứa bé 5 tuổi tại tổ mẫu trong ngực khóc giống, nói 12 năm chờ đợi cùng chờ đợi hình ảnh, kết hợp với cái này giống có cái nhà mà thôi tổng kết, một loại khó nói nên lời chua xót cùng lý giải, lặng yên tràn ngập ra. Trong đại điện tiếng thảo luận, trong bất chi bất giác lắng lại xuống dưới. Ánh mắt mọi người lần nữa tập trung tại vị này thần bí nguyên trưởng môn trên thân. Linh lực vốn là vô chi vô thức đồ vật, dùng chính thì chính, dùng ta thì ta, thanh âm của nàng đột nhiên đề cao, mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định, vì bảo hộ không cách nào thường tổn tới mình chí thân, vì bảo hộ trong lòng quý trọng đồ vật. Cho dù vận dụng không bị thế tục công nhận lực lượng, loại hành vi này, xưng là đang lúc phòng ngự, xưng là thủ hộ chi nộ, cũng không quá đáng. Nói xong đoạn văn này, ngón tay của nàng lần nữa nhẹ nhàng phất qua dây đàn, lần này phát ra là một đoạn du dương, kéo dài, mang theo an ủi cùng chờ mong ý vị âm cuối, chậm rãi tiêu tán trong không khí. Toàn bộ đại điện lâm vào một mảnh càng thâm trầm yên tĩnh. Mỗi người đều bị lời nói này thật sâu xúc động. Phán đoán một người tốt xấu, thật chẳng lẽ chỉ có thể căn cứ lực lượng biểu hiện bên ngoài sao? Nội tâm chân thực khát vọng, nó hành vi ban sơ động cơ, chẳng lẽ không càng hẳn là bị xem kỹ sao? Ta đồng ý nguyên trưởng môn ý kiến ngắn ngủi trầm mặc sau, một vị khác rèm cửa sau trưởng môn chậm rãi mở miệng, biểu thị ra duy trì. Tán thành. Kẻ này tâm tính, thật có thể mẫn chứng giám chỗ. Càng ngày càng nhiều nguyên bản bảo trì trung lập hoặc trong lòng còn có lo nghị trưởng môn, trưởng lão, bắt đầu lên tiếng phụ họa. Tình thế, đang lặng lẽ nguy chuyển. Long hậu Mạc Liên một mực nhìn chăm chú vào dưới đài hết thảy, lòng của nàng theo bá ngôn gặp phải mà níu chặt, lại bởi vì nguyên trưởng môn lời nói mà dâng lên một tia hy vọng. Ánh mắt của nàng, không tự chủ được chuyển hướng đứng tại quan văn hàng đầu cậu, thái sư Ngô Diệp. Chương 97 Ma Tâm Giám Thật Đế chọn thu tự, 3, Chương 97 Ma Tâm Giám Thật Đế chọn thu tự. 3. Nô Diệp cảm nhận được cháu gái cái kia tràn đầy chờ đợi cùng khẩn cầu ánh mắt, trong lòng của hắn hiểu rõ. Làm Long Quốc Tam Triều Nguyên lão, đức cao vọng trọng thái sư, thái độ của hắn vào lúc này cực kỳ trọng yếu. Hắn hít sâu một hơi, sửa sang lại y quan, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, nện bước bước chân trầm ổn, đi đến trong đại điện, hướng về trên đài cao Long Đế cùng Long Hậu, thật sâu vái chào, "Lão thần, Nô Diệp, khởi bẩm Long Đế bệ hạ, Long Hậu đương đương." Toàn bộ đại điện lập tức lặng ngắt như tờ, mọi ánh mắt đều tập trung ở vị này râu tóc bạc trắng, lại tinh thần quắc thước lão thần trên thân. Nếu Nô Diệp thanh âm vang dội mà hữu lực, chữ chữ rõ ràng, vị thiếu niên này lòng bán ôn, đã thông qua được cầu chân kiếm thí luyện, cứ việc quá trình ngoài ý muốn, nhưng cầu chân kiếm xác thực đã chiếu rọi nó huyết mạch căn nguyên cùng bộ phận bản tâm. Làm Long thị chi nhánh hậu duệ thân phận, ứng không nghi ngờ. Hắn lời vừa nói ra, ở đây vừa rồi tỏ thái độ ủng hộ các vị các trưởng môn nhao nhao gật đầu, biểu thị tán đồng. Bọn hắn đều là Long huyết minh trụ cột bức vàng, bọn hắn tập thể ý chí, cho dù là Long đế, cũng vô pháp hoàn toàn coi nhẹ. Nô Diệp có chút ngồi dậy, ánh mắt đảo qua chúng trưởng môn, cuối cùng trở xuống Long đế trên thân, tiếp tục nói, kẻ này tuy còn trẻ tuổi, nhưng hắn thực lực, nó tâm tính, nó tiềm lực, vừa rồi chưa bị rõ như ban ngày. Tiên duyên đại hội bên trên xả thân hộ dân là vì nhân, cầu chân kiếm bên trong thủ hộ chí thân là vì hiếu, đối mặt tuyệt cảnh không sờn lòng là vì dũng. Như vậy nhân, hiếu, dũng gồm nhiều mặt thiếu niên anh tài, quả thật ta Long Quốc hoàng thất may mắn. Hắn lần nữa túi người chào thật sâu, thanh âm mang theo không gì sánh được trịnh trọng cùng một tia không dễ dàng phát giác thôi động, vì vậy, lao thần ở đây, chúc mừng Long đế bệ hạ, Long hậu nương nương, mừng đến Lân Nhi, trùng hoạch hoàng tử. Chúc mừng bệ hạ cùng nương nương, thu được xuất sắc như thế tam hoàng tử. Chúc mừng bệ hạ. Chúc mừng nương nương, theo Nô Diệp tiếng nói, rất nhiều quan viên cùng trưởng môn cũng thuận thế không người, cùng kêu lên chúc mừng. Thanh âm hội tụ thành dòng, quanh quẩn tại linh lung các bên trong. Long đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua dưới đài. Các vị mặt của trưởng môn cho, hoặc mang theo vui mừng mỉm cười, hoặc duy trì trang trọng nghiêm túc, ánh mắt của bọn hắn cùng lúc trước loại chuyện đó không liên quan đến mình hoặc cần hàm chất vấn đã khác nhau rất lớn. Đây hết thể cải biến, đều là bởi vì dưới đài cái kia bị thất tinh khóa trói buộc, nhưng như cũ thẳng tắp sống lưng thiếu niên, Long Bán Ôn. Sự xuất hiện của hắn, lực lượng của hắn, sau lưng của hắn khả năng liên lụy bí ẩn, cùng hắn giờ phút này cho thấy giá trị đã để những này nắm trong tay Long huyết minh khổng lồ tài nguyên đáng cự đầu, không thể không một lần nữa cân nhắc lợi hại. Long đế trong đầu, hồi tưởng lại chính mình trước đây không lâu hứa hẹn, nếu có thể thông qua cầu chân kiếm thí luyện, liền thu ngươi làm nghĩa tử. Lời nói kia như là hôm qua chi phòng, còn tại bên hai. Lúc đó có lẽ cất mượn đao giết người chi tâm, có lẽ chỉ là kế tạm thời, nhưng bây giờ, tại trước mắt bao người, tại Long huyết minh hạch tâm lực lượng cơ hồ nhất trí công nhận dưới hình thế, cái hứa hẹn này ngược lại thành dưới mắt có thể nhất ổn định cục diện, thuận lý thành chương bậc thang. Ánh mắt của hắn hơi đổi, rơi vào bên cạnh Long hậu Mạc Liên trên thân. Nàng vẫn như cũ ưu sầu nhìn qua dưới đài, ánh mắt kia đau thương cùng không bỏ, như là sợi tơ vô hình quấn quanh lấy Long đế nội tâm chỗ sâu nhất cái kia còn sót lại một tia thuộc về phụ thân tình cảm. Quyền lực đánh cờ, gia tộc gắn bó, lòng người ủng hộ hay phản đối, đủ loại nhân tố trong lòng hắn phi tốc lưu chuyển, cân nhắc. Rốt cục Long phục đỉnh vài không thể xem xét than nhẹ một tiếng. Cái kia thở dài rất nhỏ đến phảng phất chưa từng tồn tại. Hắn quát lên long ỷ trên lan can ngón tay, cực kỳ nhỏ địa động một chút. Sau một khắc, tại tất cả mọi người tập trung trong ánh mắt, cái kia chăm chú trói buộc bán ngôn, tản ra bảy sắc linh quang thất tinh khóa như là nhận được y mắng chỉ lệnh, linh quang trong nháy mắt nội liễm, khóa thể như là mất đi trèo chống linh xà, cấp tốc trở nên lỏng, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, siêu một tiếng bay trở về Long đế rộng thùng thình trong tay áo, biến mất không thấy gì nữa. Bán ngôn chỉ cảm thấy quanh thân buông lỏng, cái kia toàn tâm đau nhức kịch liệt cùng linh lực vướng víu cảm giác đống nhiên biến mất. Hắn lảo đảo một bước, miễn cưỡng đứng vững. Thể nội cái kia năng lượng màu đỏ sẫm tựa hồ cũng bởi vì vừa rồi tiêu hao cùng áp chế mà tạm thời yên tĩnh lại. Hắn đứng ở nơi đó, dáng người vẫn như cũ thẳng tắp, cứ việc sắc mặt tái nhợt, quần áo lộn xộn, nhưng này song trọng mới khôi phục thanh minh trong đôi mắt, lại lộ ra một cỗ trải qua gặp chắc trở sau cưng cõi cùng một loại gần như hờ hững bình tĩnh. Hắn yên lặng vận chuyển thể nội còn sót lại, thuộc về tự thân chính thống linh lực, tư dưỡng kinh mạch bị tổn thương, cũng không lập tức mở miệng. Long đế ánh mắt cuối cùng rơi vào Bá Ngôn trên thân, ánh mắt kia phức tạp khó hiểu, có xem kỹ, có suy tính, có lẽ còn có một tia cực kỳ nhạt. Ngay cả chính hắn cũng không từng phát giác như chút được cái nặng. Hắn dừng một chút, thanh âm khôi phục đế vương ung dung cùng uy nghiêm, lại so trước đó thiếu đi mấy phần sát phạt chi khí, nhiều hơn mấy phần vận mệnh nặng nề, chư vị trưởng môn chi tâm ý, chư vị ái khanh chi gián ôn, chấm, đã sáng tỏ thanh âm của hắn quanh quẩn trong đại điện, Long Bán Ôn, ngươi chi dũng nghị, ngươi chi thuần túy, sát thực đã thắng được Long huyết minh chi tán thành. Cầu chân kiếm thí luyện, ngươi mặc dù phương thức khác lạ, nhưng cuối cùng xem như thông qua. Hắn hơi lên giọng, như cùng ở tại tiến hành một trận trang nghiêm tuyên cáo, chấm, miệng vàng lời ngọc, đã nói trước, tự nhiên tuân theo. Hôm nay, ngay trước cả triều văn võ, Long huyết minh chư phái mặt, chấm liền thu ngươi làm nghĩa tử, ban thưởng ngươi quay về Long thị giá phả. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, mang theo không thể nghi ngờ kết luận, từ ngày hôm nay, ngươi, Long Bán Ôn, chính là ta Long Quốc chi tam hoàng tử. Thường hoàng tử tôn vinh, gánh hộ quốc chi trách, nhìn ngươi ghi nhớ hôm nay, tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, chớ phụ chấm nhìn, chớ phụ thiên hạ thường sinh chi vọng. Hắn đã chết đứng tại Chu Vân Phàm bên người tiểu tiểu, nghe cái này lòng trọng tuyên cáo, lại nhịn không được thấp giọng tự nói, trong thanh âm tràn đầy hoang đường cùng một tia khó nói nên lời chua xót. Còn mang theo điểm không dễ dàng phát giác trầm trọng, hắn hiện tại là cha hắn con nuôi. Đây coi như là sự tình gì thôi, nàng dương mắt, nhìn qua trong đại điện cái kia độc thân mà đứng, bị ép tiếp nhận cái này quỷ dị thân phận bóng người màu đỏ, bối xỉ nhẹ nhàng cắn môi dưới, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng hoang mang, bán luôn hắn. Rõ ràng chính là chân chân chính chính tam hoàng tử a. Vì cái gì? Vì cái gì hiện tại ngược lại phải tiếp nhận dạng này một cái nghĩa tử thân phận? Đây rốt cuộc tính là gì a? Chương 98 kim điện thụ phong gợn sóng sơ hiện, 1, chương 98 kim điện thụ phong gợn sóng sơ hiện, 1, vàng son lộng lẫy long quốc chính điện, mái vòm treo cao, vẽ có nhật nguyệt tinh thần cùng chư thần triều bái cự phúc minh họa, tại vô số giả minh châu cùng giao nhân đèn cộng đồng chiếu rọi, chảy xuôi làm cho người hoa mắt thần mê hào quang. To lớn bàn long kim trụ chống đỡ lấy mênh mông không gian, mỗi một chiếc vảy rồng đều điêu khắc đến sinh động như thật, phản phất sau một khắc liền sẽ phá trụ mà ra, đàng vân giá vũ. Trong không khí tràn ngập trang nghiêm túc mục khí tức, hỗn hợp có quý báo long tiên hương cùng gỗ đàn hương lạnh lẽo hương thơm. Nơi này triều đình lễ nghi, cùng bá ngôn bình sinh chỗ kinh lịch, tưởng tượng bất luận cái gì tràng diện đều hoàn toàn khác biệt. Hắn từng là cái kia tại tu du huyễn cảnh trời cao biển rộng ở giữa tự do tới lui thiếu niên, đối với trong cung đình bộ này dườm già đến cực hạn, nghiêm cẩn đến cứng nhắc lễ nghi phiền phức, chưa bao giờ có chân chính hiểu rõ cùng trải nghiệm. Nhưng mà hôm nay, đứng ở cái này tượng trưng cho long quốc cao nhất quyền lực hạch tâm điện đường phía trên, cảm thụ được bốn phương tám hướng quan tới, hoặc hiếu kỳ, hoặc xem kỹ, hoặc gần hàm địch ý ánh mắt, cùng cái kia từ cựu trọng trên bậc thềm ngọc tràn ngập xuống, như là như thực chất đế vương uy áp, bá ngôn tâm cũng không do tự chủ đi theo cái này trang trọng đến làm cho người hít thở không thông bầu không khí, một chút xíu trầm tĩnh lại, tiếp theo trở nên nghiêm túc thậm chí căng cứng. Hắn không còn là cái kia có thể tùy tâm sở dụng đảo hoàng thiếu niên, mà là long quốc tam hoàng tử, nhất cử nhất động đều là liên quan đến hoàng thất mặt mũi, khiên động vô số lòng người. Đứng ở bên người hắn sau đó vị trí là khuôn mặt kiên nghị Triệu Nguyên. Ánh mắt của hắn như là trong đêm tối một chiếc trầm mặc lại kiên định đèn sáng, thỉnh thoảng vô cùng nhỏ xíu góc độ đảo qua bán ôn, ánh mắt kia mang theo thiện ý nhắc nhở cùng không lời chỉ dẫn, phảng phất tại nói, giờ này khắc này, tình cảnh này nhất định phải biểu hiện ra đối với trên long tọa hai vị tiên trí cao tồn tại vốn có, không tì vết chút nào tôn kính cùng tuyệt đối thần phục. Bá Ngôn cảm nhận được phần này ý mắng nhắc nhở, hắn khẽ bước cằm, tỏ ra là đã hiểu. Lập tức, hắn hít sâu một hơi, đem trong đầu những cái kia phân loạn suy nghĩ cưỡng ép đè xuống, thế đứng trở nên càng thêm thẳng tắp như tùng, như là một cây sắp đâm thủng bầu trời súng có dây tua đỏ. Hắn bứt bỏ tất cả đến từ đảo hoang không bị trói buộc, cố gắng nhớ lại lấy trong cung giáo viên ma ma lặp đi lặp lại nhấn mạnh mỗi một chi tiết nhỏ. Theo ti lễ thái giám cái kia kéo dài lênh lênh tuân lệnh âm thanh, hắn cùng trong điện tất cả văn võ thần công bình thường, động tác cơm vang hữu lực, nghiêm cẩn có thứ tự hành lễ, quỳ xuống. Mỗi một cái động tác, có lẽ còn mang theo một tia người mới học không lưu loát, nhưng này phần chuyên chú cùng hết sức bắt chước mà đến tiêu chuẩn, lại cho thấy hắn dung nhập cái này thân phận mới quyết tâm. Nhi thần, tam hoàng tử Long Bá Ngôn, bái kiến phụ hoàng, mẫu hậu. Nguyên phụ hoàng, mẫu hậu thánh thể an khang, phúc phận kéo dài. Thanh âm của hắn reo rát, mang theo người thiếu niên đặc thù cảm nhận, nhưng lại cố gắng bắt chước cung đình giọng điệu, tại trong đại điện trống trải này rõ ràng quanh quẩn ra. Long hậu Mạc Liên ngồi ngay ngắn phượng trên mặt đế, cùng Long đế đặt song song, nàng hôm nay thân mang phượng xuyên mẫu đơn triều phục, đầu đội cửu vị mũ phượng, châu thúy vần quanh, ung dung hoa quý bên trong, lại không mất nữ tính ôn luyện. Ánh mắt của nàng như là xuân nhật đoán dương bên dưới sâu không thấy đáy hồ nước, đã ẩn chứa không thể nghi ngờ quyền thế, lại chạy xuôi thân là mẫu thân ấm áp. Nàng nhìn thấy Bá Ngôn mặc dù hơi có vẻ cứng ngắc, nhưng như cũng cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm ngặt dựa theo quy chế một bước một xu thế hoàn thành lễ nghi cử chỉ, trong cặp con mắt kia không khỏi toát ra thật lòng ưa thích cùng không che giấu chút nào giả tưởng. Cái này không chỉ là đối với lễ nghi bản thân hài lòng, càng là đối với cái này lưu lạc ở bên ngoài nhiều năm hải tử, nguyện ý cố gắng dung nhập gia tộc này, tuân thủ nó quy tắc thái độ, cảm thấy từ đáy lòng vui mừng. Khi Bá Ngôn thừa nhận nàng cái kia tràn ngập tiếp nhận cùng cổ vũ ánh mắt lúc, Mạc Liên lấy một vị thân phận của mẫu thân, đối với có thể đem thất lạc hải tử một lần nữa đón về gia tộc cung ấp, chỗ biểu hiện ra loại kia to lớn khoái hoạt cùng cảm giác thỏa mãn, cơ hồ muốn tràn đầy đi ra, cảm nhiễm bốn bề một bộ phận người. Đợi một bộ này rườm ra mà trang trọng triều đình nhất kiến lễ nghi rốt cuộc hoàn thành, ti lễ thái giám lui ra sau, Mạc Liên đem ánh mắt hoàn toàn nhìn về phía Bá Ngôn, thanh âm của nàng rõ ràng, hữu lực, nhưng lại mang theo mẫu thân đặc thù nhu hòa, vang vọng đại điện. Bá Ngôn đã nhập Long thị môn tưởng, thân là ta Long quốc hoàng tử, ngươi liền gánh chịu lấy vô thượng vinh quang, cũng cần gánh vác tương ứng trách nhiệm. Nàng hơi dừng lại, để trong lời nói phân lượng đầy đủ lắng đọng, dựa theo ta Long quốc tổ chế, mỗi một vị hoàng tử đều có thể tại Long quốc cương vực bên trong lựa chọn sử dụng một khối ngưỡng mộ trong lòng chi địa, làm chính mình đất phong lãnh địa. Trong ánh mắt của nàng lóe ra thuộc về kẻ thống trị thông minh cùng thuộc về mẫu thân từ ái sen lẫn qua mang, đây là ngươi thân là hoàng tử quyền lợi cùng điểm xuất phát. Chỉ cần ngươi ưa thích, Long quốc cảnh nội trừ đế đô Long thành bên ngoài, vô luận là danh sơn đại xuyên, quốc giã ngàn dặm, hay là biên cảnh trọng trấn, phồn hoa thành phố thông thương với nước ngoài, đều có thể do ngươi chọn định. Nơi đây, đem thuộc tên của ngươi bên dưới, đồng ý ngươi khai phủ kiến nhà, có được độc lập tự trị quyền lực, trừ quân chế, dân sinh thuế má tại tuân theo quốc pháp tổ chế điều kiện tiên quyết, đều có thể do ngươi tự hành quyết đoán. Bá Ngôn hiển nhiên đối với cái này các loại đột nhiên xuất hiện tự do cùng to lớn quyền lực cảm thấy chấn kinh, cặp kia thanh tịnh đôi mắt có chút trợ to. Cái này không chỉ là một khối thổ địa, đây là đối với hắn cá nhân ý chí cùng quyết đoán lực cực lớn khảo nghiệm, càng ẩn hàm Long quốc hoàng thất đối với hắn cái này nửa đường hoàng tử trưởng thành thành tài lớn nhất tin cậy cùng mong đợi. Trong lòng của hắn phun trào tình cảm trong nháy mắt trở nên không gì sánh được phức tạp, đây không thể nghi ngờ là chí cao vinh quang, tượng trưng cho thân phận căn bản chuyển biến, nhưng đây cũng là chịu nặng trách nhiệm, mang ý nghĩa hắn nhất định phải từ một tên chỉ lo thân mình tu sĩ, bắt đầu học tập như thế nào quản lý một phương, che chở lê dân, đây càng là trần trụi quyền lực biểu tượng, đem hắn triệt để đẩy hướng Long quốc quyền lực cách cục trên bàn cờ. Tại Long hậu Mạc Liên cái kia tràn ngập từ tường cùng cổ vũ ánh mắt nhìn soi mói, Bá Ngôn thật sâu cảm nhận được một loại hắn khát vọng đã lâu, nhưng lại cảm thấy không gì sánh được xa lạ nhà thuộc về cùng ấm áp. Hắn biết, từ giờ khắc này, nhân sinh quỹ tích của hắn sẽ triệt để cải biến. Hắn không còn vẹn vẹn vì chính mình mà sống, càng phải cho hắn tương lai trong lãnh địa ngàn vạn sinh linh phụ trách, gánh vác lên một cái hoàng tử người đối diện quốc thiên hạ nghĩa vụ cùng tương lai. Giờ khắc này, trong lòng của hắn kỳ thật đã có một cái mơ hồ quyết đoán, nhưng trên mặt không chút nào bất động thanh sắc, chỉ là đem cái kia mênh mông cảm xúc cưỡng ép đè xuống. Hắn âm thầm thề, chắc chắn lấy trí tuệ của mình cùng lực lượng, đi cẩn thận tìm kiếm thuộc về hắn phiến lãnh địa kia, đi mở sáng tạo một mảnh không thẹn lương tâm, cũng không thẹn cho thân này hoàng tử bảo phục thiên địa. Ngay tại cái này trang trọng mà quần quần sóng ngầm thời khắc, một cái duyên dáng yêu kiều thân ảnh từ bên hông thân thuộc trong đội ngũ đứng dậy. Chính là Tiểu Kiều. Nàng hôm nay mặc một thân xanh nhạt sắc cung trang váy dài, nổi bật lên nàng da thịt trắng tuyết, mặt mày linh động. Nàng đầu tiên là hướng về Long Đế cùng Long Hậu túi đầu nhẹ nhàng, tư thái ưu nhã, lập tức nâng lên cặp kia biết nói chuyện mắt to, ôn nhu nhưng không mất kiên định đối với Long Đế nói ra, "Long Đế thúc thúc, bá luôn mới vào cung đình, đối với rất nhiều lễ nghi quy chế, nhân tình vãng lai còn chưa quen thuộc." Vân Phàm nguyện lấy bằng hữu cùng đồng liêu thân phận, từ bên cạnh hiệp trợ, trợ giúp bá luôn mau chóng thích ứng Long Quốc cung đình sinh hoạt cùng thường ngày lễ tiết, để tránh có chỗ sơ hở, làm trò hề cho thiên hạ. Chương 98 Kim Điện Thụ Phong gợn sóng sơ hiện 2, chương 98 Kim Điện Thụ Phong gợn sóng sơ hiện 2. Thanh âm của nàng như là luồng gió mát thổi qua thúy trúc lá rừng, thanh thúy êm tai, phá vỡ trên triều đỉnh quá nghiêm túc bầu không khí. Long Đế cái kia thâm thúy như giếng cổ trong đôi mắt, cực nhanh hiện lên một vòng khó mà bắt tinh quang. Hắn trong nháy mắt liền hiểu Tiểu Kiều cử động lần này phía sau đa trọng hàm nghĩa, đã có đối với bá ngôn chân thành tha thiết quan tâm, có lẽ cũng đã bao hàm Tiểu Huyền Tử một phái kia thế lực ý đồ cùng Tân Tấn Hoàng Tử thành lập càng chặt chẽ hơn liên hệ ý đồ. Đây đối với hắn mà nói, cũng không phải là chuyện xấu. Tiểu gia nhi nữ, từ trước đến nay chỉ dụng song toàn, tâm tư kín đáo. Long Đế khẽ gật đầu. Trên mặt lộ ra một tia nhìn như cười ôn hòa ý có ngươi dạng này tình xảo đặc sắc người tại bá ngôn tả hữu giúp đỡ lấy, chấm cùng Long Hậu, cũng có thể yên tâm không ít nội tâm của hắn tính toán trong nháy mắt đánh trò tươi sáng trong suốt. Đối với hắn mà nói, Tiểu Huyền Tử nữ nhi Tiểu Kiều, tuyệt không bèn bèn con gái của cố nhân, càng là một viên có thể quang minh chính đại để đặt tại bá ngôn bên người, tham dò hắn ý tưởng chân thật cùng động tĩnh tuyệt hảo quân cờ. Có Tiểu Kiều ở bên, bá ngôn thông thường ngôn hành cử chỉ, nhân tế kết giao, thậm chí cảm xúc biến hóa, đều có thể thông qua cửa ngõ nào đó, gián tiếp ở vào trong lòng bàn tay của hắn. Còn mặt kia, Tiểu Kiều cũng có thể mượn cơ hội này, danh chính ngôn thuận làm sâu sắc cùng bá ngôn quan hệ, vô luận đối với nàng cá nhân hay là đối với Tiểu gia, đều rất có ích lợi. Đây là một bước song phương ngầm hiểu lẫn nhau, theo như nhu cầu diệu kỳ. Bá ngôn đối với cái này liên tiếp phát sinh, quyết định hắn tương lai đi hướng đại sự, còn có chút giật mình như mộng. Đất phong, quyền lực, trách nhiệm. Những này nặng nghề chữ tại trong đầu hắn xoay quanh. Nhưng mà, ngay tại mảnh này phân loạn bên trong, trước mắt của hắn lại không đúng lúc hiện lên một cái yên tĩnh mà mỹ lệ thôn xóm cảnh tượng, đó là Dương gia thôn. Nhớ tới cái kia tại trong lúc nguy nan cứu chính mình, khí chất thanh nhã như liên dương mộc tuyển, nhớ tới nơi đó non xanh nước biếc, thuần phát dân phong, cùng vị lao thôn trưởng kia từng mịt mờ đề cập, hy vọng thu hoạch được triều đình một chút thuế ruộng giúp đỡ lấy cải thiện dân sinh chờ đợi. Suy nghĩ ở giữa, hắn cơ hồ là vô ý thức, đưa ánh mắt về phía đứng tại cách đó không xa thân thuộc trong đội ngũ Dương Mộc Tuyển. Phản phất tâm hữu linh tê bình thường, Mộc Tuyển cũng chính ngước mắt nhìn về phía hắn. Ánh mắt hai người trên không trung lặng yên giao hội, một loại khó nói nên lời, hỗn hợp có cảm kích, lo lắng cùng một loại nào đó mông lung tình cảm bầu không khí, tại trang nghiêm túc mục trên triều đình, không đúng lúc tràn ngập ra. Bá ngôn bờ môi khẽ nhúc đích, một cái địa danh cơ hồ liền muốn thốt ra, ta muốn Dương ngươi đứa nhỏ này, tâm tư đều biết lên mặt, không cần nhiều lời, là mẹ như thế nào lại không biết tâm tư của ngươi đâu. Mạc Liên tự nhiên là bén nhạy đã nhận ra con trai mình cái kia cơ hồ dính tại Dương Mộng Tuyển trên người ánh mắt, cùng trong miệng hắn cái kia chưa xác định lời nói. Là một vị mẫu thân, nhất là một vị đối với nhi tử có mang thật sâu bồi thường tâm lý mẫu thân, trong nội tâm nàng đối với bá ngôn tình cảm sinh hoạt tự nhiên chuẩn bị cảm giác chú ý, càng cấp thiết muốn vì hắn làm những gì, để đền bù những năm kia thiếu thốn làm bạn cùng yêu mến. Nhìn thấy bá ngôn cái kia tràn ngập chờ mong lại có chút ánh mắt thất vọng, Mạc Liên nụ cười trên mặt càng tự ái, tại cái kia không hỏi mà lấy, thậm chí có chút võ đoán mâu tính điều khiển, nàng liền chủ động đem câu chuyện tiếp nhận, miệng đầy đáp ứng xuống. Nàng biết quyết định như vậy có lẽ có ít vội vàng, thậm chí có vẻ hơi tự cho là đúng, chưa từng xâm nhập hiểu rõ cái kia Dương gia thôn nội tình cùng bên trong khả năng tồn tại phức tạp liên quan, nhưng này nóng lòng thỏa mãn nhi tử nguyện vọng, cho hắn hết thể chính mình có thể cấp cho đồ vật tâm tình, áp đảo hết thể lý trí suy tính. Ngay tại cái này bởi vì tin tức không được đầy đủ mà lộ ra bao quanh mê vụ tình trạng bên dưới, nàng cũng không suy nghĩ sâu xa, chỉ là vội vàng muốn đem phần này lễ vật đưa đến bá ngôn trong tay. Dương gia thôn, tuy là tiền triều tương quốc Dương thị quý tộc chỗ tụ họp, nhưng bây giờ cũng là ta Long quốc cương vực bên trong không thể thiếu một bộ phận. Mạc Liên thanh âm mang theo không thể nghi ngờ kết luận, ánh mắt đảo qua toàn trường, mang theo hoàng hậu uy nghi. Nếu bá ngôn ngươi coi trọng như thế nơi đây, tâm hệ phương kia bách tính, cái kia là mẹ liền làm chủ, đem Dương gia thôn cực kỳ xung quanh trăm dặm sơn dã vân mộc trạch cùng nhau tính vào ngươi đất phong phạm vi bên trong. Sau đó, trong thôn trên dưới nhân dân đều là ngươi chi tử dân, tự sẽ đạt được ngươi che chở cùng ân trạch. Trong giọng nói của nàng tràn đầy đối với bá ngôn từ ái cùng tín nhiệm, nàng tin tưởng vững chắc tại chính mình đến đỡ cùng bá ngôn cố gắng bên dưới, hắn nhất định có thể trở thành một cái xuất sắc lãnh chúa, mà Dương gia thôn cũng chắc chắn bởi vì hắn đến mà càng thêm phồn vinh yên ổn. Tại cái này liên tiếp trời đất xui khiến hiểu lầm cùng mọi người ngầm hiểu lẫn nhau trong trầm mặc, bá ngôn liền dạng này có chút mơ hồ có được một khối thuộc về mình lãnh địa, mà lại vẫn là hắn ở sâu trong nội tâm chưa từng đoán trước, nhưng lại tại trong cõi u minh dẫn dắt hắn suy nghĩ thôn Dương gia thôn. Chuyện này với hắn mà nói, đã là một cái hoàn toàn mới quyền lực tiếp sống bắt đầu, nắm giữ quyền sinh sát trong tay, quản lý một phương điểm xuất phát, cũng là hắn trong lòng, đối với cái kia từng cho hắn ấm áp cứu trợ nữ tử, cùng đối với mảnh kia yên tĩnh sơn thủy chỗ có mang chờ đợi cùng hướng tới, ngoài ý muốn tìm được một cái điểm dừng chân. Từ đầu đến cuối, Long Đế ánh mắt đều thâm thúy như nước, bình tĩnh không lay động. Ánh mắt của hắn nhìn như tùy ý, lại như là tinh tế nhất lưới, nhẹ nhàng đảo qua Bá Ngôn, đảo qua Mạc Liên, đảo qua Tiểu Kiều, cũng đảo qua dưới đài thần sắc khác nhau mấy quan. Trong lòng bộ kia liên quan tới quyền lực, cân bằng cùng tính toán cây cân, sớm đã lặp đi lặp lại ước lượng vô số lần. Làm Long Quốc người thống trị cao nhất, hắn am hiểu sâu đế vương tâm thuật cùng chính trị chi đạo, quản lý cái này khổng lồ đế quốc, như cùng ở tại bản tiếp theo tung hoành 19 đạo to lớn ván cờ, lạc tử kết cục đã định, từng bước đều muốn thận trọng việc, suy tính ngàn vạn. Tại xác nhận Bá Ngôn đã thu được Mạc Liên không giữ lại chút nào che chở cùng hứa hẹn cho lãnh địa quyền tự trị hạn, lại thêm hắn tam hoàng tử thân phận đã thông qua cầu chân kiếm thí luyện, cứ việc phương thức kinh người, tại hình thức bên trên đạt được triều đình bách quan cùng Long Huyết Minh Hạch Tâm sơ bộ tán thành, dưới mắt như lại cưỡng ép khai thác kịch liệt thủ đoạn, không thể nghi ngờ hại lớn hơn lợi. Long Đế trong lòng cười lạnh, tạm thời giữ lại hắn, cẩn thận quan sát, nhìn xem con cờ này đến tột cùng có thể dẫn xuất bao nhiêu bí mật, lại có thể vì chính mình mang đến giá bao nhiêu giá trị. Dù sao, liên quan tới cái kia cùng hắn tính mệnh quấn giao hữu hoàng bá quân mình quả thật còn có quá nhiều cần xâm nhập hiểu rõ cùng lợi dụng địa phương. Cái này giống một thanh kiếm hai lưỡi, nắm trong tay cố nhiên nguy hiểm, nhưng nếu có thể khống chế, uy lực của nó cũng đem vô tận. Đây hết thể rườm rà mà trang trọng lễ nghi, sau lưng nó là Long Đế quốc lực cùng hoàng quyền uy nghiêm biểu tượng, không dung mảy may khinh mạn. Long Đế trầm giọng tuyên chiếu, thanh âm như là trầm hùng hùng trung, tại đại điện mỗi một hẻo lánh đủ đủ tiếng vọng, hoàng thất sinh con trai, quốc chi chuyện may mắn. Chấm quyết định, lập tức lấy tay, chiêu cáo thiên hạ, khắp trốn mừng vui. Chương 98 Kim Điện Thụ Phong gợn sóng sơ hiện, 3, chương 98 Kim Điện Thụ Phong gợn sóng sơ hiện, 3, hắn hơi dừng lại, ánh mắt phảng phất xuyên thấu cung điện mái vòm, nhìn về phía xa xôi mà rộng lớn quốc cảnh tứ phương, tựa hồ đang xem kỹ lấy chính mình thống trị dưới kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, đợi tiên duyên đại hội cuối cùng trận, thần khí thí luyện khảo hạch kết thúc, chấm đem tự thân vì tam hoàng tử bán luôn, cử hành chính thức sắc phong đại điện cùng ăn mừng tình yến. Đồng thời, ban bố chiêu làm trò, thông cáo Long Quốc trên dưới tất cả châu phủ quận huyện, cùng xung quanh chư quốc sứ giả, tuyên cáo con ta bán luôn, chính thức quy vị Long thị gia phả, thưởng hoàng tử tôn vinh. Trên triều đình một loạt trọng đại công việc, tại Long Đế cùng Mạc Liên phen này đều mang tâm tư nói chuyện với nhau cùng quyết đoán sau, rốt cục tuyên cáo tạm cáo đoạn. Ti lễ thái giám hát vang bãi triều văn võ bá quan theo tự không mình hành lễ, sau đó giống như nước thủy triều, đều mang tâm tư chậm rãi rời khỏi cái này vàng son lộng lẫy chính điện. Có mặt người lộ trầm tư, có mắt người bạn tri kỷ chạy khó mà diễn tả bằng lời tin tức, có người thì thuần túy là nhìn một trận náo nhiệt. Mạc Liên trong lòng đối với bá luôn có tiến thêm một bước hiểu rõ cùng nhìn như kiên cố tín nhiệm, nàng lòng tràn đầy vui vẻ, quyết định rèn sắt khi còn nóng, cùng bá luôn cùng hưởng một trận chỉ có mẹ con hai người trong cung món ngon, thưởng thụ một chút gia đình bình thường niềm vui gia đình, ý đồ dùng ôn nhu tiến một bước rút ngắn lẫn nhau khoảng cách. Mà đổi thành một bên, Chu Vân Phàm cùng Tiểu Kiều, Dương Mộng Tuyển cùng Dương Hạo Thiên mấy người thì cùng nhau theo dòng người rời đi đại điện. Hành đầu tại trống trải mà dài rằng giặc cung đạo phía trên, bốn phía là cao lớn màu son cung tường cùng ngói lưu ly đỉnh, trong không khí còn lưu lại trên triều đình nghiêm túc khí tức. Chu Vân Phàm hiển nhiên tâm sự nặng nề, hắn đông nhiên dừng bước lại, xoay đầu lại, cặp kia luôn luôn mang theo vài phần sáng tỏ ý cười trong mắt, giờ phút này lại tràn đầy nghi hoặc cùng một tia không được tín nhiệm thất lạc. Ngữ khí của hắn mang theo trách cứ, đối với Tiểu Kiều nói ra, "Tiểu Kiều, ngươi kỳ thật đã sớm biết bá ngôn thân phận chân thật, đúng hay không? Ngay tại chúng ta đều bị mơ mơ màng màng, lo lắng cho hắn chu toàn thời điểm." Tiểu Kiều nghe vậy, chớp chớp cặp kia linh động đôi mắt, khẽ thở dài một tiếng, tựa hồ sớm đã dự liệu được gặp phải dạng này chất vấn. Nàng nhẹ giọng trả lời, trong thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ, "Đúng vậy, A Chu sư minh, ta biết, nhưng phụ thân ta nghiêm lệnh căn dặn, việc này quan hệ trọng đại, liên lụy hoàng thất bí mật cùng triều cục ổn định, tuyệt không thể qua loa tiết lộ. Ta cũng là không muốn bởi vì nhất thời nhanh miệng, cho bán luôn, cho mọi người, dẫn tới phiền toái không cần thiết thậm chí hỏa sát thân. Có thể cái này đối ngươi mà nói có lẽ là cẩn thận, đối với chúng ta đâu?" Chu Vân Phàm trong thanh âm mang theo một chút kích động cùng bất đắc dĩ, "Nếu như ngươi sớm đi nói cho chúng ta biết, chúng ta chí ít có chuẩn bị tâm lý, không đến mức giống như bây giờ, phảng phất tất cả mọi người bị đặt một trận đột nhiên xuất hiện trong phong bạo, thất kinh, bị động ứng đối." Tiểu Kiều khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra một vòng phong khinh vân đạm, nhưng lại ẩn hàm thâm ý dáng tươi cười, "Họa là chỗ rửa của phúc, phúc là nơi họa đang nằm. Chuyện thế gian luôn luôn khó mà đoán trước." Mặt ngoài nhìn, bá ngôn nhận tổ quy tông là vinh quang lớn lao, có thể cái này vinh quang phía sau, đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu ánh mắt, bao nhiêu tính toán, bao nhiêu nguy cơ đang tiềm ẩn, ai có thể nói rõ được đâu. Nàng dừng một chút, ánh mắt trở nên có chút xa xăm, huống chi, bá ngôn thân phận tuy là hoàng tộc, nhưng hắn trên người bí ẩn vẫn như cũ rất nhiều. Tỷ như, lúc trước đến tột cùng là ai tập kích hắn, để hắn trọng thương thở hơi cuối cùng, vừa lúc rơi vào Dương Gia thôn phụ cận. Phía sau này, chẳng lẽ không có khác văn chương sao? Một mực trầm mặc đi theo bên cạnh Dương Hạ Tiền, giờ phút này rốt cục nhịn không được phát ra cười lạnh một tiếng. Hắn tuổi trẻ trên khuôn mặt anh tuấn viết đầy đối với bá ngôn thân phận mới bài xích cùng ý, bá ngôn là Long Gia người. A, đây thật là chuyện cười lớn, khiến ta giật mình đến độ nhanh đứng không yên. Các ngươi chẳng lẽ quên, chúng ta Dương Gia cùng bọn hắn Long Gia, thế nhưng là có không đội trời Trung Quốc thù nhà hận. Đã nhiều năm như vậy, ta vậy mà nhìn tận mắt Ngộng Tuyển tỷ tỷ cứu được một cái Long Gia hoàng tử, còn cùng hắn, ta khó có thể tưởng tượng chuyện như vậy vậy mà liền phát sinh ở trước mắt ta. Trong giọng nói của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng một loại bị phản bội đau đớn. Tiểu Kiều tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì đến hòa hoãn cái này không khí khẩn trương, nhưng ngay lúc này, một mực túi đầu Dương Mộng Tuyển đột nhiên động. Nàng đột nhiên giơ cánh tay lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, hung hăng tát Dương Hạo Thiên một cái vang dội cái tát. Đùng. Thanh âm kia thanh thúy mà hữu lực, như là ngọc thạch vỡ vụn, đột nhiên tiếng vọng tại cái này cô tịch không người cung đạo bên trong, lộ ra đặc biệt chói tai. Hạo Thiên bị đánh đến cả người đều lăn ngay tại chỗ, trên gương mặt cấp tốc hiện ra rõ ràng năm ngón tay vết đỏ. Hắn đầu tiên là khiếp sợ che mặt, lập tức trên mặt biểu lộ từ khó lấy tin cấp tốc chuyển hóa làm cháy hừng hực phẫn nộ, khóe miệng của hắn vặn méo lên, mang theo thật sâu bất mãn cùng ủy khuất, gầm nhẹ nói, "Ngộ Tuyển tỷ, ngươi đến cùng đang làm gì? Ngươi quên chúng ta Dương gia nhận qua khuất nhục cùng chạy qua máu tươi sao? Ngươi cho rằng đánh ta, liền có thể xóa đi bá ngôn là lòng giá huyết mạch sự thật, liền có thể xóa đi thân phận của hắn mang cho chúng ta sỉ nhục sao? Trong mắt của ta, sớm biết hắn là Long Đế nhi tử, lúc trước ngươi liền không nên cứu hắn." Ngộ Tuyển trong mắt lóe ra không gì sánh được phức tạp qua mang, có kiên quyết, có thống khổ, càng có nước mắt trong suốt ở trong đó đảo quanh. Nàng cắn chặt môi dưới, cơ hồ muốn cắn ra máu, mang theo một loại bất lực nhưng lại kiên định lạ thường bi phẫn, mỗi chữ mỗi câu trả lời Hạo Thiên, "Hạo Thiên, ngươi nghe rõ cho ta, ta là Dương Đế chi nữ, là tương quốc sau cùng công chúa. Trong thân thể ta chảy máu, ta trên vai gánh lấy trách nhiệm, ta chưa từng có một khắc dám quên." Thanh âm của nàng bởi vì kích động mà run rẩy, lại dị thường rõ ràng, nhưng là, cừu hận không nên che đậy ánh mắt của chúng ta, càng không nên để cho chúng ta thị phi không phân. Bá ngôn là bằng hữu của chúng ta, hắn đã cứu ta, đã cứu ngươi. Quá khứ của hắn, huyết mạch của hắn, cũng không phải là lựa chọn của chính hắn. Chúng ta không có khả năng bởi vì những này không cách nào cải biến đồ vật, liền đi toàn bộ phủ định hắn người này, chất vấn hắn hết thảy thiện ý cùng bỏ ra. Hắn đáng ra chúng ta cho tín nhiệm. Đúng lúc này, trong cung báo giờ tiếng chuông, nặng nề mà xa xăm, từ hoàng thành cao nhất gác chuông phương hướng xa xa truyền đến, một tiếng tiếp lấy một tiếng, xuyên thấu hoàng hôn, đánh gãy trận này kịch liệt mà đả thương người tranh chấp. Mới ban đêm, đã nương theo lấy tiếng chuông này, lặng yên giáng lâm. Chu Vân Phàm, Tiểu Kiều, Mộc Tuyền, Hạ Thiên, bốn người bọn họ đứng ở dần dần trầm hoàng hôn cùng mới lên đèn cung đình trong bóng dáng, trên mặt của mỗi người đều bao phủ khác biệt cảm xúc. Chu Vân Phàm nghi hoặc, Tiểu Kiều thâm ý, Hạ Thiên phẫn nộ, Mộc Tuyền thống khổ cùng kiên trì. Trong lòng của bọn hắn đều có không cách nào tùy tiện giải khai kết cùng riêng phần mình khó mà diễn tả bằng lời mâu thuẫn. Nhưng mà, trải qua chuyện này, giữa bọn hắn cái kia nguyên bản thuần túy tình nghĩa cùng tín nhiệm, tại trận này đột nhiên xuất hiện thân phận trong gió lốc, không thể nghi ngờ nhận lấy khảo nghiệm nghiêm trọng. Mỗi người tiếp xuống lựa chọn cùng quyết định, đều đem khắc sâu ảnh hưởng mỗi người bọn họ vận mệnh, cùng giữa lẫn nhau cái kia đã từng bền chắc không thể phá được mạng lưới quan hệ lạc. Cung đạo sâu thẳm, con đường phía trước từ từ, gợn sóng đã sinh, tương lai khó dò. Chương 99 Cẩm Bảo Trói Tâm Yến Khải gợn sóng, 1, chương 99 Cẩm Bảo Trói Tâm Yến Khải gợn sóng, 1, tại trận này tỉ mỉ bày ra, chỉ tại chiêu cáo thiên hạ thân phận chuyển biến nghi thức bên trong, bá ngôn bị mấy vị nghiêm chỉnh huấn luyện, cử chỉ nhu hòa cung nữ dẫn dắt đến một gian cực kỳ rộng rãi, bố trí xa hoa thiên điện. Trong điện vân hương lượn lờ, ấm áp nước tắm sớm đã chuẩn bị tốt, nổi lơ lửng quý báu cánh hoa cùng linh thần thảo dược. Toàn bộ quá trình an tĩnh mà hiệu suất cao, mang theo một loại không thể nghi ngờ hợp quy tắc. Hắn được phục thị lấy, chút bỏ món kiên nương theo hắn kinh lịch sinh tử, tượng trưng cho qua lại thân phận cùng lực lượng xích hồng lăng quang thần quân bảo. Khi cái kia quen thuộc, phản phất cùng hắn huyết mạch tương liên nóng bỏng cảm giác từ trên thân tức đoạt lúc, bá ngôn trong lòng xẹt qua một tia khó nói nên lời thất lạc, phản phất một loại nào đó bộ phận trọng yếu bị cưỡng ép lấy đi. Thay vào đó, là một kiện đồng dạng lấy màu đỏ làm nền, lại bày biện ra càng thêm tiên diễm, trang trọng sắc điệu hoàng tử thượng phục. Thân này bào phục do thượng đẳng giang nam vân cẩm chế thành, bóng loáng như gương, xúc tu xinh mát. Bào phục phía trên, dùng chân chính kim tuyến lấy phức tạp không gì sánh được quận kim theo công nghệ, theo đầy dương nhanh múa đuốt, hình thái uy mãnh ngũ trảo kim long đồ án, thân rồng uốn lượn xoay quanh tại biển mây ở giữa, lân giáp rõ ràng, mắt rồng lấy thật nhỏ bảo thạch màu đen tô điểm, trong khi nhìn quanh tự mang một cố bệ nghệ thiên hạ hoàng tộc uy nghi. Vạt áo, ống tay áo cùng vạt áo chỗ, thì lại lấy màu đen gấm liệu đường biển, trên đó dùng ngân tuyến thêu lên liên miên không dứt như ý vân vân, cực điểm hoa lệ cao quý. Mỗi một chi tiết nhỏ đều tại hiện lộ rõ ràng lòng quốc hoàng tộc đặc biệt phong mạo cùng vô thượng quyền uy. Tại các cung nữ linh xảo dưới hai tay, bá ngôn tóc đen bị cẩn thận trải bớt, dùng một cây khảm nạm lấy hồng ngọc kim quan buộc lên, lộ ra hắn sáng bóng cái chán cùng đường cong rõ ràng tuấn lãng khuôn mặt. Trong kính thiếu niên, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, tại hoa phục làm nổi bật bên dưới, sắc thực tăng thêm mấy phần ngày thường không từng có quý khí cùng ung dung. Trong lúc giơ tay nhấc chân, tựa hồ cũng bắt đầu ẩn ẩn lộ ra con em quý tộc vốn có khí độ. Nhưng mà cái này ngoại quan bên trên có thể xương thoát thai hoán cốt cải tạo, cũng không cho bá ngôn mang đến chút nào vui sướng cùng tự tại. Hoàn toàn tương phản, theo thay quần áo tắm rửa, trang điểm tiến hành, một loại trước nay chưa có, vô hình vô chất nhưng lại ở khắp mọi nơi trói buộc cảm giác, như là dần dần nắm chặt mạng nhện, từ bốn phương tám hướng quấn quanh mà đến, siết cho hắn cơ hồ thở không nổi. Cái này trói buộc bắt đầu tại cơ bản nhất thường ngày. Từ bước vào thùng tắm bắt đầu, liền có cung nữ ở một bên thấp giọng chỉ đạo, như thế nào tư thế ngồi, như thế nào động tác mới tính được là thể, thậm chí ngay cả lau chùi thân thể phương thức, thay đổi nội y chỉnh tự, đều có một bộ rườm rà mà quy định nghiêm chỉnh. Hắn bị ép tiếp nhận một loạt cẩn thận đến gần như hà khắc cá nhân lễ nghi giáo dục. Các cung nữ mặt không biểu tình, thanh âm nhu hòa nhưng không để hoài nghi làm mẫu, vô nắn, để hắn rõ ràng hiểu rõ đến, tại trong thâm cung này, cho dù là nhất tư mật sinh hoạt chi tiết, cũng tràn đầy nhất định phải tuân thủ quy củ. Những quy củ này kéo dài đến các mặt, như thế nào tại yến hội lúc bảo trì thỏa đáng nhất tư thế ngồi cùng ăn tư thái, như thế nào cùng người khác nói chuyện với nhau lúc đã có thể bảo trì hoàng tộc tôn nghiêm lại không mất thân thiết, hành tẩu lúc bước bước bao lớn, chào lúc không người mấy phần, ánh mắt nên như thế nào lưu chuyển, dáng tươi cười nên như thế nào hiện ra. Hết thảy đều bị khung định tại nghiêm khắc trong giàn khung, không dung mảy may đi sai bước nhầm. Cái này liên tiếp học tập, để Bá Ngôn không tự chủ được trong đầu phát họa ra một loại tương lai đáng sợ trên cảnh, tại cao điệu mà dối trá trường hợp, hắn nhất định phải như là một cái bị sợi tơ điều khiển con rối, thời khóa biểu hiện ra hoàn mỹ không một tì vết tư thái, tự giác đem chính mình đặt vô số xem kỹ ánh mắt phía dưới, cẩn thận từng ly từng tí ứng đối những cái kia vô số, nhớ không hết cung đình lễ nghi, cùng dấu ở mỉm cười cùng khách sáo phía sau chính trị mạch nước ngầm. Các cung nữ tận chức tận trách, như là không có tình cảm dụng cụ tinh vi, thi hành các nàng được trao cho chức trách. Nhưng Bá Ngôn nội tâm, lại tại trong trầm mặc kịch liệt phản kháng lấy. Hắn không quen ngay cả tắm rửa mặc quần áo đều bị như vậy cẩn thận giám sát không thích hướng loại này đem người cắt chém thành tiêu chuẩn mổ đủ lệ tinh tế sinh hoạt, càng chán ghét những cái kia như là vô số tơ mỏng, ý đồ đem hắn từ đầu đến chân quấn quanh bao vây lại quy củ cùng ước thúc. Không tự do, không bằng chết sáu chữ này, như là nặng nghề nhịp trống, tại hắn tâm hồ chỗ sâu từng cái gõ vang. Có lẽ, hắn trong lòng liền cũng không phải là nhất định trở thành một tên khốn tại lồng tơ vàng bên trong cao quý hoàng tử. Bản tâm của hắn, linh hồn hắn chỗ sâu chân thật nhất khát vọng, vẫn như cũng là mảnh kia trong trí nhớ tu du huyễn cảnh, là trời cao biển rộng tự tại, là ngự kiếm cưỡi gió, vô câu vô thúc tiêu diêu. Hắn ngón tay thon dài vô ý thức vuốt ve trên thân cái này tay nghề theo tinh mỹ, giá trị liên thành màu đỏ hoàng tử phục, đầu ngón tay có thể cảm nhận được rõ ràng kim tuyến nô ra đường vân. Kiếm mi vậy không thể xem xét có chút nhíu lên, trong đầu hiện hiện lại là một thân khắc càng thêm hùng hực, càng thêm thuần túy áo bào đỏ, món kia làm bạn hắn chạm yêu trừ ma, tùy tâm mà động lăng quang thần quân bảo, cùng thân mang cái kia thân áo bào đỏ lúc tại biển mây ở giữa tung hành, ở giữa thiên địa hô hấp phần kia đơn giản mà chân thành tha thiết tự do. Trong lòng của hắn sáng như tuyết, con đường phía trước nhất định che kín bụi gai, hắn cần đối mặt, tuyệt không bẹn bẹn cái này một thân hoa lệ bề ngoài, càng nhiều chính là đến từ cái này đột ngột hoàng tử thân phận mang đến vô cùng vô tận khiêu chiến, tính toán cùng trách nhiệm. Bá Ngôn vài không thể nghe thấy khẽ thở dài một cái, khí tức hơi trọng, nhưng này hai con mắt chỗ sâu, nhưng như cũng duy trì như giếng cổ giống như kiên định cùng thanh minh. Nếu vận mệnh đem hắn đẩy tới nơi đây, làm hoàng tử, hắn không có lựa chọn nào khác, nhất định phải học được như thế nào mang theo xiềng xích vũ đạo. Như thế nào tại cái này hoa lệ trong lồng giam tiếp nhận phần này cuộc sống hoàn toàn mới, cũng gánh vác lên tất cả tùy theo mà đến, nặng nề như núi hết thảy. Đêm đó, Bá Ngôn bị dẫn đến cử hành hoàng gia tiệc tối quỳnh hoa điện. Trong điện đèn đuốc sáng trưng, vàng son lộng lẫy, to lớn trên mái vòm khảm nạm lấy vô số dạ minh châu, đem toàn bộ điện đường chiếu sáng giống như ban ngày. Trước mắt của hắn, triển khai một mảnh cực điểm xa hoa mỹ thực thị yến. Phóng tầm mắt nhìn tới, mấy chục tấm gỗ tử đàn khắc hoa trường án theo thứ tự gạt ra, mỗi tấm trên bàn trà đều bày đầy nhiều loại món ngon đẹp soạn, từ sơn chân hải vị đến lúc đó làm cho rau quả. Từ tinh xảo điểm tâm đến bổ dưỡng canh canh, số lượng nhiều, chủ loại chi phồn, làm cho người hoa mắt, khó có thể tin. Vẹn vẹn bày ở trước mặt hắn, thuộc về hắn một người khu vực 5 tấm chỗ trống trên bàn trà, chỗ trưng bày thức ăn liền đã rực rỡ muôn màu, đẹp đẽ quan diêu mâm sứ ngân chén lẫn nhau chiếu rọi, thức ăn hương khi cùng rượu ngon thuần phương hỗn hợp lại cùng nhau, tràn ngập ở trong không khí. Chương 99 cẩm bảo chói tâm yến khải gợn sóng, 2, chương 99 cẩm bảo chói tâm yến khải gợn sóng, 2, cứ việc thở nhỏ sinh trưởng tại đảo hoang, chưa bao giờ thấy qua như vậy chiến trận, Bá Ngôn nội tâm dâng lên, lại không phải kinh hỉ cùng thèm ăn, mà là một cỗ bất an mãnh liệt cùng khó chịu. Tăng kinh thương hải nan bi thủy, được chứng kiến thiên địa sự bao la, thể nghiệm qua sinh tồn chi gian khổ hắn, đối mặt cái này mù nhỏ ở thiên địa mà nói lại cực hạn xa hoa lãng phí thực rượu, chỉ cảm thấy không hợp nhau. Hắn nhịn không được nghiêng đầu, thấp giọng hỏi thăm đứng hầu ở một bên cung nữ, muộn như vậy yến. Ngày bình thường, cũng là như thế sao? Nơi này tất cả mọi người, bình thường đều cùng một chỗ. Ăn nhiều như vậy. Cung nữ kia có chút không người, ngựa khí cung kính, lại ẩn ẩn lộ ra một tia thân là hoàng thất nô bộc vẫn lấy làm kiêu ngạo. Về tam hoàng tử lời nói, bình thường tiệc tối thức ăn sẽ hơi ít một chút, ước chừng 200 đạo tà hữu. Hôm nay là vì nên đón ngài trở về, trong cung cố ý lại tăng thêm 80 đạo món ăn mới, lấy đó long trọng chúc mừng, hiển lộ rõ ràng hoàng ân của quận. 200 đạo, vẫn chỉ là hơi thiếu, lại thêm 80 đạo. Bá Ngôn cảm thấy tim giống như là bị thứ gì ngăn chặn, từng tia từng sợi đau lòng cùng phẫn uất lan tràn ra. Tại quan niệm của hắn bên trong, đồ ăn là gắn bó sinh mệnh, chắc bụng ấm lòng vật chân quý, khổng lồ như thế số lượng lãng phí, quả thực là sai lầm. Nhìn xem những cái kia rất nhiều cơ hội chưa từng động tới, cuối cùng vận mệnh rất có thể là bị đổ sạch sơn hào hải vị, hắn chỉ cảm thấy một loại khó nói nên lời ngạt thở cảm giác. Những này bị tùy tiện tiêu hao, bị coi là phô trương biểu tượng ăn thịt cùng cung ứng, sau lưng nó là bao nhiêu nông dân mồ hôi, là bao nhiêu nghèo khổ người cầu còn không được mộng tưởng. Đây không thể nghi ngờ là một loại xây dựng ở người khác vất vả cùng thiếu thốn phía trên, lanh khóc xa xỉ. Ngay tại Bá Ngôn nỗi lòng khó bình thời khắc, ngoài điện truyền đến thái giám kéo dài lanh lảnh thông báo âm thanh, bệ hạ, nương nương giá lâm. Lập tức, trong điện tất cả nói chuyện với nhau âm thanh im bặt mà dừng. Đám người nhao nhao đứng dậy, cúi đầu cung kính đứng. Chỉ gặp Long Đế Long Phục Đỉnh cùng Long Hậu Mạc Liên, tại một đám cung nữ, thái giám chen chúc bên dưới, chậm rãi bước vào Quỳnh Hoa Điện. Long Đế thân mang vàng sáng long bảo, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, khuôn mặt uy nghiêm trầm tĩnh. Long Hậu Mạc Liên thì là một thân phượng xuyên mẫu đơn chính thức cung trang, ung dung hoa quý, mang trên mặt vừa đúng dịu dàng dáng tươi cười. Đi theo tại phía sau bọn họ, là thân mang hoàng tử lễ phục đại hoàng tử Long Bá Chiêu cùng nhị hoàng tử Long Bá Du. Bọn hắn đến, trong nháy mắt trở thành toàn bộ điện đường tuyệt đối tiêu điểm, vô hình uy áp tràn ngập ra. Bá Ngôn đứng tại chỗ, y theo mới học lễ nghi có chút không lời, ánh mắt lại không tự chủ được lướt qua cái kia đầy bán thức ăn, nổi lên nhàn nhạt, khó mà hòa tan phiền muộn. Tỷ mỹ Mạc Liên chú ý tới Bá Ngôn hai đầu lông mày vệt kia cùng cái này ăn mừng không khí không hợp nhau lúc sắc. Nàng tại Long Đế bên người sau khi ngồi xuống, liền ôn nhu nhìn về phía Bá Ngôn, nhẹ giọng hỏi, "Bá Ngôn, thế nào? Thế nhưng là hôm nay tiệc tối, không hợp khẩu vị của ngươi. Có thể là tàu xe mệt mỏi, thân thể còn có khó chịu. Bá Ngôn nghe tiếng, quay đầu, đối với Mạc Liên lộ ra một cái hơi có vẻ cứng ngắc cùng lúng túng mỉm cười, cân nhắc từ ngữ đáp lại nói, không, mẹ, thức ăn đều rất tinh mỹ, chỉ là thực sự quá phong phú, xa xỉ như vậy, ngày thường tại tu du với cảnh là tuyệt đối không thể, cũng không dám tưởng tượng. Mạc Liên trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ cùng nhàn nhạt thương tiếc, nàng lý giải Bá Ngôn cuộc sống quá khứ hoàn cảnh đơn giản, thanh âm trầm thấp mà ưu nhã, mang theo an ủi chi ý, hảo hải tử, mẹ minh bạch, hoàn thất quy củ cùng thường ngày chi phí, xác thực cùng ngươi ban đầu sinh hoạt khác nhau rất lớn, lúc đầu khó tránh khỏi không thích ứng. Nhưng mà đây cũng là Long Quốc truyền thừa đã lâu truyền thống cùng thể diện chỗ, chúng ta thân ở nó vị, thường vạn dân cung phụng, càng ứng đối mỗi một bữa ăn áo cơm, trong lòng còn có cảm kích, không quên căn bản. Lúc này ngồi ngay ngắn chủ vị, một mực trầm mặc lắng nghe Long Đế, trầm ổn mở miệng bổ sung, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ dạy bảo ý vị, Bá Ngôn đã nhập hoàng gia, liền làm thời khắc ghi nhớ thân phận. Bực này đến ẩm, ngày sau chính là chuyện thường ngày, ngươi nên mau chóng tập mãi thành thói quen. Cái này không chỉ có là đối với thiên hạ vất vả cần cù bách tính tôn trọng, càng là ta Long thị hoàng tộc thống ngự tứ hải, ân trạch thiên hạ chỗ vốn có khí độ cùng cách cục. Mà ngồi trên hơi dưới tay đại hoàng tử Long Bá Chiêu cùng nhị hoàng tử Long Bá Du, thì thừa dịp phụ mẫu cùng Bá Ngôn nói chuyện với nhau khoảng cách, cực nhanh trao đổi một ánh mắt. Ánh mắt kia không có giữa huynh đệ thân thiết, ngược lại mang theo một tia khó mà phát giác trêu tức cùng xem kịch vui ý vị. Có lẽ bọn hắn sớm đã chết lặng tại bực này xa hoa, lại có lẽ bọn hắn chính là đang đợi vị này đến từ hương giã tam đệ, tại đối mặt cái này hoàng gia diễn xuất lúc sẽ lộ ra cỡ nào quẫn bách, có thể là không đúng lúc phản ứng. Tại nghiêm ngặt tuân theo đẳng cấp tôn ti hoàng tộc kiến hội ra trận nghi thức bên trong, Bá Ngôn tại cung nữ lặng yên không tiếng động nhắc nhở cùng dẫn đạo bên dưới, bắt đầu có chút lạng quạng diễn dịch lên hắn mới tinh hoàng thất nhân vật. Hắn đầu tiên chỉnh ngay ngắn thân hình, hít sâu một hơi, dựa theo vừa mới học được, không sai chút nào trong cung quy củ, mặt hướng Long Đế cùng Long Hậu, trang trọng đi một cái tiêu chuẩn bái kiến chi lễ. Động tác của hắn có lẽ còn chưa đủ trôi chảy tự nhiên, nhưng ánh mắt lại đầy đủ thành khẩn cùng cung kính, đem đối với đế hậu vốn có kính ý rõ ràng bày ra. Làm tân tấn hoàng tử, hắn đối với tổ tông lễ pháp cùng trưởng bối tôn sùng, không thể nghi ngờ là hắn có thể hay không bị cái này khổng lồ mà phức tạp gia tộc chỗ tiếp nhận trọng yếu tiêu chí. Long Đế cùng Long Hậu làm hoàng quyền cao nhất biểu tượng, tại Bá Ngôn sau khi hành lễ, dẫn đầu bình yên nhập tọa, một cử động kia lần nữa đột hiện bọn hắn chí cao vô thượng, không dung vượt qua địa vị. Ngay sau đó, đại hoàng tử Bá Chiêu cùng nhị hoàng tử Bá Du cũng y theo trưởng ấu chính tự, mà không thay đổi đi theo nhập tọa. Bá Ngôn thì chăm chú xếp tại bọn hắn đằng sau, tại cái này nghiêm cẩn đến gần như cứng nhắc số ghế trình tự bên trong, tìm được thuộc về mình vị trí kia. Loại này cẩn thận tỉ mỉ sắp xếp, không chỉ có hiện lộ rõ ràng bên trong hoàng thất đẳng cấp rõ ràng cùng sâm nghiêm, cũng im lặng tuyên cáo Bá Ngôn ở trong đó cái kia vi diệu mà lúng túng một chỗ cắm rủi. Khi Bá Ngôn rốt cục tại tấm kia phủ lên mềm mại gấm đệm rộng thùng thình trên ghế ngồi xuống lúc, hắn trầm mặc không nói, lưng thẳng tắp, phảng phất cái kia mềm mại dưới nệm lót che kín bàn trông. Một loại khó nói nên lời, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn trói buộc cảm giác, như là băng lãnh thủy triều, đem hắn chăm chú bao khỏa. Loại trói buộc này đến từ nội tâm của hắn chỗ sâu đối với trời cao biển rộng tự do mãnh liệt hướng tới, cùng trước mắt cái này vàng son lộng lẫy, lại khắp nơi là hàng rào hiện thực cướp thúc ở giữa, kịch liệt mà im ắng xung đột. Cứ việc thân ở cực điểm xa hoa trong yến hội, đối mặt đầy bàn cùng xa cực dục mỹ vị món ngon, suy nghĩ của hắn lại như là bị vây ở trong lồng mãnh thú, liều mạng dây rồi lấy, gào thét, không muốn khuất phục tại cái này do quyền lực, địa vị cùng băng lãnh lễ nghi cộng đồng cấu trúc lồng giam. Chương 99 cẩm bảo trói tâm yến khải gợn sóng 3. Chương 99 cẩm bảo trói tâm yến khải gợn sóng 3. Lần này thế tối, sớm đã siêu việt một lần đơn giản gia tộc liên hoan hoặc cẩm từ hưởng thụ, nó càng giống là một trận tỉ mỉ bố trí quyền lực hí kịch, là địa vị, thân phận cùng quy tắc tập trung nhẹ ra. Mỗi một đạo thức an bày ra trình tự, mỗi một lần nâng chén thời cơ cùng góc độ, mỗi một câu nhìn như tùy ý hàn huyên cùng đối thoại, sau lưng nó đều bị một bộ nghiêm ngặt mà phức tạp cung đình quy tắc chỗ quy hoạch cùng hạn định lấy, khắc sâu phản ứng ra đế quốc này hạch tâm cái kia không thể nghi ngờ trật tự xã hội cùng tầng cấp chế độ. Tiến hội bầu không khí tại ăn uống linh đình bên trong dần dần ấm lên, Long Đế gặp thời cơ đã tới, tại mọi người trong ánh mắt mong chờ, chậm rãi đứng dậy. Hắn anh tuấn vĩ ngạn dáng người cùng Bình Hoa Điện bên trong trang nghiêm túc mục bầu không khí hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Hắn nhẹ nhàng nuốt lên vàng sáng trên long bảo cũng không tồn tại nhăm nheo, ánh mắt đầu tiên đảo qua trầm ổn đại hoàng tử Bá Chiêu cùng nhìn như bất cần đời nhị hoàng tử Bá Du, cuối cùng đem phần kia mang theo xem kỹ cùng phức tạp ý vị ánh mắt rơi vào Bá Ngôn trên thân, thanh âm ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ trang nghiêm, hướng toàn trường giới thiệu nói: hôm nay ra yến, chấm lòng rất an ủi. Mượn cơ hội này, chấm đem bọn ngươi biểu đệ Bá Ngôn chính thức giới thiệu cho chư vị dòng họ triều thần. Bá Ngôn chính là chấm chi hoàng đệ, Long gia chi nhánh Long A Phúc chi tử, theo bối phận chính là chấm chi cháu ruột, cũng là Bá Chiêu, Bá Du biểu đệ của các ngươi. Từ ngày này trở đi, Bá Ngôn nhập tông chính tự ngọc điệp, vì ta Long quốc danh chính ngôn thuận chi tam hoàng tử. Long Đế thanh âm như là trầm thấp sấm mùa xuân, tại to lớn trong cung điện quanh quẩn, mỗi một chữ đều rõ ràng là cấn tại trong thai của mỗi người, chính thức là Bá Ngôn cái này tràn ngập mâu thuẫn cùng không biết cuộc sống mới, kéo ra nặng nề mà hoa lệ màn che. Đại hoàng tử Bá Chiêu cùng nhị hoàng tử Bá Du ánh mắt cũng theo đó lần nữa tập trung tại Bá Ngôn trên thân, trong ánh mắt kia mang theo không che giấu chút nào xem kỹ cùng hiếu kỳ, mà ở cái kia nhìn như bình tĩnh mặt ngoài phía dưới, chỗ càng sâu thì giấu giếm thuộc về người cạnh tranh ở giữa cảnh giác, cân nhắc cũng không dễ dàng phát giác phòng bị. Nhị hoàng tử Long Bá Du dẫn đầu rời bước hướng về phía trước, trên mặt hắn treo lên một vòng nhìn như thân thiết ý cười, có chút nghiêng thân, dùng một loại da vẻ tùy ý ngữ khí lễ phép dò hỏi: Tam đệ, nghe nói ngươi trước đây một mực sống ở ngoài cùng, không biết là ở nơi nào tiền sơn phúc địa thanh tu. Long gia chi nhánh. Bây giờ nhưng còn có mặt khác thân quyến tộc nhân sao? Bá Ngôn dương mắt, đối đầu Long Bá Du cái kia ánh mắt dò xét, vẻ mặt bình tĩnh, thành thật trả lời, hồi thứ nhị ca, ta thở nhỏ tại tu du miễn cảnh lớn lên, đó là một chỗ. Rời xa trần thế ồn ào náo động hải ngoại cô đảo. Ở trên đảo duy nhất làm bạn thân nhân của ta, chính là tổ mẫu của ta Chu Thị. Thanh âm của hắn hơi trầm thấp xuống dưới, mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẳng khàn, chỉ là nàng tại 12 năm trước liền đã gặp bất hạnh, là ta dị một ngẫu nhân làm hại. Long Bá Du sắc mặt lập tức hơi đổi, hắn hiển nhiên không ngờ tới sẽ dẫn xuất như vậy nặng nề bi thương chuyện cũ, ý thức được chính mình thất ngôn, vội vàng thu liễm dáng tươi cười, ngựa khí mang tới mấy phần chân thành ấy nấy, tam đệ, ta vốn không ác ý, chỉ là nhất thời hiếu kỳ, không nghĩ tới lại khơi gợi lên chuyện thương tâm của ngươi, thật sự là thật có lỗi. Bá Ngôn lắc đầu, trên mặt miễn cưỡng gạt ra một tia ôn tồn lễ độ mỉm cười, trấn an nói, nhị ca không cần chú ý, chuyện cũ đã vậy, những kinh nghiệm này vô luận buồn vui đều là ta trưởng thành một bộ phận, không cần tị ý. Lúc này một mực trầm mặc quan sát đại hoàng tử Long Bá Chiêu đem đổi đề tài, thanh âm hắn trầm tĩnh, mang theo một loại huynh trưởng thức lo lắng, nhưng lại hàm ẩn phong mang, trầm giọng hỏi, tam đệ, tại tu du miễn cảnh như vậy nơi yên tĩnh trưởng thành, chắc hẳn tu hành không dễ, không biết ngươi vỡ lòng sư tôn là phương nào cao nhân, hắn chủ yếu truyền thụ ngươi những phương diện nào tri thức cùng kỹ nghệ. Bá Ngôn thần thái tự nhiên, phản phất sớm đã ngờ tới sẽ có câu hỏi như thế, ánh mắt của hắn bình thản đón lấy Long Bá Chiêu, ánh mắt chỗ sâu lại phản phất ẩn chứa tinh không vô tận, chậm rãi đáp, về đại ca, ta cũng không cố định sư tôn. Lời vừa nói ra, không chỉ có Long Bá Chiêu, ngay cả một bên Long Bá Du đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bá Ngôn tiếp tục nói, ngữ khí bình thản lại mang theo một loại kỳ dị sức thuyết phục, học thức của ta cùng năng lực phần lớn đến từ mỗi ngày nghỉ ngơi. Mỗi khi ta tiến vào mộng đẹp, thần du thái hư, liền sẽ có thật nhiều hình thái khác nhau, học thức bên bác sư phụ xuất hiện, trong mộng truyền thụ cho ta đủ loại tri thức, kiếm pháp, thậm chí thiên địa chí lý. Mộng trung tụ nghiệp. Long Bá Chiêu trên khuôn mặt khó mà ức chế lướt qua một vòng nồng đậm kinh ngạc cùng càng sâu hiếu kỳ, kỳ lạ như vậy huyền diệu học tập phương thức, quả nhiên là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Mà cao cứ chủ vị, một mực nhìn như tùy ý lắng nghe, kỳ thực mật thiết chú ý bên này đối thoại Long Đế Long Phục Đình, đang nghe Bá Ngôn lần này liên quan tới trong ngộng sư phụ luôn luận lúc, năm chén rượu ngón tay vài không thể xem xét có chút dừng lại, thâm thúy trong đôi mắt, đột nhiên lướt qua một tia cực kỳ mịt mờ nhưng lại không gì sánh được nóng bỏng tinh quang. Một cái bị hắn bị đè nén thật lâu suy đoán, giờ phút này như là tránh thoát trói buộc dã thú, lần nữa mãnh liệt đụng chạm lấy tâm thần của hắn, Bá Ngôn năm đó là lấy hải nhi thân thể, bị chính mình làm tế phẩm hiến tặng cho vị kia u hoàng bá quân. Hắn rất có thể cũng không bị hoàn toàn thôn phệ, mà là tại một loại nào đó không cũng biết biến cố bên trong, cùng u hoàng bá quân bộ phận bản nguyên hoặc ý thức sinh ra dung hợp. Bởi vậy, hắn có thể đủ vô sự tự thông, thu hoạch được u hoàng bá quân trong 5 tháng dài đằng đẵng thôn phệ, tích lũy vô số cường giả công pháp, ký ức, tri thức thậm chí bản năng chiến đấu. Đó căn bản không phải cái gì mộng trung tụ nghiệp, đây rõ ràng là kế thừa từ u hoàng bá quân bản nguyên truyền thừa. Nếu như đây là sự thực, nếu như mình có thể nghĩ cách đem nguồn lực lượng này, đem u hoàng bá quân cái kia tích lũy mấy ngàn năm khủng bố nội tình từ Bá Ngôn thể nội tháo rời ra, ngược lại do chính mình trưởng khống. Long Đế nhịp tim, tại không người có thể gặp Long Bảo phía dưới, không tự chủ được ra tốc mấy phần. Hắn nhìn xem dưới đài cái kia mặc áo đỏ, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt thanh tịnh bên trong mang theo một tia mở mị tân tấn hoàng tử, ánh mắt chỗ sâu, tham lam cùng tính toán ngọn lửa, bắt đầu lặng yên thiêu đốt. Đứa con trai này, có lẽ không chỉ là một cái cần khống chế hoặc thanh trừ uy hiếp, càng có thể là một cái trước nay chưa có. Bảo tàng khổng lồ. Chương 100, Đế Tâm sâu tính ôn nhu giấu đi mũi nhọn, 1, chương 100, Đế Tâm sâu tính ôn nhu giấu đi mũi nhọn. Một, Long Đế ngồi ngay ngắn quỳnh hoa điện trên chủ vị, vàng sáng long bảo tại sáng chói đèn cung đỉnh chiếu rọi lưu chuyển lên uy nghiêm quan trạch, nhưng mà hắn cặp kia thâm thúy như vực sâu đôi mắt chỗ sâu, lại lướt qua một tia vải không thể xem xét sắc bén quan mang. Đầu ngón tay tại ôn nhuận ngọc chất tiểu bôi bên trên nhẹ nhàng nuốt ve, lạnh buốt xúc cảm phảng phất có thể thoáng áp chế hắn nội tâm quần quận suy nghĩ. Bá Ngôn, cái này mất mà được lại như tử, trong cơ thể hắn cất giấu, cùng u hoàng bá quân thiên ti vạn lũ liên hệ, đã trở thành một cọc cực kỳ khó giải quyết, nhưng lại ẩn chứa to lớn dụ hoặc nan đề. Trực tiếp đem nó nhục thể hủy diệt, nhìn như một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nhưng trong đó tích chứa phong hiểm cùng hậu hoạn, để vị này tinh thông tính toán đế vương không thể không cực kỳ thận trọng. Tiên duyên đại hội một trận chiến, Bá Ngôn lấy thân hộ dân, kiếm phá yêu phân sự tích sớm đã như là đã mặc cánh, truyền khắp Long Quốc trên dưới, nó danh vọng tại dân gian cùng bộ phận triều thần trong lòng, đã bị đẩy tới một cái kinh người độ cao. Vô số ánh mắt, có ngưỡng mộ, có hiếu kỳ, có xem kỹ, càng có đến từ địch quốc hoặc tiềm ẩn đối thủ nhìn trộm, giờ phút này đều tập trung tại vị này hoành không xuất thế tam hoàng tử trên thân. Như vào lúc này, lấy bất luận cái gì đột ngột phương thức để Bá Ngôn biến mất vô luận bệnh cỡ nào tinh diệu lý do, đều không khác tại mặt hồ bình tĩnh bỏ ra cự thạch, chắc chắn kích thích ngàn cơn sóng, nghiêm trọng tổn hại hắn Long Phục Đỉnh nhiều năm qua khổ tâm kinh doanh anh minh thần võ, thưởng phạt phân minh đế vương hình tượng. Càng có thể bị người nắm cán, dẫn phát triều cục dung chuyển, thậm chí cho những cái kia cất giấu kẻ dạ tâm cung cấp thời cơ lợi dụng. Cái này tuyệt không phải trí giả cách làm. U Hoàng Bá Quân, cái kia nguồn gốc từ ma giới cổ lão lực lượng, nó bản chất huyền bí, cùng Bá Ngôn dung hợp chiều sâu, cùng khống chế thậm chí tước đoạt khả năng, vẫn cần chấm tự mình xâm nhập tìm tòi nghiên cứu. Long Đế trong lòng trầm ngâm, như là tinh mật nhất dụng cụ tại cân nhắc lợi hại. Hắn cần một cái càng thêm một thỏa, càng thêm ẩn nấp, thậm chí có thể từ đó thu hoạch to lớn lợi ích phương pháp. Đã muốn bảo đảm Long tộc hạch tâm lợi ích không nhận uy hiếp, lại phải tránh cho gây nên vô thiên cái địa chất vấn cùng khó mà dự liệu chính trị phong ba. Việc cấp bách, là tin tức thu thập cùng phân tích. Nhất định phải hoàn toàn giải ưu hoàng bá quân lực lượng bản chất đặc tính, nghiên cứu nó vận chuyển quy luật, tìm kiếm đem nó lực lượng chuyển hóa làm không thể làm gì, thậm chí có thể vì bản thân sử dụng đường tắt. Đồng thời, nhất định phải nghiêm mật giám sát bá ngôn, phòng ngừa trôi này kiếm hai lưỡi bởi vì lực lượng mất khống chế mà phản vệ, tạo thành không thể vãn hồi phá hư. Long đế ánh mắt nhìn giống như tùy ý đảo qua trong điện đứng hầu mấy tên tâm phúc thái giám cùng nơi hẻo lánh trong bóng tối như ẩn như hiện ám vệ thủ lĩnh, trong lòng đã có so đo. Là thời điểm an bài có thể dựa nhất, bí ẩn nhất thần tử bên hai mắt, như là vô hình thủy ngân, thẩm thấu đến bá ngôn tương lai sinh hoạt mỗi một hẻo lánh, mật thiết chú ý hắn nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, bảo đảm không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn có thể thoát ly tầm kiểm soát của mình. Long đế ổn thỏa tại cái này tượng trưng cho quyền lực trí cao trên bảo tọa, tâm thần lại phảng phất đã rút ra, quan sát dưới chân mảnh này khổng lồ đế quốc bàn cờ, xem kỹ lấy mỗi một mai quân cờ vị trí cùng giá trị. Nếu hắn đã là thiên hạ đều biết, thanh danh vang dội nhân vật, càng thân phụ quỷ dị như vậy mà cường đại tiềm chất. Chấm, há có thể bởi vì nhất thời kiêng kỵ cùng quá khứ ân oán, liền tùy tiện bỏ qua viên này khả năng ẩn chứa kinh thiên giá trị quân cờ, ý niệm trong lòng như là tôi lửa tinh cương, dần dần làm lạnh, rõ ràng, kiên định. Hắn ý thức đến, đối với bán ngôn, đơn thuần áp chế hoặc thanh trừ đã không phải thượng sách, như thế nào xảo diệu lợi dụng đem nó giá trị ép đến cực hạn, đồng thời đem phong hiểm khống chế tại lòng bàn tay, mới là càng thêm khôn khéo, càng phù hợp hắn đế vương tâm thuật lựa chọn. Đúng vào lúc này, Long Hậu Mạc Liên xuất phát từ mâu tính bản năng, là bá ngôn tranh thủ khai phủ quyền lực để hắn có thể có được tương đối không gian độc lập, càng nhanh thích ứng hoàng thất sinh hoạt. Cái này thỉnh cầu, chính giữa Long Đế ý muốn. Cái này vừa vặn, cho chấm một cái tuyệt hảo thời cơ, có thể thuận lý thành trường, là chấm trong kế hoạch mỗi một bước, sớm chôn xuống phục bút, làm tốt vạn toàn bố cục. Long Đế nhếch miệng lên một tia cực kỳ nhạt, cơ hồ không người có thể phát giác được ông, nụ cười kia chỗ sâu, là quyền mưu bị thỏa mãn sau băng lãnh vui vẻ. Tại mâm này rắc rối phức tạp trên bàn cờ, hắn tâm tư bị mài càng sáng long lanh, càng khó mà nắm lấy. Đến lúc đó, hắn sẽ lo lắng tự thân vì bá ngôn chọn lựa phủ đệ nhân viên, từ quản gia, nô bộc đến hộ vệ. Những người này, mặt ngoài là đối với tân tấn hoàng tử cung kính phục thị, đối ngoại là hiển lộ rõ ràng hoàng thất ân điện tùy tùng nghi trượng, trên thực tế, trong bọn họ thành viên hạch tâm, đều chính là Long Đế tỉ mỉ chọn lựa, tuyệt đối trung thành ám tuyến bên thái mắt. Bọn hắn đem như là bám vào tại bá ngôn trên người bóng dáng, tùy thời chuẩn bị đem thu tập được hết thảy tình báo, thậm chí chấp hành một ít không tiện nói rõ chỉ lệnh, thông qua bí ẩn con đường, thẳng tới thiên thính. Long Đế ánh mắt lần nữa trở xuống dưới đài, cùng hai vị lớn tuổi nhi tử, Bá Chiêu cùng Bá Du so sánh, bá ngôn tu đạo tư chất có lẽ cũng không kém, nhưng chân chính để hắn tiềm lực vô hạn, chính là cái kia nguồn gốc từ U Hoàng Bá Quân, không thể tưởng tượng mộng trung tu hành năng lực. Không cần tận lực ngồi xuống, trong lúc ngủ mơ tự có ngàn vạn sư thừa quán đỉnh, bực này tốc độ tu hành, đủ để cho bất luận thiên tài nào theo không kịp. Có thể đem dạng này một cái tiềm lực vô hạn viện thủ nắm ở trong tay, đối với trí tại củng cố hoàng quyền, thậm chí mưu cầu tiến thêm một bước Long Đế mà nói, không thể nghi ngờ là một loại khó mà lường được chính trị tài sản. Mà để bá ngôn chính thức tiến vào Long Huyết Minh Hạch Tâm, càng là Long Đế trong kế hoạch mấu chốt một vòng. Bá ngôn tại Tiên Duyên Đại Hội thậm chí tương lai khả năng thành lập chiến công cùng thành tựu đều sẽ được tỉ mỉ đóng gói, đại lực lên giường, trở thành một loại cường đại chính trị vô liếng. Đối với những cái kia từ đầu đến cuối đối với Long Đế quyền lực nơi phát ra, có thể là năm đó một ít chuyện xưa trong lòng còn có lo nghĩ, ám hoài quỷ thai thế lực mà nói, một vị chiến công hiển hách, danh vọng lớn lao, lại chạy xuôi Long thị chính thống huyết mạch Tam hoàng tử, nó tồn tại bản thân chính là một loại vô hình chấn nhiếp cùng lực lượng cân bằng thẻ đánh bạc, đủ để chuyển di rất nhiều bén nhọn chất vấn ánh mắt. Đương nhiên, đây hết thể cuối cùng dẫn hướng, Long Đế trong lòng sớm đã miêu tả ra nhất lý tưởng làm đồ. Đại hắn triệt để nắm giữ U Hoàng Bá Quân lực lượng huyền bí, có thể là xác nhận nó không cách nào an toàn khống chế đằng sau, chính là bá ngôn con cờ này phát huy cuối cùng, cũng là giá trị lớn nhất thời khắc. Đến lúc đó, hắn sẽ đích thân thiết kế một trận bi trắng mà huy hoàng kịch bản. Sân khấu, có lẽ ngay tại cái nào đó hung hiểm yêu ma kẻ nước, có thể là cái nào đó nguy hiểm cho Long Quốc tồn vong biên cảnh chiến trường. Nhân vật chính là hắn anh dung Tam Hoàng tử bá ngôn. Kịch bản chính là cứu vớt thế gian thương sinh, làm thủ hộ Long Quốc xã tắc. Tam hoàng tử Long Bá ngôn độc thân xâm nhập ma quật, lực chiến quần ma, cuối cùng oanh liệt hy sinh, ra ngựa bọc thây. Đương nhiên Long Đế ánh mắt sắc bén như ưng chuẩn, xuyên thấu trước mắt hư ảo ôn nhu, khoe miệng cái kia tia tiểu ý mang theo tuyệt đối dục vọng khống chế. Tại cái này hoàn mỹ chương cuối trình diễn trước đó, chúng ta nhất định phải bảo đảm Bá ngôn mỗi một bước trưởng thành, mỗi một lần lực lượng tăng lên, thậm chí hắn mỗi một lần hô hấp, hắn hỉ nộ ai ố, bằng hữu của hắn cùng địch nhân đều phải nghiêm ngặt tại chấm trong khống chế, dựa theo chấm tỉ mỉ biên soạn kịch bản, không sai chút nào đi tiến. Chương 100, Đế tâm sâu tính ôn nhu giấu đi mũi nhọn. 2. Chương 100, Đế tâm sâu tính ôn nhu giấu đi mũi nhọn. 2. Như vậy, Tam hoàng tử Long Bá ngôn hình tượng sẽ được tạo nên làm một vị chiếu sáng nhật nguyệt, vĩnh viễn lưu truyền sử xanh hộ quốc anh liệt. Hắn hy sinh đem cực đại kích phát Long quốc bách tính ái quốc nhiệt tình cùng đối với hoàng thất ủng hộ, việc dấu vết sẽ thành ủng hộ sĩ khí tinh thần đồ đằng. Mà Long đế thì có thể tại Tam hoàng tử anh dũng hy sinh đằng sau, lấy đau mất ái tử cực kỳ bi ai phụ thân cùng tâm hệ thiên hạ minh quân thân phận, hợp thời đứng ra an ủi dân tâm, truy phong ca ngợi, đồng thời mượn cơ hội này tiến một bước củng cố cùng tăng cường chính mình làm Long thị hoàng quyền tuyệt đối hoạch tâm lãnh tụ hình tượng cùng vô thượng uy tín. Đầu này kế sách, hoàn mỹ lẩn tránh trực tiếp diệt trừ bá ngôn mang đến tất cả tiềm ẩn phong hiểm, đồng thời lại đem viên này nguy hiểm quân cờ, nó sinh mệnh cùng tử vong giá trị đều lợi dụng đến cực hạn, cho hắn Long phục đỉnh hành đồ bá nghiệp, lắt thành một đầu càng thêm vững chắc, càng được lòng người con đường. Quyền nhu trò chơi, như là một khúc do hắn tự mình biết lên cũng chỉ huy tuyệt diệu hòa âm, giờ phút này đã tấu vang lên khúc nhạc dạo, nghiêm cẩn mà lên khúc, mỹ diệu mà chí mạng. suy nghĩ thu hồi, Long Đế trên mặt vậy coi như kế băng lãnh trong nháy mắt hòa tan, bị một loại gần như chân thực ôn hòa thay thế. Hắn nhìn về phía ngồi tại dưới tay, vẫn như cũ có vẻ hơi câu nệ bán ngôn, thanh âm trầm thấp, lại mang theo một tia rõ ràng lo lắng, phá vỡ hiến hội ở giữa một chút trầm muộn bầu không khí. Bán ngôn, ở đây ra hiến phía trên, không cần quá giữ lễ tiết, hắn mở miệng, ngựa khí là trước nay chưa có hiền hòa. Vài ngày trước tiên duyên đại hội bên trên, ngươi ngăn cơn sóng dữ, rực rỡ hào quang, thân là Long gia tử đệ, ngươi vì gia tộc dây đến vinh dự cực lớn, chấm lòng rất an ủi. Bán ngôn hiển nhiên không ngờ tới Long Đế sẽ trước mặt mọi người như vậy trực tiếp khích lệ hắn, nao nao, đội vàng thả ra trong tay ngân chứ, cẩn thận đáp lại nói, tạ phụ hoàng khích lệ, nhi thần. Chỉ là lấy hết bản phận hắn cũng không muốn lộ ra đắc chí, nhưng ở sâu trong nội tâm, xác thực bởi vì bất tình lình, đến từ phụ thân khẳng định, mà nổi lên một tia xa lạ, ngay cả chính hắn cũng không từng phát giác dòng nước ấm. Loại cảm giác này, cùng hắn từ mãi mãi nơi đó lấy được từ ái khác biệt, mang theo một loại nặng nề, thuộc về quyền uy công nhận phân lượng. Hôm nay đã là gia hiến, chấm muốn cùng ngươi nhiều lời vài câu. Long Đế chậm rãi nói đến, ánh mắt nhìn giống như lơ đãng đảo qua mặt khác hai đứa con trai, ngươi đối mặt yêu hóa lâm có lúc, phần kia dũng cảm hy sinh bản thân, bảo hộ dân chúng vô tội đảm đường cùng phách lực, chấm hết sức vui mừng. Hắn tận lực dừng một chút, chuyển hướng Long Bá Chiêu cùng Long Bá Du, ngựa khí mang theo dạy bảo ý vị, Bá Chiêu, Bá Du, các ngươi thân là huynh trưởng, ngày sau cũng lúc này lấy đây là lệ, đa hướng các ngươi tam đệ học tập. Long Bá Chiêu cùng Long Bá Du chỉ có thể cúi đầu, cùng kêu lên đáp, nhi thần cận tuân phụ hoàng dạy bảo, nhưng mà hai người buông xuống trong đôi mắt, lại khó mà ức chế hiện lên một tia kinh ngạc cùng nồng đậm không hiểu. Tại Long gia, tại phụ hoàng dưới trướng, bọn hắn chưa từng gặp qua Long Đế như vậy không chút nào keo kiệt ở trước mặt tán dương một người. Huống chi là đối với một cái hôm nay mới vừa bạn nhận tổ quy tông, không rõ lai lịch biểu đệ. Cử động khác thường này, để bọn hắn trong lòng còi báo động đại tác. Long Đế tựa hồ hoàn toàn chưa tỉnh hai đứa con trai dị dạng, hôm nay trận này xa hoa trên tiệc tối, hắn tận lực phá vỡ nhiều năm qua duy trì đế vương uy nghi, đối với Bá Ngôn cho thấy gần như dung túng tha thứ cùng hiếm thấy ôn nhu. Khi thấy Bá Ngôn trước mặt cái kia tinh mỹ trong bát ngọc còn trống không hơn phân nửa, hắn thậm chí tự mình chấp lên búa bạc, kèm một khối bóng ánh sáng long lanh, hiển nhiên là ngự chủ tỉ mỹ xào nấu linh thú thi khô, để vào Bá Ngôn trong bát. Hành động này, để đứng hầu một bên cung nữ bọn thái giám đều suýt nữa không chế không nổi trên mặt kinh sợ. Long Đế ôn hòa nhìn xem Bá Ngôn, ngựa khí như là dân chúng tầm thường nhà tư phụ, không cần thần trương, trước mắt đều là người nhà, không có người ngoài, bất tất câu nệ những cái kia rườm rà quy củ, tùy ý ăn uống, tận hứng liền có thể ánh mắt của hắn nhạy cảm, đã sớm đem Bá Ngôn từ ngồi vào vị trí đến nay đủ loại mất tự nhiên thu hết vào mắt. Đó là đối với cung điện quang ảnh lạ lẫm, đối với ngọc thạch dụng cụ thanh lãnh xúc cảm khó chịu, cùng đối với bốn bề ở khắp mọi nơi lễ nghi phiền phức bản năng giống như kháng cự. Long Đế tựa hồ đặc biệt thông cảm phần này bất an. Hắn thậm chí tại yến hội tiến hành đến một nửa lúc, lần nữa đứng dậy. Tôn quý đế vương thân thể, giờ phút này trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, lại tràn đầy làm cho người như gió xuân ấm áp ôn hòa. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt tại mấy vị hạch tâm dòng họ cùng trọng thần trên mặt lướt qua, trong thanh âm mang theo một loại tận lực kiến tạo, làm cho người an tâm nhu hòa. Nói ra đi qua tuyệt không có khả năng từ vị này thiết huyết đế vương trong miệng nói ra, chấm xem Bá Ngôn, tựa hồ đối với trong cung rất nhiều lễ nghi phiền phức, còn không mười phần thói quen. Cái này ngắn ngủi một câu, nhẹ nhàng, lại như cùng ở tại mặt hồ bình tĩnh bỏ ra cục đá, trong nháy mắt đưa tới cả sảnh đường im lặng ghé mắt. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử lần nữa nhanh chóng trao đổi ánh mắt, đều từ đối phương trong mắt thấy được khó có thể tin kinh ngạc cùng càng sâu không hiểu. Mà Long hậu Mạc Liên càng là có chút nối rộng ra cặp kia đôi mắt mỹ lệ, mang theo một tia hoang mang cùng xem kỹ, nhìn về phía bên cạnh vị này phảng phất đột nhiên trở nên xa lạ trượng phu. Ngay sau đó, Long Đế lời nói tiếp tục băng lên, mỗi một chữ đều như là trải qua tỉ mỉ rèn luyện, rõ ràng quanh quẩn tại yên tĩnh trong cung điện. Chấm suy đi nghĩ lại, hoàng gia uy nghiêm cố nhiên trọng yếu, nhưng thiên luân thân tình cũng không có thể phế. Truyền chấm ý chỉ, kể từ hôm nay, tại không phải triều hội, không nghi thức điển nghi gia yến, tư nộ các loại trường hợp, các ngươi ba vị hoàng tử đều có thể buông lòng chút, tự do làm việc, không cần quá câu nệ những cái kia khuôn sáo trói buộc. Ánh mắt của hắn đảo qua ba cái nhi tử, cuối cùng rơi vào Bá Ngôn trên thân, mang theo một loại khoan hậu kỳ vọng, chỉ cần thời khắc ghi nhớ, các ngươi thân phận đại biểu biểu tượng cùng nhất định phải duy trì tôn quý liền có thể. Long Bá Chiêu cùng Long Bá Du vô ý thức thả chậm hô hấp, Long Đế biểu hiện hôm nay, một lần lại một lần đánh thẳng vào bọn hắn cố hữu nhận biết. Bọn hắn không khỏi đối với phụ thân giờ phút này cho thấy, chưa bao giờ có ôn nhu một mặt, sinh ra một loại nào đó hoảng hốt mới quen. Tại thời khắc này, Long Đế phảng phất quên hết tất cả tính toán cùng thâm tàng quân ưu, trên mặt hắn mang theo chân thành tha thiết, thuộc về phụ thân qua mang, ánh mắt trầm ổn mà vớt ve an ủi, phảng phất thật chỉ là một vị trên thế gian nơi hẻo lánh tìm về thất lạc nhiều năm cốt nhục phụ thân, chính bụng về mà cố gắng, ý đồ đền bù qua lại thiếu thốn ôn nhu. Tại cái này nhìn như ấm áp mà gần sát nhân ý bữa tối thời gian, Long Đế tâm tựa hồ thật bị một loại nào đó xa xôi mà thâm trầm lực lượng tiếp xúc động, cái kia có lẽ là huyết mạch chỗ sâu khó mà triệt để dứt bỏ liên lụy, có lẽ là đối với Bá Ngôn cơ khổ 17 năm sinh ra một chút ấy nấy, lại có lẽ chỉ là cái này trọng thể hoang luôn bắt đầu lúc cần thiết tình cảm đầu nhập. Nhưng mà trong cung đình cố sự, tổng như một khúc giai điệu nhẹ nhàng lại giấu giếm vô số ưu ám chuyển hướng chương nhạc, mặt ngoài dễ nghe mà tràn ngập dụ hoặc, bên trong lại bao giờ cũng không nương theo lấy cực hạn cẩn thận cùng không thể cho ai biết thần bí. Quỳnh Hoa điện bên trong, đèn lưu ly va chạm phát ra âm thanh thanh thúy, mỹ thực hương khí mở mịt lượn lờ, mỗi một tờ nhìn như hài hòa khuôn mặt tươi cười phía dưới đều cất giấu một viên theo gió lên vân dũng mà không ngừng miên man bất định, cân nhắc lợi hại tâm. Bá Ngôn, Mạc Liên, thậm chí âm thầm kinh nghi Long Bá Chiêu cùng Long Bá Du, bọn hắn ai cũng sẽ không ngờ tới, tại bất tình lình, như là tuyết trắng mùa xuân giống như mặt ngoài ôn nhu bao trùm phía dưới, Long Đế cái kia khổng lồ mà kế hoạch tinh vi, đầu này thông hướng vô thượng quyền lực bảo tọa Dương Quan đại đạo bên cạnh lặng yên lan tràn bóng đen, sự lanh khốc vô tình bánh răng đã bắt đầu tình chuẩn mà im ắng chuyển động. Chương 101, Tông Miếu Bi Ca tỉnh tù số mệnh, 1, chương 101, Tông Miếu Bi Ca tỉnh tù số mệnh, 1, Long đế cái kia nhìn như tùy ý quyết định, như là cổ thụ chọc trời phía dưới lơ đãng phất qua gió nhẹ, nhìn như không có ý nghĩa, lại lặng yên tại thâm cung tưởng cao bên trong nhấc lên trận trận khó nói nên lời gợn sóng. Bá ngôn ở trong cung vượt qua mấy ngày nay, bị một loại hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua, hô tạm thân tình ấm áp cùng quyền lực bóng ma kỳ lạ không khí bao vây. Long đế đột nhiên xuất hiện quan hậu, Mạc Liên bất động thanh sắc quan tâm, thậm chí cung nhân bọn họ càng cung kính cẩn thận thái độ, đều để hắn phảng phất đưa thân vào một trận ấm áp mà thoải mái dễ chịu một cảnh. Cái này chưa từng dự liệu nhà cảm giác, như là xuân nhật vàng dương, dần dần tan rã lây hắn mới vào cung đình lúc cảnh giới cùng xa cách, để hắn không tự chủ được sinh ra mấy phần xa vào cùng lười biếng, cơ hồ muốn quên cái này vàng son lộng lẫy cung điện phía dưới, khả năng ẩn giấu như thế nào mạch nước ngầm. Nhưng mà, ngay tại cái này nhu hòa mặt ngoài ôn nhu như là sa mỏng giống như bao trùm cung đình thời điểm, một cái khác trận không muốn người biết, đan sen bi thương cùng bất đắc dĩ hí kịch, ngay tại bên ngoài hoàng cung, một tòa yên lặng nghiêm túc trong tông miếu, lặng yên trình diễn. Một phong bị lãng quên tại quyền lực đánh cờ trong góc hứa hẹn cùng huyết thống, chính lấy nặng nghề phương thức, phát họa lấy một đầu khác hoàn toàn khác biệt, tràn đầy trông gai vận mệnh quy tích. Rời xa hoàng cung ồn ào náo động cùng xa hoa, tương quốc di mạch Dương thị nhất tộc tông miếu, ẩn nấp tại đô thành biên giới một mảnh sâu thẳm rừng trúc đằng sau. Bóng đêm như mực, chỉ có trong miếu mấy điểm đèn trường minh chập chờn mờ nhạt vầng sáng, miễn cưỡng xua tan lấy tràn ngập sâm nghiêm cùng yên tĩnh. Dương Ngọc Tuyền một mình bị gối băng lênh tảng đá xanh trên mặt đất, mảnh mai thân ảnh tại trống trải mà cổ lao trong cung điện lộ ra càng cô độc cùng yếu ớt, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bị cái kia từ mái vòm rủ xuống, góp nhặt vô số thay mặt tổ tiên ý chí nặng nề bóng ma thôn vệ. Trong không khí tràn ngập năm xưa hương hỏa cùng chất gỗ mục nát hỗn hợp khí tức, tăng thêm mấy phần thần bí cùng kiềm chế. Dương thôn thôn trưởng, một vị râu tóc bạc trắng, khuôn mặt cứng nhắc nghiêm túc lão giả, như là trong miếu một tôn trầm mặc tượng đá, đứng sừng sững ở Ngọc Tuyền trước mặt. Hắn cặp kia trải qua gió sương, giờ phút này lại tràn ngập nghiêm khắc cùng chỉ trích con mắt, như là hai thanh băng lãnh cái chùy, gắt gao đính tại Mộng Tuyển cái đầu túi thấp đỉnh. Bọn hắn cộng đồng đối mặt, là cung phụng tại chỗ cao nhất, khối kia tuyên khắc lấy Tương Quốc Dương Đế tôn hiệu đèn kịt bài vị. Cái kia không chỉ là một đoạn phủ bụi lịch sử, càng là một đoạn thẩm thấu ra quốc huyết lệ, gánh chịu lấy hủy diệt mối thù nặng nề ký ức, là treo tại mỗi một cái Dương thị di dân trong lòng lợi kiếm, cũng là trói buộc bọn hắn linh hồn công xiềng. Phụ thân ngươi là ai? Thôn trưởng thanh âm phá vỡ tông miếu tĩnh mịch, khô khốc mà khàn khàn, như là cổ một đứt gãy tiếng vang, quanh quẩn tại trống trải lương trụ ở giữa. Cái này đơn giản chất vấn, lại phảng phất mang theo một loại nào đó cổ lão, không dung kháng cự chú thuật lực lượng, trong nháy mắt định trụ Dương Ngộng Tuyển quanh thân lưu động không khí, cũng định trụ nàng ý đồ trốn tránh tâm thần. Dương Ngộng Tuyển thân thể mềm mại khẽ run, móng tay vô ý thức bóp nhập lòng bàn tay, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia băng lãnh bài vị, trong mắt tràn đầy không thể nói thống khổ cùng dãy rủa, thanh âm thấp đủ cho cơ hồ nghe không được, Tương Quốc Dương Đế vậy ngươi từ nhỏ, vì gối cái này liệt tổ liệt tông trước mặt, là như thế nào lập thể, thôn trưởng truy vấn theo nhau mà tới, ngựa khí hùng hổ dọa người, giá lạnh càng hơn ngoài cửa sổ đêm đông, mỗi một chữ cũng giống như mưa đá đện ở Ngộng Tuyển trong lòng. Ngọc Tuyền sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, hô hấp trở nên gấp rút, đoạn kia bị khắc vào cốt tủy lợi thể, như là nung đỏ quay hẳn, bỏng đến linh hồn nàng đều đang run rẩy. Nàng nhắm lại mắt, lại mở ra lúc, trong mắt đã là một mảnh tuyệt vọng cho tàn, thanh âm mang theo không cách nào ức chế run rẩy, ta Dương Ngọc Tuyền. Đời này lấy hủy diệt Long Gia làm nhiệm vụ của mình, nếu không, đời này không được chết tử tế thanh âm kia, đã là đối với qua lại nặng nề cam kết bị ép đáp lại, cũng là đối tự thân vận mệnh cảm thấy vô lực tránh thoát gào thét. Vậy là ngươi thích Long Gia tiểu tử kia sao? Thôn trưởng bỗng nhiên tiến lên trước một bước, trong tay cây kia tượng trưng cho tộc quyền cũ kỹ đằng trượng trùng điệp bỗng nhiên phát ra tiếng vang nặng nề. Hắn chăm chú truy vấn, đôi mắt giàn mua vận đục bên trong thiêu đốt lên phẫn nộ cùng thất vọng hỏa diễm, mỗi một chữ đều như là sắc bén nhất châm, đâm thẳng mộng tuyển mềm mại nhất buồng tim. Ta Dương Mộng Tuyển tại câu này trực chỉ hạch tâm chất vấn trước mặt, như bị sét đánh, cả người cứng tại nguyên địa, bờ môi mấp máy mấy lần, lại cuối cùng không thể phun ra một cái hoàn chỉnh âm tiết, chỉ còn lại có làm lòng người nát trầm mặc. Vậy đại biểu Dương gia cao nhất ý chí thôn trưởng. Dùng đằng trượng lại nhẹ nhàng gõ gõ mặt đất, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ trưởng bối uy nghiêm, cũng mang theo một loại gần như tàn khốc đối với chân thực khao khát, nói: tại liệt tổ liệt tông trước mặt, thổ lộ ngươi chân luôn, không được có nửa phần hư giả. Áp lực cực lớn như núi lớn đấu đa xuống, Ngọc Tuyền chỉ cảm thấy ngực tắc nghẽn đau nhức, phản phất tất cả không khí đều bị rút sạch. Nàng nhìn qua những cái kia tại mờ tối như ẩn như hiện tổ tiên bài vị, nhìn xem thôn trưởng cái kia không được xía vào ánh mắt, một mực căng cứng tiếng lòng, rốt cục triệt để đứt đoạn. Đúng vậy, nàng đống nhiên ngẩng đầu, nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra, thuận khuôn mặt tái nhợt trượt xuống. Đối mặt với túc sát băng lãnh tông miếu cùng huyết mạch tương liên trường bối, nàng rốt cục mang theo tiếng khóc nức nở, khàn giọng lên tiếng thừa nhận: ta thừa nhận, ta thừa nhận. Nội tâm mâu thuẫn cùng dãy rủa như là nước sôi giống như cuộn cuộn, nàng nghẹn nào, ý đồ giải thích vậy ngay cả chính mình cũng không cách nào hoàn toàn làm rõ tình cảm gốc mắc. Ta thừa nhận, ban sơ ở trên núi tìm tới hắn chỉ là muốn cứu hắn, nhưng mà theo thời gian trôi qua, ta phát hiện chính mình dần dần bị bá ngôn thiện lương, bị hắn viên kia chưa từng nhiễm trần thế ô trọc tinh khiết chi tâm hấp dẫn. Ta chỉ muốn làm một cái bình thường nữ tử, bình tĩnh sinh hoạt tại trên đời này, không còn bị cừu hận ngày đêm găm nuốt nguyên bản đầu kia bị coi là suốt đời sứ mệnh, cứng rắn như sắt đường báo thủ, giờ khắc này ở trong lòng của nàng, không ngờ hiện đầy vết rách, bắt đầu kịch liệt dao động. Dương Mộng Tuyền cảm thấy, là một cái khát vọng tình yêu cùng bình thường hạnh phúc nữ nhân bình thường, tựa hồ thành một loại khả năng khác lựa chọn, một loại để nàng tâm trí hướng về nhưng lại tràn ngập cảm giác tội lỗi lựa chọn. Ngay tại cái này tràn ngập xung đột cùng nội tâm dãy rủa thời khắc, một cái thanh âm ấm lãnh, như là độc xà thổ tín, bỗng dưng từ tông miếu hậu đường trong bóng tối truyền đến. Dương Tôn trưởng, chúng ta tá đạo hứa hẹn dốc sức giúp đỡ bọn ngươi Dương gia phục quốc, các ngươi Dương gia. Chính là như vậy hồi báo thành ý hợp tác sao? Theo lời nói, một tên thân mang áo bào đen, trên mặt bao trùm lấy quỷ dị mặt nạ kim loại nam tử, chậm rãi đi ra. Thân hình hắn cao gầy, đi lại uy mắng, phản phất cùng bóng ma hòa làm một thể. Xem ra, các ngươi tựa hồ cũng không cùng Mộng Tuyển tiểu thư, hảo hảo nói qua mâu thân của nàng sự tình, cùng Dương thị quý tộc cùng chúng ta tá đạo hợp tác. Chân chính nội hàm, thanh âm của hắn xuyên thấu qua mặt nạ, mang theo một loại kim loại ma sát giống như cảm nhận, băng lãnh mà nguy hiểm. Thôn trưởng sắc mặt đột biến, cũng biết đối với nam tử che mặt không lời, ngựa khí mang theo sợ hãi, phó giáo chủ đại nhân bất giận. Mộng Tuyển đứa nhỏ này, nàng xác thực còn không biết mẫu thân của nàng sự tình, lão hủ đang định giờ phút này cáo chi nàng chương 101, tông miếu bi ca tỉnh tù số mệnh 2, chương 101, tông miếu bi ca tỉnh tù số mệnh 2, thôn trưởng. Mộng Tuyển phảng phất bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, gấp giọng đánh gãy, trong mắt mang theo sau cùng thần cầu, xin thứ cho Mộng Tuyển bất hiếu. Bá ngôn hắn đã tuyển định quyền sở hữu, chúng ta Dương gia thôn, tương lai nhất định có thể bảo toàn, có thể hưng thịnh. Mặc dù khả năng không còn lấy công chúa thân phận, nhưng ta tin tưởng, chúng ta Dương gia nhất định có thể có được an ổn tương lai tốt đẹp. Làm gì lại chấp nhất tại phụ quốc báo thủ, thăng thêm sát nghiệp đủ. Không đợi Mộng Tuyển nói xong, cái kia được xưng là tá đổ phảo giáo chủ nam tử che mặt đống nhiên phát ra một trận trầm thấp mà điên cuồng tiếng cười kia tại trống trải tông miếu bên trong quân quẩn, lộ ra dị thường chói tai cùng tàn nhẫn. Chúng ta tá đạo, há lại các ngươi Dương gia nói hợp tác liền hợp tác, nói bất diệt Long quốc hoàng thất liền có thể tùy ý dừng tay trò đùa tổ chức, tiếng cười im bặt mà dừng. Thanh âm của hắn đột nhiên trở nên xâm hàn không gì sánh được, ngươi có thể lựa chọn tương lai của ngươi, lựa chọn cùng hắn song túc song phi. Đương nhiên hắn cố ý kéo dài ngữ điệu, mang theo mèo vờn chuột giống như trêu tức, điều kiện tiên quyết là Dương gia thôn trên dưới cái kia 117 vị Dương thị quý tộc cần trước vì ngươi cái này mỹ hảo lựa chọn dâng ra bọn hắn ti tiện sinh mệnh. Sau đó ngươi lại trơ mắt nhìn xem chúng ta tá đạo 12 tư tế là như thế nào ở trước mặt ngươi, tự tay đưa ngươi cái kia người đường từng tấc nghiền nát, tra tấn đến chết. Hắn tới gần một bước, mặt nạ kim loại kia sau ánh mắt phản phất có thể xuyên thấu huyết đủ, nhìn thẳng Mộng Tuyển linh hồn, hoặc là ngươi có thể lựa chọn tiếp tục đợi tại bên cạnh hắn, đóng vai cái kia ôn nhu quan tâm, khéo hiểu lòng người nữ tử hoàn mỹ, sau đó tùy thời chờ đợi chúng ta chỉ lệnh, từng bước một đạt thành hủy diệt Long thị cuối cùng báo thù. Chính ngươi tuyển. Mộng Tuyển còn muốn dây dưa, còn muốn giải thích, lại bị nam tử che mặt nghiêm nghị hét toáng, nếu ngươi dám nói không nguyện ý, ta hiện tại liền phong ấn ngươi tam hồn thất phách, lấy nhiếp hồn đại pháp đưa ngươi luyện thành nghe lời răm rắp khôi lỗi, sau đó để cho ngươi có thanh tỉnh ý thức, nhìn tận mắt chính mình là như thế nào một lần. Tự tay đi tổn thương hắn, phản bội hắn, đem hắn đẩy vào tuyệt vọng vực sâu. Ngươi nhìn dạng này, vừa vặn rất tốt. Nói xong, hắn lần nữa phát ra làm cho người dùng mình cười to. Tại lúc này lộ ra không gì sánh được tàn nhẫn cùng dữ tợn. Mộng Tuyển kiết nắm chắc thành quyền, móng tay sớm đã thật sâu lâm vào lòng bàn tay thì mềm, đâm rách làn da, chảy ra huyết châu đỏ thẫm. Nàng lại cảm giác không thấy mảy may đau đớn. Trước mắt của nàng hoàn toàn mơ hồ, chỉ còn lại có Bá Ngôn cặp kia thanh tịnh mà tín nhiệm đôi mắt, cùng nàng ở sâu trong nội tâm từng vô số lần vụng trộm phát hoa qua, cùng hắn dắt tay tương lai mỹ hảo tranh cảnh. Nhưng mà nam tử che mặt cái kia băng lãnh mà tàn khốc lời nói, như là ác độc nhất nguyền rủa, đưa nàng tất cả chờ mong trong nháy mắt đánh trúng vỡ nát. Nam tử che mặt tiếng cười dần dần thu liễm, hắn mỗi một chữ đều nặng nề mà hữu lực, như là phán quyết chắc đao, chậm rãi rơi xuống. Mộng Tuyển, ngươi thế nhưng là chúng ta tá đạo cùng các ngươi Dương gia quý tộc tuyển chọn tỉ mỉ, chút xuống tâm huyết chế tạo kiệt tác. Lựa chọn của ngươi, cho tới bây giờ liền không chỉ liên quan đến của cá nhân ngươi, điểm này không có ý nghĩa nhi nữa tư tình. Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn xem các ngươi Dương gia trên dưới tất cả cùng ngươi huyết mạch tương liên người đồng tộc, bởi vì ngươi nhất thời ngu xuẩn cùng mềm lòng, toàn bộ chết thảm tại trước mắt của ngươi sao? Trả lời ta. Mộng Tuyển tất cả ý đồ chống lại lời nói đều tại cái này uy hiếp trắng trợn trước mặt bị ngạnh sinh sinh chắn trở về hết hầu chỗ sâu. Nàng biết lực lượng của mình tại những này nắm trong tay lực lượng quỷ dị cùng thế lực to lớn tồn tại trước mặt, nhỏ bé đến như là sâu kiến. Lời của nàng không túc khinh nặng, nàng chỉ có thể dựa theo cái này cố định tàn khốc kịch bản từng bước một đi xuống. Nàng nhắm mắt lại, đảm nhiệm tuyệt vọng, nước mắt mánh liệt xuống, cuối cùng từ trong hàm răng khó khăn gạt ra khuất phục thanh âm rung động, ta đã biết. Trong tông miếu không khí ngột ngạt đến như là trước báo táp tính mịch. Che mặt phó giáo chủ thanh âm vang lên lần nữa, như là băng nhận thổi qua lưu ly, rõ ràng mà sắc bén, đem Mộng Tuyển nội tâm một điểm cuối cùng phản kháng hỏa diễm cũng triệt để cắt đứt, dập tắt. Ta không tin ngươi không rõ. Vận mệnh của ngươi, từ ngươi xuất sinh một khắc kia trở đi, liền đã nhất định. Ngươi mỗi một cái ánh mắt, mỗi một lần nhịp tim, thậm chí ngươi tình yêu đều là chúng ta tỉ mỉ trong bố cục một nước cờ. Sau đó, nhiệm vụ của ngươi là từ Long Bá Ngôn trên thân tìm hiểu xuất quan tại Vũ Hoàng Bá Quân hết thảy bí mật. Còn có, hắn phải chăng biết được Long thị hoàng tộc đời đời bảo vệ bí bảo, nữ hoa thần đỉnh hạ lạc. Hắn dừng lại một chút, mặt nạ kia sau ánh mắt như là thực chất, áp bách lấy Mộng Tuyển thần kinh, hiện tại, ta muốn ngươi chính miệng trả lời ta nguyện ý tiếp tục là tá đạo làm việc, làm một cái người giám thị nói. Mộng Tuyển lệnh cả người, như là rơi vào vạn trượng hầm băng. Nàng biết, đối với sư phụ phản loạn, đối với tá đạo ý chí làm trái, chính là đối với toàn bộ Dương gia tổn tục phản bội. Cái kia to lớn, không thể thừa nhận đại giới, để nàng ngay cả một tia dãy rủa khí lực đều không có. Trong lòng bi thương như là vỡ đê dòng lũ, mãnh liệt tại nàng cặp kia đã mất đi tất cả hào quang đôi mắt chỗ sâu. Nàng cúi đầu xuống, dùng hết tia khí lực cuối cùng, thanh âm nhỏ như dây tóc, lại mang theo nhận mệnh giống như tĩnh mịch, ta nguyện ý tiếp tục làm một cái người giám thị. Nam tử che mặt tựa hồ hài lòng, hắn chậm rãi đến gần Mộc Tuyền, giữa cử chỉ mang theo một tia ở trên cao nhìn xuống trêu chọc cùng không che giấu chút nào khinh thường. Cặp kia giấu ở băng lãnh mặt nạ kim loại sau con mắt, phản phất có thể nhìn rõ linh hồn nàng mỗi một tấc run rẩy cùng tuyệt vọng. Vậy liền tốt nhất, trong giọng nói của hắn nghe không ra hỉ nộ, nhớ kỹ, ngươi là trong tay chúng ta sắc bén nhất, cũng xinh đẹp nhất vũ khí, không để cho chúng ta thất vọng. Mộc Tuyền nước mắt như là gây mất tuyến trân châu, không ngừng lan xuống, khảm nạm tại nàng tái nhợt mà tuyệt vọng trên gương mặt, tỏa ra trong tông miếu mờ nhạt ánh nến, tản mát ra một loại thống khổ mà yếu ớt qua mang. Nàng chỗ trống kia ánh mắt, tựa hồ đang im lặng hô hoán giải thoát, nhưng ở cái này tràn ngập cổ lao ván niệm cùng tàn khốc hiện thực tông miếu không khí bên dưới, lộ ra như vậy tái nhợt cùng vô lực. Nam tử che mặt duỗi ra ngón tay kia tái nhợt mà thon dài, mang theo một loại không phải người băng lãnh. Hắn êm ái, thậm chí mang theo một tia quỷ dị thương tiếc, xét qua Mộng Tuyển dính đầy nước mắt gương mặt. Động tác của hắn tràn đầy tuyệt đối chiếm hữu cùng chi phối ý vị, trong thanh âm lại kỳ dị trộn lẫn lấy một vòng khó mà nắm lấy. Vạn mèo ôn nhu, ngươi thế nhưng là ta thích nhất quân cờ. Vẻ đẹp của ngươi sinh ra chính là vì chinh phục địch nhân, tan rã ý chí của bọn hắn, mà không phải tại cái này vô dụng trong nước mắt, không công héo tàn. Mộng Tuyển trong lòng rung động to lớn, xung đột cùng tê tâm liệt phế thống khổ, nàng không dám nhìn thẳng cái kia gần trong gang tấc mặt nạ kim loại, chỉ có thể cứng đờ thừa nhận đây hết thảy. Tùy ý cây kia ngón tay lạnh như băng, như là rắn độc lưỡi, ngả lớn nâng lên nàng trước cằm thon. Sau đó, nàng trơ mắt nhìn, cây kia đụng vào qua nàng nước mắt ngón tay, bị nam tử che mặt chậm rãi đưa đến hắn cái kia bị mặt nạ bao trùm bên môi, hắn ngón tay giữa nhọn nước mắt để vào trong miệng, tinh tế nhấm nháp, phản phất tại phẩm bị phần kia cực hạn cay đắng cùng thần phục. Sau đó, hắn phát ra một cái gần như thở dài thanh âm, hôn một cái chính mình cái kia dính lấy nước mắt ngón tay. Động tác kia cũng không phải là đối với đẹp thưởng thức, mà là một trận đối với quyền lực, đối trường khống, đối với vận mệnh tùy ý đùa bỡn, chẳng biết xấu hổ hắc ám tế điện. Trong tông miếu, ánh đến bỗng nhiên nhảy vọt một chút, đem hai người vặn vẹo thân ảnh bắn ra tại vách tường pha tạp bên trên, như là địa ngục hội quyển bên trong dừng lại một cái chớp mắt. Chương 102, nghiệt hỏa phần tâm ác niệm sinh sôi, 1, chương 102, nghiệt hỏa phần tâm ác niệm sinh sôi, 1, tiểu kiều một mình đứng lặng tại ngự hoa viên một góc tỉ mỉ quản lý vườn hoa bên cạnh, bốn phía cảnh trí sắc thực xứng đáng đẹp không sao tả xiết bốn chữ. Quý báo diêu hoàng ngụy tử cảnh tướng non diễm, hải đường tú nhật, sắc vi cây rừng trùng điệp xanh mướt, càng có kỳ thạch linh lung, khúc kính thông u ánh nắng xuyên thấu qua giao thoa cảnh lá, hạ xuống nhỏ vụn mà nhảy vọt màu vàng còn sáng. Gió nhẹ lướt qua, mang đến trận trận thấm vào ruột gan hỗn hợp hương hoa, vốn nên là làm người tâm thần thanh thản chỗ. Nhưng mà, tiểu kiều cặp kia ngày thường linh động đôi mắt, giờ phút này lại giống như là bị kín một tầng thật mỏng che lấp, không có chút nào vẻ hân hưởng, chỉ là trống rỗng nhìn qua nào đó một mảnh chập trần cánh hoa, tiêu cự tăng dã. Toàn bộ của nàng tâm thần đều bị một cỗ vung đi không được khốn nhiều chỗ chăm chú chiếm lấy, cảm giác kia như là bị một đầu băng lánh rắn độc quấn lấy mắt cá chân, chớp lướt, dính chặt, làm cho người buồn nôn. Mà cái này khốn nhiều đầu buồn, chính là nàng cái kia như là như giỏi trong xương giống như biểu ca, Lâm Côn. Hắn dây dưa như là một trận không được hoan nên, mang theo khí tức hôi thối mây đen, cậy mạnh xâm nhập cũng triệt để phá hủy cái này trong vườn vốn nên có sáng sủa cùng yên tĩnh không khí. Phản phất là để ấn chứng nàng dự cảm, một cái mang theo vài phần tận lực định nội, nhưng lại khó nén phù phiếm thanh âm, như là con ruồi bù bù ở sau lưng nàng cách đó không xa vang lên. Biểu muội, hôm nay cảnh sắc thật đẹp, không phải sao? Lâm Côn khỏe miệng ngậm lấy một vòng tự cho là phong độ nhẹ nhàng, kỳ thực lộ ra đặc biệt trướng mắt mỉm cười, giống như ưu linh xuất hiện tại tiểu tiểu bên người. Trong tay hắn còn bưng lấy một cái đẹp đẽ hộp cơm, bên trong trưng bày mấy thứ tạo hình tiểu xảo, xem xét liền biết là xuất từ ngự thiện phòng xảo thủ bánh ngọt, chính là tiểu tiểu ngày bình thường thỉnh thoảng sẽ từng một hai dạng khẩu vị. Ta đang suy nghĩ, nếu như có thể cùng ngươi vừa thưởng thức cái này vô biên cảnh đẹp, bên cạnh nhấm nháp những này ngươi ưa thích điểm tâm, như vậy vô luận ta trước đó trải qua cỡ nào hỏng bét suối quẩy một ngày, chắc hẳn đều sẽ lập tức biến thành tốt đẹp nhất, đáng giá nhất chân tàng hồi ức đi. Lời của hắn mang theo một loại da vẻ thâm tình giọng điệu, ánh mắt sốt ruột dính tại tiểu tiểu trên mặt, ý đồ từ đó tìm tới một tia vương lòng hoặc cảm động. Tiểu Kiều thậm chí ngay cả đầu đều chẳng muốn hoàn toàn xoay qua chỗ khác, chỉ là dùng khỏe mắt quét nhìn căm ghét quét mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt kia băng lạnh đến như là vào đông ngày rét băng lăng. Thanh âm của nàng càng là tỉnh táo đến không có một tia gợn sóng, mang theo tận lực kéo ra, ở ngoài ngàn dặm khoảng cách cảm giác, biểu ca, xin ngươi làm rõ ràng, cảnh sát nơi này là hoàng gia lâm biên, cũng không phải là chuyên vì hai người chúng ta chuẩn bị tư mật chi địa. Huống chi nàng rốt cục có chút nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Lâm Côn, ánh mắt kia sắc bén như đao, trong nội tâm của ta giờ phút này cũng không có bất luận cái gì cùng ngươi cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp, nhàn thoại việc nhà giật trí. Một chút cũng không. Trước mắt Lâm Côn là biểu ca của nàng, trên huyết mạch thật có liên quan. Nhưng hắn càng là tại trước đây không lâu tiên duyên đại hội bên trên, bởi vì gượng ép tu luyện cái kia tà ác luyện yêu quyết mà triệt để yêu hóa, đánh mất lý trí, suýt nữa giết hại vô số dân chúng vô tội, càng là cơ hồ đem bá ngôn đưa vào chỗ chết kẻ cầm đầu. Cái kia kinh tâm độc phách, độc vụ tràn ngập, yêu phân trùng thiên chẳng cảnh, cái kia bá ngôn bị xiển xích xuyên thấu tỳ bà cốt, máu me đầm địa hình ảnh, đến nay vẫn như là sắc bén nhất gai, thật sâu đâm vào tiểu kiều trong lòng, mỗi một lần hồi tưởng đều mang đến một trận bén nhọn đau đớn cùng nghĩ mà sợ. Nàng dùng để xem Lâm Côn lúc trong ánh mắt tràn ngập sớm đã không phải hồi nhỏ điểm này ít đòi tình nghĩa, mà là thật sâu bất đắc dĩ cùng triệt để thất vọng. Càng làm cho người ta cười chê chính là Lâm Côn từ tiên duyên đại hội bên trên bị Long Đế cùng Long Huyết Minh tu sĩ liên thủ cứu, thương thế khỏi hẳn đằng sau, chẳng những không có biểu hiện ra chút nào ăn năn cùng ấy nấy, ngược lại giống như là triệt để xé toang tầng kia ngụy trang túi ra, làm trầm trọng thêm, bắt đầu đối với nàng tiến hành càng thêm rõ ràng, càng thêm làm cho người hít thở không thông dây dưa cùng truy cầu. Hắn phảng phất luôn có thể vừa đúng nắm giữ hành tung của nàng, mỗi một lần xuất hiện đều nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thực trăm phương ngàn kế, giống như quỷ mị như bóng với hình, để Tiểu Kiều cảm thấy một loại cực độ phiền chán cùng cảm giác bất lực thật sâu, phảng phất bị vây ở một tấm vô hình mà sền sệt trong lưới. Lâm Côn nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc lại một chút, hắn tựa hồ từ Tiểu Kiều cái kia không che giấu chút nào chán ghét bên trong, liên tưởng đến chính mình yêu hóa lúc cái kia xấu xí giữ tận bộ dáng, cùng cuối cùng bại vào bá ngôn dưới kiếm chật vật. Hắn có lẽ coi là Tiểu Kiều ghét bỏ hắn ngay lúc đó khó coi cùng thất bại. Nhưng chút lúng túng này cùng bản thân hoài nghi, rất nhanh liền bị hắn loại kia gần như cố chấp tự tin nơi bao bọc. Hắn từ đầu đến cuối cố chấp tin tưởng, chỉ cần mình kiên trì không ngừng, dùng đầy đủ thành ý cùng yêu thương đi cảm hóa, Tiểu Kiều cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị hắn đả động. Hắn cố gắng duy trì lấy nhẹ nhõm tư thái, ngựa khí lại mang tới một tia không dễ dàng phát giác đội vàng. Tiểu Kiều, ngươi vốn là như vậy, lạnh như băng, tránh xa người ngàn dặm. Phải biết, chúng ta là người một nhà a, huyết mạch tương liên, đây là dứt bỏ không ngừng. Chẳng lẽ ta đối với ngươi phần này quan tâm, phần này thâm tàng đáy lòng yêu thương, trong mắt ngươi, liền thật như vậy không đáng giá nhắc tới, như vậy chẳng thèm ngó tới sao? Tiểu Kiều đông nhiên xoay người, trực diện Lâm Côn, ánh mắt của nàng kiên định như bàn thạch, ngựa khí càng là không có một tơ một hào dao động, rõ ràng đến như là ngọc thạch tấn công. Biểu ca, ta hy vọng ngươi minh bạch, ta đối với ngươi ngẫu nhiên, giới hạn vu biểu mặt quan tâm, vẹn vẹn xuất phát từ giữa chúng ta điểm này ít ỏi liên hệ máu mủ, cùng cơ bản nhất, đối đãi thân thích lễ phép. Chỉ thế thôi, nàng dừng một chút, mỗi một chữ cũng giống như băng châu tự đập xuống đất, về phần miệng ngươi miệng từng tiếng nói yêu thương. Ta muốn, ta sớm đã dùng các loại phương thức, rõ ràng, minh bạch biểu đạt qua lập trường của ta. Ta và ngươi, đi qua không có, hiện tại không có, tương lai càng không khả năng có bất kỳ vượt qua biểu hình muội bên ngoài quan hệ. Cho nên, xin đừng nên lại uổng phí sức lực, lãng phí lẫn nhau thời gian quý giá cùng tình cảm. Cái này không có chút ý nghĩa nào. Gặp Tiểu Kiều quyết tuyệt như vậy, Lâm Côn ấy mắt hiện lên một vẻ bối rối, hắn lại không tự chủ được hướng về phía trước tới gần một bước, ngựa khí trở nên có chút bức thiết, thậm chí mang theo vài phần ngang ngược. Thế nhưng là, Tiểu Kiều, ta muốn cùng ngươi có tương lai, ta muốn tương lai bên trong nhất định phải có ngươi. Cho dù là muốn ta từ bỏ bây giờ có được hết thảy, địa vị, quyền thế, tài phú, ta đều có thể không cần. Ta chỉ cầu có thể cùng ngươi cùng một chỗ. Nói, hắn lại giống như là bị một loại nào đó xúc động thúc đẩy, đống nhiên buông tay, bắt lại Tiểu Kiều xôi ở bên người tay ngọc nhỏ dài. Chương 102, nghiệt hỏa phần tâm ác niệm sinh sôi, 2, chương 102, nghiệt hỏa phần tâm ác niệm sinh sôi, 2, cái kia xúc cảm ấm áp lại làm cho Tiểu Kiều như là bị nung đỏ que hàn nóng đến bình thường, toàn thân run lên bần bật. Buông tay, nàng đê xích một tiếng, dùng sức lại nhanh chóng từ cái kia làm cho người khó chịu giam cầm bên trong tránh ra, phản phất tiếp xúc đến cái gì cực kỳ vết bẩn đổ vật. Nàng liên tiếp lui về phía sau mấy bước, thẳng đến bảo đảm một cái khoảng cách an toàn, thậm chí còn vô ý thức lấy tay khăn dùng sức lau sạch lấy mới vừa rồi bị Lâm Côn đụng chạm qua mu bàn tay ra thịt, trên mặt viết đầy không che giấu chút nào không vui cùng buồn nôn. Biểu ca, miệng ngươi miệng từng tiếng nói từ bỏ hết thảy. Ngươi thật cho là loại này cực đoan mà suy nghĩ ấu trí, chính là cái gọi là yêu biểu hiện sao? Trong thanh âm của nàng mang theo kiềm chế lửa giận, ngươi chẳng lẽ quên, ngay tại trước đây không lâu, ngươi vì tu luyện cái kia hại người hại mình tà thuật, cơ hồ bỏ ra vô số dân chúng vô tội, còn có bá ngôn tính mệnh làm đại giới. Như thế mới tinh. Như thế không chịu nổi đi qua, ngươi là thật quên đi, hay là mang tính lựa chọn quên lãng? Lâm Côn khuôn mặt kịch liệt co quắp một chút, lộ ra 10 phần chật vật, hắn vội vàng giải thích, thanh âm bởi vì vội vàng mà có chút sắc nhọn, cái kia, đây chẳng qua là nhất thời quỷ mê tâm thiếu, là sai lầm, là ta bị lực lượng che đôi mắt, ta hiện tại chỉ muốn đền bù, chỉ muốn sửa lại ta phạm sai lầm. Tiểu Kiều, ngươi cho ta một cái cơ hội sửa lại sai lầm. Đền bù. Tiểu Kiều không chút lưu tình đánh gãy hắn, thanh âm lạnh lẽo như bắc địa hàn phong thổi qua lưỡi dao, đâm thẳng Lâm Côn trái tim. Ngươi cái gọi là bồi thường cùng sửa lại đơn giản là đình chỉ tiếp tục làm ác, cũng ý đồ dùng loại này hoàn toàn tỉnh ngộ tư thái đến chói chặt ta, để cho ta đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Biểu ca, ngươi 10 phần sai. Ta cho ngươi biết, ta không muốn, cũng sẽ không, lại cùng ngươi có bất kỳ vượt qua tất yếu bên ngoài liên quan. Ngươi tới gần, sẽ chỉ làm ta cảm thấy không gì sánh được khốn nhiều cùng. Chán ghét. Hai chữ cuối cùng, như là trọng truy, hung hăng nện ở Lâm Côn trong lòng. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt tạm đạm đi, giống như là bị rút đi tất cả ánh sáng, trong giọng nói lộ ra một cố cùng đồ mặt lộ giống như tuyệt vọng. Ngươi liền thật, như thế không cách nào tha thứ ta sao? Ngay cả một lần hối cải để làm người mới cơ hội cũng không chịu cho ta. Tiểu Kiều nhìn xem hắn bộ dáng này, trong lòng không có nửa phần gợn sóng, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo bình tĩnh. Nàng khẽ thở dài một hơi, cố gắng để cho mình ngựa khí nghe ôn hòa nhã nhặn, cứ việc nội dung vẫn như cũ tàn khốc. Biểu ca, tha thứ hay không, đối với cải biến ngươi bây giờ hành vi hình thức mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta tha thứ hay không ngươi cũng hẳn là vì ngươi tự mình làm qua chuyện sai phụ trách, cũng không chân chính đi sửa đổi. Mà ta chỉ hy vọng ngươi có thể triệt để dừng tay, đình chỉ những này vô vị dây dưa, đình chỉ những cái kia nguy hiểm suy nghĩ. Vì chính ngươi tương lai không đến mức triệt để rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu, cũng vì những khả năng kia lại bị ngươi thương làm hại người vô tội. Nàng thật sâu nhìn Lâm Côn một chút, trong ánh mắt kia mang theo sau cùng quyết đủ, chỉ ít thử đi làm một người tốt đi, dù là chỉ là vì chính ngươi. Nói xong, nàng không còn cho Lâm Côn bất kỳ đáp lại nào hoặc dây dưa cơ hội, quyết nhiên xoay người, váy áo phất qua bãi cỏ, lưu lại một cái không có chút nào lưu luyến bóng lưng, một người bước nhanh rời đi mảnh này đã bị điếm ô vườn hoa. Chỉ để lại Lâm Côn một người, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, như là một cái bị vứt bỏ con rối, trên mặt đan sen chấn kinh, khó xử, cùng một loại dần dần lên men, u ám phẫn nộ. Lâm Côn thất hồn lạc phách đi ra hoàng cung, mờ mịt bước vào đô thành rộn rộn ràng ràng đường cái. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, tiếng giao hàng bên tai không dứt, dòng người như dệt, một phái cảnh tượng phồn hoa. Ánh nắng vừa vặn, thậm chí có thể nhìn thấy một chút sát đường trên bệ cửa sổ trưng bày bốn hoa, dưới ánh mặt trời mở vừa vặn. Nhưng mà, trong mắt của hắn chiếu đến những này phảng phất sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, trong lòng phun trào, lại là một cố càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng mất khống chế dị dạng mạch nước ngầm. Trong tay hộp kia vốn là muốn dùng để lịnh nọt tiểu tiểu, giờ phút này lại có vẻ không gì sánh được châm chọc bánh ngọt, thành hắn bực bội cùng ngang ngược cảm xúc tốt nhất vật dẫn. Tiểu tiểu cái kia không lưu tình chút nào, không thêm mảy may che giấu cự tuyệt cùng chán ghét, như là một cái vô hình lại lực lớn vô cùng cự thủ, vô tình sẽ rách lấy hắn cái kia vốn là còn thừa không có mấy, đáng thương lòng tự trọng. Ánh mắt của hắn như là tôi độc châm, đảo qua trên đường cái kia từng đôi gặp thoáng qua tuổi trẻ tình lữ. Bọn hắn hoặc sánh vai thì thầm, hoặc giắt tay mỉm cười, giữa lông mày lưu chuyển lên không che giấu chút nào ngọt ngào cùng thân mật. Những hình ảnh này rơi vào lúc này Lâm Côn trong mắt, không những không có khả năng gây nên mảy may của mình, ngược lại tạo thành sắc nhọn nhất, nhất chói mắt so sánh, càng là tại hắn cái kia khát vọng mà không được, đã vặn vẹo trong lòng, đốt lên ghen ghét cùng lo nghĩ hừng hực liệt hỏa. Từng màn kia người bên ngoài xem ra lại so với bình thường còn bình thường hơn hạnh phúc chẳng cảnh, trong mắt hắn lại dần dần vặn vẹo, biến hình, hóa thành từng tấm trào phúng, rêu cận khuôn mặt, phản phất đều tại im lặng chỉ trích hắn thất bại cũng không chịu nổi. Hắn dùng sức nắm chặt song quyền, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà phát ra khanh khách rợn người xương cốt tiếng ma sát. Đúng lúc này, tầm mắt của hắn bị cách đó không xa góc đường một đôi lao khất cái hấp dẫn. Lao khất cái kia râu tóc bạc trắng, mặt mũi tràn đầy khắc sâu nếp nhăn như là khô cạn thổ địa, mặc trên người cơ hồ nhìn không ra nguyên bản màu sắc cũ nát áo vải, phía trên đánh đầy miếng vá. Hắn kéo một vị đồng dạng tóc xám trắng, thân hình còn xuống lao phụ nhân. Hai người đều là hai tay che kín thật dày vết chai cùng dơ bẩn, hiển nhiên cả đời đều tại nghèo khó cùng khổ cực bên trong giấy rủa. Nhưng mà, bọn hắn lẫn nhau tựa sát, lao khất cái đem lấy được nửa cái cứng rắn màn thầu coi chừng đẩy ra, đem hơi lớn một khối đưa cho lão phụ nhân. Lão phụ nhân kia thì đối với hắn lộ ra một cái cơ hồ không có răng, lại dị thường ấm áp an tâm dáng tươi cười. Giữa bọn hắn loại kia trải qua gặp chật trở nhưng như cũ tồn tại ăn ý cùng hai bên cùng ủng hộ, tại thường nhân xem ra có lẽ sẽ lòng sinh thương hại cùng cảm động, nhưng ở thời khắc này Lâm Côn trong mắt lại trở nên không gì sánh được chói mắt, thậm chí đâm tâm. Dựa vào cái gì? Ngay cả dạng này hai cái như là con kiến hôi ti tiện, ăn bữa hôm lo bữa mai lao phế vật, đều có thể có đơn giản như vậy mà thuần túy làm bạn cùng ấm áp. Mà hắn, đường đường Lâm thị gia tộc công tử, quyền nắm giữ thế cùng tài phú, lại ngay cả một nữ nhân tâm cũng không chiếm được. Bọn hắn cái kia nụ cười thỏa mãn, hắn thấy, chính là đối với hắn xích lộ lộ chế giễu, là đối với hắn thất bại nhân sinh lớn nhất trầm trọng. Chương 102, nghiệt hỏa phần tâm ác niệm sinh sôi, 3, chương 102, nghiệt hỏa phần tâm ác niệm sinh sôi, 3, một cỗ tà hỏa vụt một chút từ đáy lòng bay thẳng đỉnh đầu. Lâm Côn trong mắt lóe lên một tia như độc xà âm tàn cùng bặm bẹo hưng phấn. Hắn sửa sang lại áo bào, trên mặt cố gắng gạt ra một cái nhìn như nụ cười hiền hòa, cất bước đi tới. Lão nhân gia hắn giả bộ như một bộ tốt bụng phú gia công tử bộ dáng, từ trong tay áo lấy ra mấy khối bạc vụn, ở trong tay đốt lượng, đối với đôi kia lao khất cái mở miệng, thanh âm tận lực thả ôn hòa, nhìn nhị lao ở đây phơi gió phơi nắng, thực sự vất vả. Cái này có mấy lượng bạc, các ngươi cầm lấy đi, tìm có thể che gió che mưa chỗ ở tạm thời dàn xếp lại. À, đúng rồi, ta lại mang các ngươi đi phía trước nhà kia quán rượu, hảo hảo ăn no nê, như thế nào? Hắn chỉ vào cách đó không xa một nhà nhìn coi như sạch sẽ thể diện từ lâu. Lao khất cái kia con mắt đục ngầu bên trong lập tức toát ra khó có thể tin lòng cảm kích, hắn hai tay run run, cơ hồ phải quỳ xuống đến, đa tạ công tử. Đa tạ công tử lòng từ bi. Công tử ngài, ngài thật sự là người tốt ta. Lao thiên gia nhất định sẽ phù hộ ngài, lao phụ nhân cũng ở một bên liên tục thở dài, khô quắt trên khuôn mặt tách ra hổ vẻ hào quang. Lâm Côn mỉm cười, nụ cười kia dưới đáy lại cất giấu băng lãnh ác ý, hắn có chút đẩy ra chung quanh hiếu kỳ nhìn quanh đám người, dùng một loại không thể nghi ngờ tư thái, dẫn đôi này thiên ân vạn tạ lao khất cái vợ chồng, quẹo vào bên cạnh một đầu vắng vẻ, dơ bẩn, hiếm người đến ngõ cụt. Công tử, cái này, đây là nơi nào a? Không phải đi quán rượu sao? Lão khất cái phát giác được không thích hợp, nhìn xem bốn phía chất đầy rắc rưởi, vách tường pha tạp hoàn cảnh, nghi hoặc mà bất an hỏi. Lâm Côn nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại gần như điên cuồng băng lãnh cùng tàn nhẫn. Hắn cười lạnh một tiếng, thanh âm tại chật hẹp trong ngõ nhỏ quanh quẩn, xen lẫn làm cho người dùng mình bặm mẹo khoái ý. Nơi này à? Là chuyên môn đưa các ngươi loại này không biết tốt xấu lao già xuống địa ngục, thế gian luyện ngục. Theo lời của hắn rơi xuống đất, mấy cái sớm đã chờ đợi tại ngõ nhỏ chỗ sâu, dáng người cao tráng, diện mục hung ác Lâm Côn gia đình, như là người được mùi máu tươi xài cẩu, lập tức bật ra. Trên mặt bọn họ không có bất kỳ cái gì thuộc về nhân loại thương hại chi tình, trong mắt chỉ có đối với chủ nhân mệnh lệnh tuyệt đối phục tùng cùng lúc thi hành nhiệm vụ chết lặng lên gốc. Công tử, công tử ngài đây là ý gì a? Van cầu ngài, buông tha chúng ta đi. Lao khất cái dọa đến hồn phi phách tán, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, không chỗ ở dập đầu. Lao phụ nhân càng là dọa đến toàn thân sủi lơ, nước mắt chảy ngang, thanh âm thê lương cầu khẩn, chúng ta lão lưỡng khẩu cả đời nghèo khó, không tranh quyền thế, chưa bao giờ đắc tội qua bất luận kẻ nào a. Công tử, ngài xin thương xót, buông tha chúng ta đi. Lâm Côn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn hắn như là con kiến hôi nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy đáng thương bộ dáng, trong lòng cái kia cố bởi vì bị Tiểu Kiều cự tuyệt mà sinh ra bị đè nén cùng năng lượng, phảng phất rốt cuộc tìm được một cái phát tiết cửa ra vào. Hắn mở miệng, thanh âm mang theo một loại gần như điên cuồng, bệnh trạng vui vẻ cùng thỏa mãn, đánh, cho ta đánh cho đến chết, hung hăng đánh. Các ngươi hai cái này lão bất tử, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì các ngươi dạng này tiện mệnh, còn có thể cười được, còn có thể bày ra bộ kia buồn nôn, tương thân tương ái dáng vẻ. Các ngươi vậy mà so ta trải qua còn muốn hạnh phúc. A, các ngươi cái kia bẩn thỉu dáng tươi cười, chính là đối với ta lớn nhất chế giễu. Đánh cho ta nát khuôn mặt tươi cười của bọn họ. Bọn gia đình tuân lệnh, lập tức như là hổ lang giống như nhào tới, huy động trong tay sớm đã chuẩn bị xong, bọc lấy sắt lá nặng nề côn đồng, không chút lưu tình hướng phía hai cái tay không tấc sát, gần đất xa trời lão nhân trên thân chào hỏi. Phanh, phanh, phốc phốc. Trầm muộn côn đồng đập nện tại trên nhục thể thanh âm, xen lẫn xương cốt đứt gãy giòn vàng, tại tĩnh mịch trong hẻm nhỏ lộ ra đặc biệt rõ ràng, khủng bố. Lão niên nam tên ăn mày phát ra tê tâm liệt phế, không giống tiếng người thê lương kêu rên, nhưng hắn lại tại bản năng điều khiển, bộc phát ra lực lượng cuối cùng, gắt gao dùng chính mình còn xuống mà gầy còm thân thể, co do bảo vệ bên người đồng dạng tại côn đồng bên dưới kêu thảm co giật lao phụ nhân, ý đồ vì nàng ngăn cản càng nhiều tổn thương. Lâm Côn liền nửa ngồi tại cách đó không xa, một bàn tay tùy ý khoác lên trên đầu gối, một tay khác thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái sửa sang lại một chút chính mình lộng lẫy bảo phục ống tay áo. Hắn bật mẹo cười, có chút hăng hái mà nhìn trước mắt cái này máu tanh mà tàn nhẫn một màn, nhìn xem cái kia vẩy ra máu đen, nghe cái kia tuyệt vọng kêu thảm, phảng phất tại thưởng thức vừa ra đặc sắc tuyệt luân hí kịch. Chỉ có thông qua chế tạo người khác thống khổ, mắt thấy so với hắn càng nhỏ yếu hơn tồn tại tại dưới chân hắn kêu rên, hắn tựa hồ mới có thể một lần nữa tìm về cái kia sớm đã vặn vẹo biến hình cảm giác ưu việt, mới có thể tạm thời bổ khuyết nội tâm cái kia to lớn, bởi vì mong mà không được mà sinh ra chống rông cùng thất bại. Tại cái này đơn phương thi ngược tàn khốc sự kiện bên trong, Lâm Côn tâm tựa hồ trở nên càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng băng lãnh. Mặt ngoài, hắn có lẽ vẫn như cũ có thể duy trì lấy thế gia công tử bình tĩnh tối ra, nhưng dưới đó sớm đã răng đầy nhỏ vụn mà khắc sâu vết rạn, tản mát ra khí tức mục nát. Hắn xác thực cảm nhận được thống khổ, nhưng này cũng không phải là bắt nguồn từ đối tự thân việc khác tỉnh lại, mà là bắt nguồn từ ghen ghét, bắt nguồn từ nhìn thấy người khác dù là thân ở vũng bùn, lại như cũ có thể có được cầu mong gì khác chi không được, đơn giản nhất bình thường hạnh phúc lúc, cái kia phệ tâm thực cốt ghen ghét. Một loại vô hình, tên là dục cầu bất mãn cùng cực đoan ích kỷ trói buộc, chính gắt gao kiềm chế lấy linh hồn của hắn, đem hắn không thể nghịch chuyển, từng bước đẩy hướng cái kia vạn kiếp bất phục, bóng tối vô tận bực sâu. Theo bạo lực tiếp tục tàn phá bừa bãi, hẻm nhỏ trên không tựa hồ cũng ngưng tụ lại một cột như có như không mùi máu tanh. Ban đêm hàn phong bắt đầu nổi lên, xuyên qua cửa ngõ, phản phất mang đến nơi xa đôi kia lao khất cái yếu ớt, sắp dập tắt hò hét cùng tiếng khóc. Mà Lâm Côn lại tại ở sâu trong nội tâm phát ra thỏa mãn, băng lãnh nghe răng cười. Chính là cỗ này nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, đối người khác thống khổ hờ hững cùng ngưỡng tụ, rõ ràng chiếu dọi ra hắn đã triệt để dị hóa tâm linh, cùng cái kia bị tàn khốc cùng bặn bẹo chỗ hoàn toàn ăn mòn thế giới tinh thần. Nội tâm của hắn sớm đã biến thành một mảnh bị ghen tị và cừu hận nọc độc triệt để đổ bảo, không có một ngọn cỏ hoang vu thổ địa. Những cái kia tên là lương tri, thương hại, yêu tinh kết hạt giống, sớm đã tại mảnh này trong ác thổ, đã mất đi một điểm cuối cùng này sinh cùng sinh trưởng lực lượng, triệt để khô héo, tử vong. Không biết cuối cùng là cái kia tà ác luyện yêu quyết ở trong tim hắn bên trong gieo xuống ác quả, gia tốc hắn sa đoạn, hay là hắn Lâm Côn bản tính chỗ sâu, vốn là ẩn dấu dạng này một mảnh thích hợp hắc ám sinh sôi, ố hế không chịu nổi đầm lấy. Có lẽ cả hai sớm đã dây dưa không rõ, cộng đồng sáng tạo ra trước mắt cái này hành tẩu ở nhân gian. Ác ủy. Chương 103, theo các lời nói trong lòng tối thế kiếp phụ du. Một, chương 103, theo các lời nói trong lòng tối thế kiếp phụ du. Một, Tiểu Kiều ngồi một mình ở khuê phòng bên cửa sổ theo đôn bên trên, sau giờ ngọ ánh nắng xuyên thấu qua khắc hoa sòng cửa sổ, tại trước người nàng bỏ ra pha tạ quang ảnh. Trong tay cây kia mảnh như lông châu ngân trầm, mặc ngũ thải sợi tơ, chính lấy một loại gần như bản năng thuần thục tại kéo căng tuyết trắng tơ lụa bên trên cực nhanh ghé qua, lên xuống. Tơ lụa bên trên, một đôi nghịch nước bên ương hình dáng đã đơn giản hình thức ban đầu, đường may tinh mịn đều đều, sắc thái phối hợp lịch sự tao nhã, đủ thấy con gái nó đỏ bản lĩnh. Nhưng mà lòng của nàng lại hoàn toàn không tại cái này cần cực hạn kiên nhẫn cùng chuyên chú hoa mỹ kim khâu ở giữa hoạt động. Theo vài châm, nàng liền nhịn không được ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua hơi rung nhẹ rèm châu, thất thần trông về phía xa hướng ngoài cửa sổ cái kia nho nhỏ đình viện. Trong sân, vài quặng thanh đằng lốn lượn quấn quanh lấy gầy trơ xương núi giả, tại ngày xuân dưới ánh mặt trời ấm áp tùy ý sinh trưởng, màu xanh biết rạng rỡ. Từng có lúc, chính là ở mảnh này thanh đằng phía dưới, nàng lôi kéo cái kia vừa mới thức tỉnh, ánh mắt mở mịt lại dẫn như gia thú cảnh giác thiếu niên, tự tác chủ trương đối với hắn tuyên bố, vậy ngươi về sau liền gọi kỳ họa chia đi. Ta muốn trước trở về nói cho cha ta biết, ngươi ngay ở chỗ này ngoan ngoan chờ lấy, đừng lộn xộn à, ta thuận tiện. Thuận tiện cầm mấy cái lại ngọt lại lớn quả quýt đến cấp ngươi ăn. Khi đó, giọng nói của nàng nhẹ nhàng, mang theo vài phần đại tiểu thư ngang ngược cùng tiên chân, hoàn toàn không biết cái tên này, cái hứa hẹn này, sẽ đem mạng lẫn nhau vận dẫn hướng phương nào. Bây giờ, thanh đằng vẫn như cũ, núi giả đứng yên, dưới ánh mặt trời không có mưa ai, chỉ còn lại gió thổi lá động rất nhỏ tiếng xào xạc. Trong lòng của nàng, không khỏi tràn ngập lên một loại khó nói nên lời trôi trống cùng thất thờ. Phản phất hôm đó hoan thanh tiểu ngữ đã bị thời gian rút đi, chỉ để lại vô biên vô tận yên tĩnh, chịu nặng đặt ở tim. Ngoài cửa phòng, mơ hồ truyền đến phụ mẫu cùng một cái khác thanh âm quen thuộc nói chuyện với nhau, mang theo xa cách từ lâu trùng phùng kinh hỉ. Là tiểu kiều tỷ tỷ kiều y y trở về. Tiểu y y ngữ tốc rất nhanh, chính ngắn gọn hướng phụ mẫu hồi báo lần này tiến về đại hành quốc đủ loại kiến thức. Nhưng mà thân là Long Huyết Minh đệ tử hệ tâm, nàng nhất định phải giữ nghiêm trong minh kỷ luật, rất nhiều liên quan đến cơ mật nhiệm vụ chi tiết chỉ có thể im miệng không nói, chỉ có thể chọn lựa chút không quan hệ đau khổ phong thổ cùng bên đường chuyện lý thú cùng người nhà chia sẻ. Phụ mẫu tựa hồ đối với những này cũng không quá cảm thấy hứng thú, chỉ nghe phụ thân Kiều Huyền Tử mang theo vài phần mỏi mệt cùng lo lắng thanh âm truyền đến. Y Điền Nhi, những sự tình này quay đầu lại nói tỉ mỉ cũng không muộn. Muội muội của ngươi tiểu kiều nàng, ai, gần nhất bởi vì vị kia Tam hoàng tử sự tình, luôn luôn tâm thần có chút không tập trung, cơm nước không vào. Ngươi hay là đi trước bồi bồi nàng, khuyên bảo nàng đi. Ta và ngươi mẹ lớn tuổi, thực sự không hiểu rõ các ngươi những người tuổi trẻ này cả ngày suy nghĩ cái gì. Thoại âm rơi xuống, chính là Kiều Huyền Tử quay người đi hướng hậu đường, hơi có vẻ tiếng bước chân nặng nề. Nội tâm của hắn dày vò, xa không phải mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Vạn nhất Long đế bệ hạ truy tra ra, biết được chính mình là trong bóng tối kia hiệp trợ bá ngôn giả tạo thân phận, lẫn vào tiên duyên đại hội người, không biết sẽ đưa tới cỡ nào ngập trời tai họa. Huống chi, bây giờ bá ngôn thân phận đột biến, là cao quý hoàng tử, tương lai phúc họa nạn đo, như tiểu kiều nha đầu này toàn cơ bắp đất sụt đi vào, ngày sau nếu có cái gì biến cố, chỉ sợ toàn bộ kiều gia đều muốn bị liên lụy, đó là hắn tuyệt đối không thể thừa nhận hậu quả. Kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe. Tiểu Kiều xuyên thấu qua song cửa sổ phản quang, thấy được một màn kia phong trần mệt mỏi nhưng như cũ thẳng tắp mạnh mẽ thân ảnh quen thuộc. Tỷ tỷ Kiều Y Y trở về. Nàng đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí đem đầu thò vào đến, khi thấy ngày bình thường nhất không kiên nhận nữ công, tính tình nhảy thoát muội muội, giờ phút này lại lặng yên ngồi tại bên cửa sổ theo thuở lúc, trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc lại nụ cười danh mánh. Nha, thật sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Chúng ta tiểu gia ngày bình thường nhất là ngạo kiều, ngay cả kim khâu giỏ đặt ở chỗ nào cũng không biết nhị tiểu thư, bây giờ thế mà cũng có thể ổn định lại tâm thần, làm bực này cần tính nhẫn lại việc cẩn thận mà. Tiểu Y Y đẩy cửa vào, trở tay đóng cửa phòng, trong giọng nói tràn đầy trêu ghẹo, chất trưởng, quả nhân a, có thể thay đổi một nữ tử, cho tới bây giờ đều chỉ có nam tử. Lời này thật đúng là một chút cũng không có nói sai. Tiểu Kiều từ sợ sệt bên trong lấy lại tinh thần, nghe được tỷ tỷ trêu chọc, trên mặt bay lên hai vệt ánh nắng chiều đỏ, tức giận thả ra trong tay thêu kéo căng, bất đắc dĩ cười khổ, tỷ tỷ, ngươi lúc này mới vừa trở về, ngay cả khẩu khí cũng còn không có thở đều đặn đâu, liền chuyên môn tiến đến giễu cợt ta sao? Tiểu Y thì cười ha ha một tiếng, không còn đùa nàng, phối hợp đi đến bên cạnh bàn rót chén trà lạnh, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, động tác gọn gàng mà linh hoạt, mang theo giang hồ nhị nữ thoải mái. Hai tỷ muội trong phòng ngồi đối diện nhau, ánh mặt trời ngoài cửa sổ lười biếng chiếu vào, đưa các nàng tuổi trẻ gương mặt nhiễm lên một tầng ấm áp màu vàng nóng vầng sáng. Tiểu Y thì tò mò đến gần, cúi người nhìn xem tiểu kiều trên tay cây kia nhỏ như sợi tóc ngân trầm, đang bể bộn lục tại vải tơ trên dưới xuyên thẳng qua. Cây kim kia lên xuống ở giữa, phản phất không chỉ là theo lên đường, càng giống là đang bệnh lấy thiếu nữ đầy bụng không chỗ sắp đặt vẻ u sầu cùng mông lung chờ mong. Nhìn xem muội muội cái kia rõ ràng tâm sự nặng nề, liên thứ theo đều mang mấy phần thần bất thủ xá bộ dáng. Tiểu Y khe khẽ thở dài, mỉm cười lắc đầu, nửa khí nhu hòa xuống tới, xem ra nhà chúng ta tiểu kiều là thật trưởng thành, cũng có tâm sự của mình. Tiểu Kiều phảng phất bị câu nói này trong nháy mắt đâm trúng đáy lòng mềm mại nhất bí mật, trên mặt vừa mới chút bỏ đi đỏ mặt lần nữa mãnh liệt nổi lên, một mực lan tràn đến bên hai. Nàng có chút xấu hổ khẽ sáng giọng, tỷ tỷ, ngươi đừng nói mỏ, ngươi còn như vậy dễu cả ta còn thế nào có mặt gặp người a, còn cùng ta trang. Tiểu Y Y gảy nhẹ đôi lông mày, cặp kia cùng tiểu kiều tương tự, lại càng lộ vẻ sắc bén cùng kinh lịch phong sương trong đôi mắt, mang theo thấy rõ hết thể hiểu rõ cùng mấy phần trêu tức. Ngươi chút tiểu tâm tư kia, hiện tại sợ là toàn bộ kiều phủ trên dưới, ngay cả cửa ra vào cái kia hai cái sư tử đá đều biết. Cả ngày mất hồn mất vía, trong miệng nhắc tới, trong lòng nghĩ, không đều là vị kia tân tấn tam hoàng tử điện hạ sao? Cùng ta còn có cái gì tốt dầu diếm? Tiểu kiều xấu hổ cơ hồ muốn đem mặt vùi vào trong tay thêu kéo căng bên trong, thanh âm nhỏ như mũi bẩn, lại mang theo một tia ngay cả mình đều không thể khống chế rung động. Cái kia, vậy thì thế nào? Chẳng lẽ tỷ tỷ ngươi liền chưa từng có người ưa thích sao? Liền không có qua loại thời điểm này sao? Tiểu Y Y nghe vậy, nụ cười trên mặt phai nhạt mấy phần, nàng tự nhiên ngồi vào tiểu kiều bên cạnh trên ghế, dáng người thẳng tắp như tùng, như là một đóa trải qua mưa gió tẩy lễ sau y nguyên nở rộ hoa, trong ưu nhã mang theo vài phần không dễ dàng phát giác phong sương cùng lắng động. Nàng ý vị thâm trường nhìn tiểu kiều một chút, nghĩ mới chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia xa không phải cái tuổi này nên có trầm ổn. Cuộc sống của ta, đúng vậy giống như ngươi như vậy, còn có thể có nhàn hạ thoải mái ngồi ở chỗ này, lặng yên theo hoa, nghĩ đến người trong lòng. Tiểu Kiều một bên vô ý thức tiếp tục lấy trong tay theo thừa, một bên ngẩng đầu, đánh giá tỷ tỷ rõ ràng so rời nhà lúc gầy gò chút, cũng đen kịt chút khuôn mặt, lo lắng hỏi, tỷ tỷ, ngươi làm sao vừa về đến liền đẩy mặt phong trần, nhìn mọi mệt rất. Ngươi lần này đi Đại Hàn Quốc, hành trình rất vất vả đi, có phải hay không gặp nguy hiểm gì? Tiểu Y trên khuôn mặt trong nháy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ngưng trọng cùng bất đắc dĩ, nàng đặt chén trà xuống, dùng ngón tay vớt mi tâm, ai, thân là Long Huyết Minh đệ tử, bị trong minh điều động ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, màn trời chiếu đất, buôn ba lao lực đều là chuyện thường ngày, vất vả ngược lại là thứ yếu, chủ yếu là thân bất do kỷ. Nàng dừng một chút, tựa hồ không muốn nói chuyện nhiều nhiệm vụ chi tiết, ngược lại nói, chỉ bất quá, lần này trở về, chỉ sợ cũng thanh tĩnh không được, còn có một cặp đến tiếp sau chuyện phiền toái cần xử lý giao nhận. Tiểu Kiêu lòng hiếu kỳ bị câu lên, nàng tạm thời buông xuống ở trong tay theo thừa, vội vàng truy vấn, tỷ tỷ, ngươi lần này trở về có thể đợi bao lâu? Long Huyết Minh nội bộ, còn có bên ngoài, hiện tại sự tình có phải hay không đều rất phức tạp. Ta nghe nói gần nhất các nơi cũng không quá bình. Tiểu Y Y lông mày có chút nhíu lên, tựa hồ nhớ ra cái gì đó nặng nề gánh vác, ngữ khí cũng trầm thấp chút, Long Huyên Minh. Hoàn toàn chính xác có thật nhiều không làm ngoại nhân biết bí mật cùng chức trách, nó nội bộ phe phái rắc rối phức tạp, xa không phải nhìn từ bề ngoài như vậy bền chắc như thép. Mà lại nàng nhìn thoáng qua muội muội, cân nhắc dùng từ, ta lần này trở về, trừ báo cáo công tác, xác thực còn cần xử lý một chút trong Minh sai khiến sự vụ, cho nên chỉ sợ không có khả năng trong nhà dừng lại quá lâu. Chương 103, theo các lời nói trong lòng tối thế kiếp phụ du, 2, chương 103, theo các lời nói trong lòng tối thế kiếp phụ du, 2, tại Kiều gia phương này tạm thời ngăn cách ngoại giới mưa gió yên tĩnh trong phòng, chỉ có Kim Khâu xuyên qua vải tơ rất nhỏ tiếng vang. Tiểu Kiều hoặc nhẹ hoặc nặng thao tác kim thêu, trong thanh âm mang theo một tia mê mang cùng hướng tới, thấp giọng nói ra, "Tỷ tỷ, một số thời khắc, ta thật hy vọng chính mình cũng có thể giống như ngươi, trở thành Long Huyết Minh bên trong một thành viên." Nói như vậy, có lẽ ta liền có thể cách hắn thêm gần một chút, có thể lý giải hắn đối mặt thế giới, thậm chí có cơ hội cùng hắn kề vai chiến đấu, cộng đồng tiến thối, mà không phải giống như bây giờ, chỉ có thể xa xa nhìn xem, cái gì đều không làm được. Tiểu Y Y nhìn về phía nàng ánh mắt kia quật cường nhưng lại mang theo rõ ràng non nớt muội muội, khóe miệng lộ ra một vòng hỗn hợp có thương tiếc cùng ôn nhu phức tạp dáng tươi cười, "Tiểu Kiều, Long Huyết Minh chiêu thu đệ tử yêu cầu chi khắc nghiệt, ngươi cũng biết, cũng không phải là tỷ tỷ đã kích ngươi, cho dù là bằng vào xuất sắc võ lực hoặc là hơn người tài trí, thông qua được nhập môn khảo hạch, cũng chưa chắc liền có thể tại trong Minh đặt chân, càng không nói đến gánh chịu trọng yếu chức trách. Nơi đó, xa so với ngươi nghĩ muốn phức tạp cùng tàn khốc hơn nhiều." "Đúng vậy a." Tiểu Kiều thở dài, tú khí lông mày chăm chú khóa lên, như là bị gió thổi nhiễu xuân thủy, vô luận là khảo hạch học thức thi biết, hay là kiểm nghiệm tu vi võ thí, ta tự hỏi, đều không có cái gì có thể đem ra được biểu hiện xuất sắc. Có lẽ, ta trời sinh cũng không phải là nguyên liệu đó đi, trong giọng nói của nàng tràn đầy bản thân hoài nghi cùng thất lạc. Tiểu Y liền vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve muội muội mềm mại sợi tóc, động tác nhu hòa, mang theo an ủi lực lượng, không cần vì thế quá phận lo lắng. Nhân sinh con đường cũng không phải là chỉ có Long Huyết Minh đầu này. Trừ gia nhập Long Huyết Minh, ngươi còn có mặt khác rất nhiều cơ hội có thể thực hiện giá trị của mình. Thế nhưng là Tiểu Kiều nghĩ nghĩ, trong mắt lại lần nữa dấy lên một tia ước mơ qua mang, mang theo vội vàng nói, "Ta nghe phụ thân ngẫu nhiên nhắc qua, nói bá ngôn hắn tại Tiên Duyên Đại hội bên trên chỗ cho thấy loại kia, gần như bản năng nhân nghĩa tâm tính cùng đảm đương, lại thêm hắn bây giờ hoàng tử thân phận, rất có thể sẽ bị Long Huyết Minh bên trong một vị nào đó đức cao vọng trọng trưởng môn nhìn chúng, phá lệ thu làm đệ tử nhập thất. Nếu thật là nói như vậy." Nàng cắn môi, trong thanh âm mang theo khát vọng, "Ta cũng tốt muốn, rất muốn có thể có cơ hội bước vào cái vòng kia, dù là chỉ là cách hắn gần một chút xíu cũng tốt." Tiểu Y Y nghe vậy, không khỏi thần sắc trở nên có chút phức tạp, nàng trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác sầu lo, "Long Huyết Minh hoàn toàn chính xác cực kỳ chú trọng đệ phẩm phẩm đức cùng căn cốt tu vi, bá ngôn nếu thật có thể bị một vị nào đó trưởng môn tu làm môn hạ, đối với hắn mà nói có lẽ là kỳ ngộ, nhưng nàng lời nói xoay chuyển, "Tiểu Kiều, ngươi phải hiểu được, bây giờ nhân giới, mây gió rung chuyển, ám lưu hung dũng, cho dù là Long Huyết Minh bực này hội tụ tinh anh địa phương, nó cửa người đệ tử cần thiết đối mặt nhiệm vụ, cũng xa không phải du sơn ngoạn thủy, luận bàn luận đạo đơn giản như vậy. Nhiều khi, nương theo lấy kỳ ngộ mà đến, là khó mà dự liệu gian nan cùng nguy hiểm. Tỷ tỷ, ngươi chỉ giáo cho." Tiểu Kiều đầu đống nhiên ngửa ra đứng lên, thanh tịnh như nước suối trong đôi mắt tràn ngập tò mò cùng một tia bất an, "Long Huyết Minh nhiệm vụ, rất nguy hiểm sao?" "Nào chỉ là nguy hiểm." Tiểu Y Y thở dài, trên trán lộ ra sâu sắc lo lắng, "Bây giờ bất luận là chúng ta Long Huyết Minh phạm vi thế lực, hay là xung quanh các nước khác cảnh nội, yêu vật, ma vật quấy phá tần suất càng ngày càng cao, quy mô cũng càng lúc càng lớn. Các nơi thành trấn thôn trang bị tập kích, dân chúng tử thương, trôi dạt khắp nơi người vô số kể, khổ không thể tả. Long Huyết Minh tuy nói là hấp thu rất nhiều trung tiểu tu tiên môn phái mà hình thành quái vật khổng lồ, thực lực hùng hậu, nhưng đối mặt bây giờ như vậy cơ hồ ở khắp mọi nơi, liên tiếp yêu cấp ma họa, cũng thường thường cảm thấy lực bất tòng tâm, giật gấu ba bay. Nguyên lai, trong nhân thế đã trở nên như vậy dung chuyển bất an sao?" Tiểu Kiêu cắn cắn sung mãn môi dưới, hai tay không tự giác nắm chặt, nắm trên gối tơ lụa, trong thanh âm mang tới một vòng rõ ràng sầu lo, cái kia bá ngôn nếu như hắn gia nhập Long Huyết Minh, chẳng phải là hắn hiện tại thân là Tam hoàng tử, thân phận mất cảm, vừa có như vậy làm người khác chú ý nhân nghĩa chi tâm cùng tiềm lực, một khi chính thức gia nhập Long Huyết Minh, không thể nghi ngờ sẽ bị ủy thác trách nhiệm, thậm chí khả năng bị trực tiếp đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Tiểu Y thì trong ánh mắt thần sắc lo lắng càng đậm, căn cứ trong Minh bình thường nhiệm vụ phân cấp, hắn rất có thể chí ít cần đối mặt đất đẳng cấp trở lên nguy hiểm nhiệm vụ. Đất cấp bậc. Tiểu Kiều lông mày chăm chú trao mày đứng lên, trong lòng làm bận tâm người an nguy để nàng không cách nào giữ vững bình tĩnh, đây là cái gì tiêu chuẩn? Nghe liền rất đáng sợ bộ dáng. Đất cấp bậc, mang ý nghĩa làm loạn yêu vật hoặc ma vật, nó trình độ uy hiếp, ít nhất là cần điều động 4.000 tên nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương phạm nhân quân đội, bỏ ra đại giới to lớn mới có thể đem nó tiêu diệt cấp độ. Tiểu Y kiên nhẫn giải thích, ngữ khí của nàng mang theo thuộc về Long Huyết Minh thâm niên đệ tử chuyên nghiệp cùng tỉnh táo, nhưng là, đây chỉ là một thô sơ giản lược định lượng tiêu chuẩn. Yêu vật thiên kỳ bách quái, đều có nó đặc biệt đặc tính cùng nhược điểm, trong thực chiến tồn tại cực lớn không thể dự đoán tính. Có khi, cho dù mục tiêu bị đánh giá là đất cấp, như vừa lúc gặp được thuộc tính tương khắc, hoặc là năng lực cực kỳ quỷ dị đối thủ khó dây dưa, rõ ràng nhìn như đơn giản tiêu diệt nhiệm vụ, cũng có thể là trong nháy mắt diễn biến thành thương vong thảm trọng cuộc chiến, thậm chí toàn quân bị diệt. Tiểu Y thì chỉ so với Tiểu Kiều lớn 2 tuổi, cũng đã gia nhập Long Huyết Minh 1 năm có thừa, bằng vào một tay xuất thần nhập hóa dùng độc kỹ xảo mà lập xuống không ít công lao cao cấp đệ tử, nàng mang theo nặng nề phân lượng. Nguy hiểm như vậy sao? Tiểu Kiều hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác trái tim đều bị một bàn tay vô hình siết chặt. Cái kia bá ngôn hắn không phải hẳn là cách Long Huyết Minh xa một chút mới tương đối an toàn sao? Tại sao phải an toàn? Tiểu Y Y đánh gãy nàng lời nói, trên mặt lộ ra một tia đắng chát ý cười. Tiểu Kiều, chính ngươi không phải cũng tự mình trải qua sao? Trước đây không lâu trên biển, cho dù cường thịnh như chúng ta Long Quốc, có được uy lực to lớn máy bắn tên, có được hành hành thất hải hạm đội khổng lồ, tại đối mặt đầu kia đột nhiên xuất hiện cá voi yêu lúc, nếu không phải vừa lúc có cao thủ ở đây, chỉ sợ vừa đối mặt liền sẽ bị nó nhấc lên ngập trời biển động thôn phệ hầu như không còn. Thế giới này, cho tới bây giờ cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Đào Hoa Nguyên ngôn ngữ của nàng sắc bén, trực chỉ hiện thực, may mắn mà có năm đó Long Đế nhìn xa trông rộng, lực bài chúng nghị thành lập Long Huyết Minh, sắp tán rơi các nơi tu tiên lực lượng ở một mức độ nào đó chỉnh hợp đứng lên, nếu không, đối mặt bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng yêu ma chi họa, hiện tại thất quốc cách cục, chỉ sợ sớm đã phá thành mảnh nhỏ, khó mà gắn bó lời của tỷ tỷ, như là một chậu nước lạnh, để Tiểu Kiêu trong nháy mắt thanh tỉnh ý thức được, chính mình vị trí mảnh này nhìn như phồn hoa an bình thổ địa, kỳ thực bất quá là phong bạo nhãn bên trong tạm thời bình tĩnh một góc, thế giới tàn khốc cùng nguy hiểm, chưa bao giờ rời xa. Tiểu Kiêu trầm mặc thật lâu, ngón tay vô ý thức vuốt ve theo kéo căng bên trên cái kia chưa hoàn thành cái lương. Rốt cục, nàng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía Tiểu Y Y, cặp kia luôn luôn mang theo vài phần hồn nhiên cùng linh động trong đôi mắt, lần thứ nhất dấy lên rõ ràng như thế mà mãnh liệt, tên là khát vọng mạnh lên hỏa diễm. Tỷ tỷ thanh âm của nàng rất nhẹ, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tâm, ta muốn học tiên thuật, không phải loại kia cường thân kiện thể, hoặc là chơi đùa nhốn nháo tiểu pháp thuật, là chân chính, có thể tại thời khắc mấu chốt bảo vệ mình, cũng có thể trợ giúp người khác tiên thuật. Tựa như ngươi bây giờ am hiểu nhất loại này, nàng hồi tưởng lại trước đó ở trên biển gặp nạn, chính mình trừ vận dụng thô thiển y thuật cứu chữa người bị thương, đối mặt cường đại yêu vật lúc loại kia thật sâu vô lực cùng nhỏ bé cảm giác, đến nay vẫn khắc cốt minh tâm. Ta quá yếu, chưa hiểu một chút y thuật, tại chính thức nguy hiểm trước mặt, ta cái gì đều không làm được, chỉ có thể trở thành người khác liên lụy. Ta không muốn. Lại như vậy, nhìn trước mắt muội muội cái kia sung mãn mong đợi cùng quyết tâm ánh mắt, Tiểu Y đi trong mắt lóe lên một tia phức tạp và mang, có vui mừng, hữu tâm đau, cũng có được một tia hiểu rõ. Nàng khe khẽ thở dài, thanh âm trở nên dị thường nhu hòa, ta biết, ngươi nhất định sẽ nói như vậy. Ánh mắt của nàng phảng phất xuyên thấu thời gian, thấy được một ít tương tự quá khứ, người tại có chân chính muốn quý trọng, muốn bảo vệ đồ vật đằng sau, liền sẽ không tự chủ được trở nên cường đại, hoặc là chí ít sẽ vô cùng hướng cường đại. Câu nói này phía sau tư vị, tỷ tỷ ta thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chương 104, Long Đế kết tinh tiểu tâm vào cuộc, 1, chương 104, Long Đế kết tinh tiểu tâm vào cuộc, 1, sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên, như là pha loãng kim phấn, xuyên thấu qua đẹp đẽ khắc hoa song cửa sổ, ôn nhu chiếu xuống tiểu tiểu cùng tỷ tỷ tiểu y y cùng giường chung gối ấm áp trong khuê phòng. Đêm qua tỷ mỗi hai người kề đầu gối nói chuyện lâu, từ Long Huyết Minh hiểm ác đến nhân thế dung chuyện, từ bá ngôn tình cảnh đến tương lai mê mang, cho đến đêm khuya, mệt mỏi ngay cả trở về riêng phần mình gian phòng khí lực đều đã hao hết, tựa như cùng hồi nhỏ bình thường, ôm nhau tại tấm này rộng lớn theo trên giường ngủ thật say. Trong không khí còn lưu lại lời nói trong đêm dư ôn cùng thiếu nữ trong phòng đặc thù nhàn nhạt hương thơm. Nhưng mà, phần này điên tĩnh cũng không tiếp tục quá lâu. Một trận hơi có vẻ dồn dập thùng thùng tiếng đập cửa, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, đông nhiên phá vỡ phần này thời gian sáng sớm an bình. Ngoài cửa truyền đến thị nữ tận lực đè thấp, nhưng như cũng rõ ràng thanh âm, nhị tiểu thư, tỉnh. Trong cung có sứ giả đến đây, là Long hậu nương nương thị nữ bên người, nói là phụ chỉ truyền triệu, xin mời tiểu thư lập tức chuẩn bị vào cung. Thụy Nhãn mông lung tiểu kiều bị thanh âm này từ thâm trầm mộng cảnh biên giới cưỡng ép lôi kéo trở về, ý thức còn mơ hồ, cũng không hoàn toàn nghe rõ Long hậu truyền triệu mấy cái này chữ mấu chốt mắt, chỉ mơ hồ nghe được truyền triệu hai chữ, còn tưởng rằng là trong nhà vị nào quản sự ma ma có chuyện tìm nàng, hàm hồ lầu bầu một tiếng, chờ mình, kéo mền gấm che kín đầu, lại dự định tiếp tục chìm vào mộng đẹp. Nàng tại nàng bên người kiều y y lại sớm đã tỉnh táo, cặp kia sắc bén đôi mắt tại ánh nắng sơ chiếu trong nháy mắt liền đã khôi phục thanh minh. Nàng nghe được rõ ràng, trong lòng run lên, lập tức đưa tay đẩy quận mình thành một con tôm trạng muội muội, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ đội vàng, tiểu kiều, mau tỉnh lại, là Long hậu mạc gì tìm ngươi, trong cung người đến, chỉ tên muốn gặp ngươi, mau dậy đi trải đầu rửa mặt chuẩn bị, không thể bị dở dang. Long hậu mạc gì, hai chữ này như là nước đá thêm thức ăn, tiểu kiều trong nháy mắt một cái giật mình, đung nhiên từ trên giường ngồi dậy, lưu lại buồn ngủ bị đuổi tản ra đến không còn một mảnh. Nàng đội vàng vén chân lên, luống cuống tay chân bắt đầu mặc quần áo cách ăn mặc, trên mặt lại ức chế không nổi tách ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ dáng tươi cười, phảng phất có vô số đóa tiểu hoa dưới đáy lòng nổ tung. Nàng quay đầu nhìn về phía ngay tại nhanh chóng chỉnh lý giường chiếu tỷ tỷ, trong thanh âm mang theo nhảy cẫng cùng không dám tin chờ đợi, tỷ tỷ, là mặc gì triệu kiến ta? Có phải hay không? Có phải hay không ta cùng bá ngôn sự tình? Mặc gì nàng? Nàng công nhận chuyện tốt của ta, có phải hay không sắp thành sự thật? Nhìn xem muội muội cái kia cơ hồ phải bay hất lên mặt mày, Tiểu Y Y nhưng trong lòng không hiểu chỉ một chút. Nàng trải qua quá nhiều trong nhiệm vụ biến đổi liên tục, biết rõ cái này trong cung đình mỗi một lần ưu ái phía sau đều có thể ẩn giấu đi càng sâu mục đích. Nàng dội xuống một chậu nước lạnh, ngựa khí nghiêm túc nhắc nhở, đường cao hưng quá sớm, cũng đừng quá bản thân cảm giác tốt đẹp. Thường thường cảm giác thuận lợi nhất giống như là bánh từ trên trời rớt xuống sự tình, hoàn toàn là dễ dàng nhất xảy ra vấn đề bắt đầu. Trong cung đình, bộ kinh tâm, ngươi vạn sự coi chừng, thận trọng từ lời nói đến việc làm, thiết mặc bị người làm quân cờ còn không tự biết. Biết, tỷ tỷ ngươi chính là quá cẩn thận. Tiểu Kiêu ngoài miệng cực nhanh nhường mới, nhưng nội tâm bị to lớn vui sướng tràn đầy nàng, giờ phút này chỗ nào nghe vào cái này khó nghe trung nôn. Nàng chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, huyết dịch đều tại vui sướng ca hát, phảng phất đã thấy cùng bá ngôn quang minh chính đại đứng chung một chỗ tương lai. Tại bọn thị nữ trợ giúp bên dưới, nàng bằng tốc độ nhanh nhất trang điểm thỏa đáng, chọn lựa một kiện màu vàng nhạt thêu cuốn nhánh liên văn cung trang váy dài, cũng không mất thiếu nữ tươi đẹp, lại phù hợp thiết kiến hoàng hậu lễ nghi. Sau đó, nàng mang theo một viên đặc biệt bị tâm, có chút bối rối leo lên Long Hậu phái tới, trang trí lấy phượng văn xe ngựa hoa lệ. Thậm chí tại xe ngựa bình ổn chạy trên đường, nàng còn đang không ngừng mà đối với mang theo người gương đồng nhỏ sửa sang lấy thái dương cùng ăn mặc, sợ có chút thất lễ chỗ. Không biết qua bao lâu, xa luân nhấp nhô tiếng lộc cộc im bặt mà dừng, mang đến một trận rất nhỏ sóc nảy cảm giác. Tiểu Kiêu hít sâu một hơi, mang kích động lại tâm tình thấp hỏng, tại thị nữ nâng đỡ xuống xe ngựa. Nhưng mà, khi nàng đứng vững, dương mắt nhìn lên lúc, vẫn không khỏi đến ngây ngẩn cả người, trước mắt cũng không phải là nàng trong dự đoán Long Hậu ở lại, lấy thanh nhã ưu tính chứ danh trúc ở mà là một mảnh càng thêm trang nghiêm túc mục, phi diêm đấu cùng dãy cung điện, trong không khí tràn ngập một loại không giống với hậu cung nhu mị, thuộc về quyền lực hạch tâm lạnh lẽo cứng rắn khí tức. Nơi này, tựa hồ là ngự thư phòng phụ cận. Dẫn đường cung nữ mặt không biểu tình, chỉ là có chút không người, ra hiệu nàng đuổi theo. Tiểu Kiêu trong lòng nổi lên một tia bất an gợn sóng, nhưng giờ phút này đã không cho phép nàng suy nghĩ nhiều, chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi theo sát cung nữ, xuyên qua từng đạo cảnh giới xâm nghiêm hành lang gấp khúc, cuối cùng đứng tại một cánh đóng chặt, tản ra trầm thủy hương cùng uy nghiêm khí tức cửa lớn trước, chính là ngự thư phòng cửa chính. Cung nữ im lặng lui đến một bên. Cửa bị từ bên trong chậm rãi đẩy ra, phát ra nặng nề mà kéo dài kẹt kẹt âm thanh. Tiểu Kiêu cất bước đi vào, trong phòng tia sáng so sánh ngoài phòng hơi có vẻ lờ mờ, to lớn gỗ tử đàn sau án thư, dưới ánh nến, chiếu rọi ra một tấm không giận tự uy. Giờ phút này lại mặt không thay đổi nghiêm túc khuôn mặt, chính là Long Đế bản nhân. Trong chốc lát, phản phất có vô hình hàn lưu quét sạch toàn thân. Tiểu Kiêu chỉ cảm thấy một cỗ băng lãnh cảm giác sợ hãi từ lòng bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu, để nàng cơ hồ muốn đứng không vững. Đối mặt bất thình lình, Viễn Siêu mong muốn đế vương chi uy cùng trong ngự thư phòng nặng nề như núi quyền uy không khí, cho dù là bình thường không sợ trời không sợ đất, mang theo vài phần ngang ngược nàng, cũng không nhịn được cảm thấy da đầu run lên, tim đập loạn, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Dù sao, bá ngôn giả tạo thân phận lẫn vào tiên duyên đại hội sự tình, nàng điều tâm thế nhưng là người biết chuyện, thậm chí có thể nói là bàn sơ người dẫn đường một trong. Long Đế giờ phút này triệu kiến, chẳng lẽ là sự việc đã bại lộ? Nàng khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, hai chân như nhũn ra, cơ hồ là nương tựa theo bản năng, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống băng lanh bóng loáng gạch vàng trên mặt đất, thanh âm mang theo không cách nào ức chế run rẩy, lắp bắp nói: "Bái, bái kiến Long Đế thúc thúc. Ta nghe nói là Mạc gì triệu kiến ta. Khả năng có thể là ta đi nhầm địa phương, ngươi không có đi sai." Long Đế nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình ổn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kết luận, trong nháy mắt đánh gãy Tiểu Kiều may mắn huyễn tưởng, là chớm, để Long Hậu người bên cạnh, triệu ngươi tới. Chương 104, Long Đế kết tinh tiểu tâm vào cuộc, 2, chương 104, Long Đế kết tinh tiểu tâm vào cuộc, 2, Wen. Tiểu Kiều chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đại sự không ổn. Nàng đội vàng ngẩng đầu, cũng không lo được cái gì lễ nghi, lên tiếng giải thích, cơ hồ muốn nói năng lộn xộn, Long Đế thúc thúc, ta biết sai, ta cùng bán luôn trước đó. Trước đó giấu giếm thân phận sự tình, chúng ta không phải cố ý. Lúc đó tình huống đặc thù, hắn chỉ là muốn tham gia tiên duyên đại hội, không có ác ý gì. Ta Long Đế lại chậm rãi lắc đầu, trên mặt thậm chí lộ ra một tia nhìn như ôn hòa, kỳ thực cao thâm mặt chắc ý cười, liên quan tới ngươi cùng bá ngôn trước đó điểm này tiểu nhi nữ ở giữa qua lại, chấm, cũng không quan tâm. Tiểu Kiều ngây ngẩn cả người, không hiểu nhìn xem Long Đế. Long Đế ánh mắt như là có thể xuyên thấu lòng người tấm gương, rơi vào Tiểu Kiều trên thân, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, lại mang theo xem kỹ, chấm quan tâm, là Long gia cùng Tiểu gia tương lai quan hệ. Là cái này Long Quốc Giang Sơn vững chắc. Tiểu Kiêu, ngươi tại Tiên Duyên Đại hội bên trên biểu hiện, chấm hơi có nghe thấy. Lấy ngươi trước mắt tư chất cùng năng lực, còn không đủ để trở thành Long Huyết Minh Hạch Tâm cao cấp đệ tử. Mà bá ngôn hắn dừng một chút, tận lực nhấn mạnh, sắp bị trong minh một vị nào đó địa vị tôn sùng trưởng môn, chọn làm đệ tử nhập thất, dốc lòng vun trồng. Điều này có ý vị gì, ngươi hẳn là minh bạch. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, mang cho Tiểu Kiêu cường đại hơn cảm giác áp bách, cho dù chấm xem ở cùng phụ thân ngươi về mặt tình cảm, đồng ý ngươi gia nhập ba hoàng tử phủ đệ, trở thành một cái bình thường người hầu hoặc là nữ quan, ngày sau bá luôn quanh năm ở bên ngoài chấp hành trong minh nhiệm vụ, có thể là bế quan tu luyện, ngươi thì như thế nào có thể thường xuyên nhìn thấy hắn? Làm sao có thể? Đuổi theo cước bộ của hắn. Cái này liên tiếp lời nói, như là từng thanh tinh chuẩn đao, xé ra Tiểu Kiều nội tâm chỗ sâu nhất ẩn tàng lo lắng cùng khát vọng. Nàng ý thức được, cái này không chỉ là một trận đột nhiên xuất hiện thẩm vấn, càng là một lần dò xét, một lần có lẽ có thể thay đổi nàng cùng bá luôn quan hệ cơ hội. Nếu như có thể nắm chặt. Một cỗ dũng khí không hiểu từ đáy lòng dâng lên, nàng hít sâu một hơi, ép buộc chính mình trấn định lại, ngẩng đầu. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía Long Đế, lấy hết dũng khí thỉnh cầu nói: "Long Đế thúc thúc, xin ngài giúp ta. Nếu như có thể cho ta có cơ hội, cùng bá ngôn tại cùng một môn phái học nghệ, dù là chỉ là làm một cái bình thường nhất đệ tử, có thể thường xuyên nhìn thấy hắn, có thể cách hắn gần một chút. Tiểu Kiêu sẽ cảm kích vạn phần ngài ân đức. Cầu thúc thúc thành toàn." Long Đế ngồi ngay ngắn tượng trưng cho quyền lực trí cao trên long ỷ, ánh mắt thâm thúy như giếng cổ, phản phất tận chứa ngàn năm băng tuyết cùng vô tận trí tuệ. Hắn biết rõ lòng người yếu ớt mà phức tạp, tốt nhất điều khiển phương thức cũng không phải là cường ngạnh áp chế, mà là cho trong lòng bọn họ chỗ sâu khát vọng nhất đồ vật, dù là đây chẳng qua là một cái tỉ mỉ bệnh, nhìn như mỹ hảo huyết tượng. Phụ thân ngươi Kiều Huyền Tử, cùng chấm tại thiếu niên không quan trọng thời điểm liền kết hữu nghị thâm hậu, có thể xương tâm đầu ý hợp. Long đế thanh âm trở nên ôn hòa mà trầm thấp, mang theo một loại hồi ức trước kia cảm khái, ngươi cũng là chấm nhìn xem lớn lên hài tử, như là nhà mình con cháu bình thường. Chấm tự nhiên hy vọng ngươi có thể cùng bá luôn có cái kết quả tốt, đây cũng là chấm hôm nay gọi ngươi đến đây nguyên nhân một trong. Tiểu Kiêu đứng ở phía dưới, nghe bất thình lình ôn nhu trong ánh mắt lại không tự chủ được toát ra một tia càng sâu mê mang cùng hoang mang. Bệ hạ ngài là nói bá ngôn lực lượng trong cơ thể Long Đế chuyện đột nhiên nhất chuyện, ánh mắt trở nên sắc bén, hắn tận lực dừng một chút, quan sát đến Tiểu Kiêu phản ứng, ngươi phải chăng có hiểu biết? Tiểu Kiêu trong lòng giật mình, trong đầu trong nháy mắt hiện lên mấy cái vụn vặt mà kinh người hình ảnh. Nàng trầm tư một lát, cẩn thận tổ chức lấy ngôn ngữ, hồi đáp, bá ngôn hán, tương tại một mình đối mặt bệ yêu, còn có về sau gặp phải ách sát hại yêu lúc, đều nhận được thương tích cực nặng, tay trái của hắn từng bị lưỡi dao chém đứt, phần bụng cũng bị xuyên thấu, chịu thương thế chí mạng. Nhưng là thanh âm của nàng mang theo một tia khó có thể tin run rẩy, làm cho người kinh ngạc chính là, hắn thế mà lại có thể trong thời gian cực ngắn, mắt trần có thể thấy khôi phục thương thế, đồng thời sức chiến đấu sẽ trong nháy mắt tăng vọt đến một cái trình độ đáng sợ. Nàng dừng lại một chút, tựa hồ đang trong hồi ức cố gắng tìm kiếm lấy càng xác thực manh mối. Còn có tại trận kia cùng Hải yêu trong lúc các chiến, hắn cuối cùng triệu hoán ra một thanh tạo hình quỷ dị, quấn quanh lấy màu đỏ thâm khí tức kiếm, chính hắn xưng là Tà Long Vũ Hoàng Kiếm. Vẹn vẹn một kích, liên miểu sát tất cả vây công hắn địch nhân. Tiểu Kiêu biểu lộ trở nên ngưng trọng lên, mang theo nghĩ mà sợ, nhưng là kỳ quái nhất chính là sau đó chính hắn lại đối với cuộc chiến đấu kia mấu chốt bộ phận, nhất là triệu hoán thanh kiếm kia chuyện sau đó, không có bất kỳ cái gì rõ ràng ký ức. Nàng nghĩ nghĩ, lại bổ sung, về sau ta khả năng đa tâm, bá ngôn thể nội đang ngủ say một loại nào đó sức mạnh cấm kỵ, nhưng hắn chính mình giống như đối với cái này cũng không hiểu rõ tình hình, hoặc là nói không cách nào chủ động khống chế. Nghe đến đó, Long Đế khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia quả là thế thần sắc, ngựa khí mang theo khen ngợi, nhưng lại giấu giếm thâm ý, quan sát của ngươi rất cẩn thận, Tiểu Kiều. Ngươi miêu tả những tình huống này, xác thực phù hợp chúng ta Long Thị trong gia tộc, một cái lưu truyền đã lâu, lại rất ít người biết bí mật, liên quan tới Ú Hoàng Bá Quân lực lượng phong ấn. Hắn giải thích nói, ngữ khí trở nên nghiêm túc dị thường, nguồn lực lượng này cổ xưa mà cường đại, nguồn gốc từ một vị bị tiên tổ phong ấn dị giới Bá Quân. Nó chẳng biết tại sao, lựa chọn Bá Ngôn làm ký chủ. Lực lượng mặc dù có thể mang đến nhất thời bộc phát, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, tràn đầy không thể làm gì ngang ngược cùng hủy diệt ý chí. Nếu như triệt để bạo phát đi ra, không chỉ có sẽ nguy hiểm cho đến Bá Ngôn tự thân sinh mệnh cùng thần trí, càng có thể ủ thành không cách nào vãn hồi thảm kịch, gây họa tới thương sinh. Ánh mắt của hắn thâm trầm nhìn xem Tiểu Kiều, cho nên chấm lúc cần phải thường hiểu hắn tình huống. Nhưng Bá Ngôn tính tình quật cường, có một số việc chưa chắc sẽ đối với chấm nói thẳng. Bởi vậy, chấm sẽ thông qua thiên lý truyền âm chi thuật cùng ngươi giữ liên lạc, do ngươi đến chú ý hắn tình hình gần đây, nhất là nguồn lực lượng kia ba động. Nói, Long Đế chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên, chỉ gặp một đoàn nu hòa lại ẩn chứa bảng bạc năng lượng quang mang tại lòng bàn tay của hắn hội tụ, cấp tốc ngưng thực, cuối cùng hóa thành một khối ước chừng to bằng trứng bồ câu, toàn thân óng ánh sáng long lanh, nội bộ phảng phất có thể lỏng linh lực chậm rãi chạy xuôi, lóe ra diệu nhãn quang mang kết tinh, lại lấy ra một khối long thần lệnh. Chương 104, Long Đế kết tinh tiểu tâm vào cuộc 3. Chương 104, Long Đế kết tinh tiểu tâm vào cuộc 3. Đây là chấm lấy tự thân tinh thuần linh lực, hao phí tâm thần ngưng tụ mà thành linh lực kết tinh. Long Đế thanh âm mang theo một loại không dung kháng cự uy nghiêm, hôm nay chấm đem long thần lệnh ban cho ngươi, có cái này có thể so với chấm đích thần tới, cái này linh lực kết tinh chấm liền dung nhập trong cơ thể của ngươi, tăng lên tu vi của ngươi. Không đợi Tiểu Kiều kịp phản ứng, đạo ánh sáng kia tựa như cùng có được sinh mệnh giống như, thoát ly Long Đế lòng bàn tay, chậm rãi bay về phía Tiểu Kiều, tại nàng trong ánh mắt kinh ngạc, không trở ngại chút nào dung nhập ngực của nàng huyệt thiên trung vị trí. Một cỗ ôn hòa mà khổng lồ dòng nước gấm trong nháy mắt tuôn hướng toàn thân của nàng, cọ rửa kinh mạch của nàng, mang đến một loại trước nay chưa có tràn đầy cùng nhẹ nhàng cảm giác. Dung hợp này kết tinh sau, tư chất tu luyện của ngươi sẽ đạt được tăng lên cực lớn, đủ để so sánh những cái kia trời sinh có được tiếp cận kim đan kỳ tiềm lực tu sĩ. Long Đế tiếp tục nói, thanh âm mang theo mê hoặc lực lượng, tin tưởng bằng vào phần này chấm ban cho lực lượng của ngươi, lại thêm ngươi tự thân cố gắng cùng thông minh, nhất định có thể tốt hơn. Thủ hộ tại Bá Ngôn bên người, tại hắn cần thời điểm, giúp hắn một tay. Tuổi trẻ mà đơn thuần tiểu kiều, giờ phút này hoàn toàn bị bất thình lình ban ân cùng Long Đế miêu tả thủ hộ nguyện cảnh rung động cùng cảm động, nàng cũng không ý thức được phía sau này khả năng ẩn tàng giám thị, lợi dụng cùng không cách nào trốn tránh to lớn trách nhiệm, chỉ cảm thấy đây là Long Đế đối với nàng cùng Bá Ngôn tán thành cùng duy trì. Thúc thúc, ý của ngài là? Tiểu Kiêu còn có chút không thể tin được, cảm thụ được thể nội cái kia mênh mông linh lực, thanh âm mang theo vẻ run rẩy cùng nghi hoặc. Long Đế bình tĩnh nhìn qua nàng, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ quyền uy, nhưng lại xảo diệu hất lên quan tâm áo ngoài, rất đơn giản hắn chậm rãi nói ra, chỉ cần ngươi cùng với hắn một chỗ, thời khắc lưu ý tình trạng của hắn. Tại thời điểm cần thiết, dựa theo chấm thông qua thiên lý truyền âm đưa cho ngươi chỉ thị, trợ giúp Bá Ngôn khai thông, thậm chí cuối cùng giải trừ cố này nguy hiểm lực lượng nguyền rủa liền có thể. Hắn dừng một chút, ánh mắt trở nên ý vị thâm trường, thậm chí mang theo một tia như có như không uy hiếp, nhớ kỹ, chấm sẽ nói cho ngươi biết nên làm như thế nào. Nhưng nếu như Bá Ngôn thể nội lực lượng tà ác kia không bị khống chế bộc phát, tạo thành không thể vãn hồi hậu quả, như vậy ngươi cùng hắn ở giữa chỉ sợ cũng thật không còn có tương lai. Một câu nói sau cùng này như là trầm trọng nhất gông xiềng, lại như đồng nhất sắc bén châm, tinh chuẩn địa thứ chúng Tiểu Kiều sợ nhất, để ý nhất địa phương. Nàng nghe xong trong lòng căng thẳng, thấy lạnh cả người lướt qua lưng, nhưng mặt ngoài, nàng cưỡng ép đè xuống tất cả bất an cùng lo nghĩ, giả trang ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt, thâm thụ tín nhiệm bộ dáng. Nàng đơn thuần, giờ phút này chỉ cảm thấy chính mình đạt được tương lai công công hết sức ủng hộ cùng to lớn tín nhiệm, đây quả thực là tha thiết ước mơ tán thành.
Tốt. Long đế thúc thúc, ngài yên tâm, tiểu kiều nhất định ghi nhớ phân phó của ngài, hảo hảo trợ giúp bán luôn, tuyệt đối sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngài. Nàng dùng sức gật đầu, ngựa khí kiên định, phản phất tiếp nhận cái gì quang minh mà thần thánh sứ mệnh. Long đế khẽ bước cằm, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Ân, rất tốt. Vậy ngươi đi về trước đi. Nhớ kỹ, hôm nay trẫm muốn nói với ngươi lời nói, cùng khối này linh lực kết tinh sự tình, liên quan đến bá ngôn an nguy cùng Long thị cơ mật, bất luận kẻ nào cũng không thể cáo chi, bao quát phụ thân của ngươi tiểu huyền tử, cùng bá ngôn bản nhân. Hiểu chưa? Tiểu kiêu minh bạch, tuyệt không dám tiết lộ nửa phần. Tiểu kiêu lần nữa trịnh trọng cam đoan. Đi thôi. Long đế phất phất tay. Tiểu kiêu như được đại xá, lại dẫn một loại kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng nặng nề, cung kính thi lễ một cái, sau đó cấp tốc quay người, cơ hồ là thoát đi giống như bước nhanh rời đi căn này để nàng rất cảm thấy áp lực ngự thư phòng. Đợi tiểu kiều tiếng bước chân hoàn toàn biến mất ở ngoài cửa hành lang gấp khúc cuối cùng, trong ngự thư phòng khôi phục yên tĩnh như chết. Long đế trên mặt ôn hòa trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại có băng phong giống như lạnh nhạt cùng sâu không thấy đáy tính toán. Hắn cũng không nhìn về phía bất kỳ địa phương nào, chỉ là đối với trống rỗng đại điện nơi nào đó bóng ma, nhàn nhạt mở miệng, "Ra đi." Theo hắn thoại âm rơi xuống, chỗ kia bóng ma phảng phất như nước gợn nhộn nhạo một chút, một đạo mặc màu đậm tình trang, khí tức cơ hồ cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể thân ảnh, giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động hiện hiện ra. Chính là Long đế Tâm Phúc, phụ trách bí mật tình báo cùng đặc thù hành động Cố Đình. Thân tại, Cố Đình quỳ một chân trên đất, túi đầu hành lễ, thanh âm trầm thấp mà không có chút gợn sóng nào. Long đế không có dư thừa hàn huyên, trực tiếp cắt vào chính đề, ngữ khí lạnh lẽo, "Chớm để cho ngươi toàn lực điều tra cái kia tá đạo tổ chức, tiến triển như thế nào?" Cố Đình trầm giọng trả lời, trật tự rõ ràng, "Khởi bẩm bệ hạ, từ nhận được ngài mật lệnh sau, chúng ta bí mật điều tra bộ môn Long Ảnh Thiên Thính Phủ đã vận dụng tất cả có thể vận dụng ám tuyến cùng lực lượng, đang toàn lực tiến hành điều tra." Hắn hơi dừng lại, tiếp tục báo cáo, ngữ khí ngưng trọng, căn cứ trước mắt sưu tập đến lẻ tẻ tình báo cùng mấy lần giao thủ sau dấu vết lưu lại phán đoán, cái này tá đạo tổ chức làm việc quỷ bí, thủ đoạn tàn nhẫn, kỳ thành viên thực lực phổ biến cực cao, mà lại đối với các loại tà thuật cấm pháp rất có nghiên cứu. Bọn hắn rất có thể chính là năm gần đây các nơi tấp nập xuất hiện nhiễu loạn địa mạch linh khí, người vì dẫn phát yêu vật cuồng bạo tập kích quấy rối thành trấn, cùng âm thầm mưu đồ bí mật phản loạn thủ phạm đầu đảng tội ác. Lông mày của hắn hơi nhíu lên, hiển nhiên gặp nan đề, nhưng là tổ chức này cực kỳ giàu hoạt, thành viên ở giữa liên hệ một tuyến, tính bí mật cực mạnh, mà lại bọn hắn tựa hồ cũng trải qua tàn khốc huấn luyện, một khi lâm vào tuyệt cảnh không cách nào đào thoát, liền sẽ lập tức uống thuốc độc tự vẫn, tuyệt không để lại người sống, cũng tuyệt không lưu lại bất luận cái gì khả năng truy xét đến nó hạch tâm bí mật. Ngự khí của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ cùng thất bại, bởi vậy tại gần nhất chúng ta nhằm vào mấy chỗ hư hư thực thực tá đạo cứ điểm bí mật tiêu diệt toàn bộ cùng bình định hành động bên trong, mặc dù chém giết không ít dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chi đồ, nhưng thật đáng tiếc, cho đến nay chúng ta đều không thể thành công bắt được một người sống, không cách nào từ trong miệng này ra càng nhiều liên quan tới tổ chức đó hoạch tâm cơ cấu, thủ lĩnh cùng mục đích cuối cùng nhất mấu chốt tin tức. Nghe đến đó, Long đế một mực bình tĩnh không lay động biểu lộ, rốt cục trở nên nghiêm túc lên, ngón tay vô ý thức tại long ỷ trên lan can nhẹ nhàng động, phát ra quy luật, làm lòng người tóc gấp thành khẩn âm thanh. Một cái sức chiến đấu cực cao, làm việc chu đáo chặt chẽ tàn nhẫn, lại có thể làm cho thành viên như vậy không sợ chết bí ẩn tổ chức Long đế chậm rãi tái diễn, ánh mắt sắc bén như chim ưng, tình huống này xác thực khó giải quyết ta.